Chương 1252, Võ đạo tâm cảnh chương 1252, Võ đạo tâm cảnh bên trong đại điện, Diệp Tiêu hai mắt nhắm nghiền. Với hắn mà nói, uống máu đám người, không riêng mang ý nghĩa leo lên kim bảng. Càng quan trọng hơn là, những người này, nhỏ xuống máu tươi về sau, cũng sẽ bị nhân hoàng đỉnh cảm giác. Bọn hắn vị trí cũng tốt, tình hình chiến đấu cũng tốt, Diệp Tiêu đều có thể nắm giữ. Đương nhiên, trực tiếp đưa tin loại chuyện này, mặc dù còn làm không được, nhưng lại cũng đủ để cho Diệp Tiêu có càng nhanh chỉ huy phản ứng cùng thủ đoạn đương đối. Đơn giản thử một cái cảm giác hiệu quả. Diệp Tiêu phát hiện, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Nó như thế nào đây? Những này nhỏ máu người, tại bất cứ lúc nào, Diệp Tiêu đều có thể tùy thời tướng tâm thần ngưng tụ tại đỉnh đầu vị trí. Phản phất thượng đế chi nhãn, nhìn thấy mỗi người tình huống. Cái loại cảm giác này phi thường làm cho người trầm mê. Phản phất hắn có vô số ánh mắt, có thể biết hết thảy. Diệp Tiêu không có ý định đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí hắn đã hạ quyết tâm, dù là tương lai chỉ huy tôn giả, đi kịp thời làm một chút ứng đối, nhưng là mặc kệ người nào hỏi, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Loại năng lực này, đối với Diệp Tiêu tới nói, là chuyện tốt. Thế nhưng là đối với những cái kia có thể bị Diệp Tiêu quan trắc người tới nói, liền chưa hẳn thấy. Dù sao người a, đều có bí mật nhỏ của mình. Ai nguyện ý có thể có một đôi mắt, tùy ý nhìn thấy cuộc sống của mình đâu? Một khi bị người ta biết loại năng lực này, Diệp Tiêu cơ hồ có thể xác định, tất cả mọi người sẽ như vắt trên lưng, như nghẹn ở cổ họng. Toàn thân khó chịu vô cùng. Chân cũng tận khả năng đừng đi xem bọn hắn ngày thường tình huống. Diệp Tiêu làm ra quyết đoán. Năng lực này, trên chiến trường, hoàn toàn chính xác rất tốt, thậm chí nói trong sinh hoạt, cũng có thể thuận tiện Diệp Tiêu biết những người này đối với mình có hay không địch ý thế, nhưng là cuối cùng, Diệp Tiêu vẫn là không muốn dựa vào loại năng lực này, đi giám sát tất cả mọi người. Xem như hạ quyết định này trong nháy mắt, Diệp Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn một trận thanh minh. Đối với hắn mà nói, cự tuyệt dụ hoặc, không phải là không một loại tu luyện. Tu luyện, không chỉ có võ kỹ, không chỉ có đại đạo, cũng hữu tâm cảnh. Diệp Tiêu cũng giống như vậy, cuối cùng, hắn vẫn là người trẻ tuổi. Theo không ngừng gặp được sự tình, không ngừng trưởng thành. Tâm cảnh ma luyện cũng sẽ càng thêm thành thục. Mỉm cười, Diệp Tiêu không còn đi cảm giác những người kia, lòng tràn đầy không quan trọng. Càng là loại tâm tính này, ngược lại để hắn có càng nhiều thời gian chuyên chú vào tự thân. Kỳ thật dụ hoặc chính là không giờ khắc nào không tại. Nữ nhân, quyền thế, lại hoặc là các loại vui đùa thủ đoạn, cũng bao quát loại này nắm giữ hết thể cảm giác. Nếu như Diệp Tiêu thật nói đúng nhân hoàng đỉnh loại này tham dò công năng mê muội trong đó, truy cầu toàn trí toàn năng, không ngừng nghĩ biện pháp để càng nhiều người bị quan trắc, không ngừng quan trắc những người khác có hay không đối với mình sinh ra bất mãn hoặc là dị tâm, vậy hắn ngược lại sẽ lâm vào trong đó. Trong chớp mắt này, Diệp Tiêu tránh thoát nhân tính bản năng. Tu võ tu đạo khó tu tâm a. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Đối với hắn mà nói, thiên tư mang tới chỗ tốt là cực lớn. Võ kỹ công pháp vừa chạm vào tức thông, chính là bây giờ bắt đầu cảm ngộ đại đạo, cũng có nhân hoàng đỉnh trợ giúp. Diệp Tiêu cũng không cảm giác được khó khăn, nhưng là nhiều khi tu tâm, nhưng thật ra là rất khó, bởi vì tâm cảnh tu luyện cần nương theo vô số sự kiện phát sinh, mà không phải một mình ngươi đơn thuần ngồi ở chỗ đó cảm giác cảm ngộ liền có thể hoàn toàn siêu thoát. Rất nhiều chuyện không sự tình lâm bản thân, căn bản là không có cách cảm giác. Lấy thân nhân sinh tử làm thí dụ, khả năng vô số người đều minh bạch sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, nhưng là thật hợp lý chi thân bỏ mình, loại kia bi thống như thế nào ngôn ngữ có thể biểu đạt, nhất là chết bởi ngoài ý muốn hoặc là tay người khác, loại kia đột nhiên xuất hiện bi thống mang theo oán hận không tự mình kinh lịch, thật sự có thể nghĩ thoáng sao? Kỳ thật đối Diệp Tiêu mà nói, hắn đối Diệp Tự một mực hận thấu xương. Mặc kệ như thế nào, Diệp Chân chết bởi Diệp Tự chi thủ, Hoa Minh Nguyệt cũng bởi vậy tự sát, mặc dù nói là chính nàng lựa chọn, thế nhưng là Diệp Tiêu trong lòng thật sự có thể không hận không oán sao? Hiển nhiên là không thể nào, nhưng chính là theo những chuyện này, đối với hắn tâm cảnh ma luyện cường đại hắn nội tâm, tại liên quan đến nhân tộc tương lai thời điểm, hắn có thể tạm thời buông xuống cửu hận. Giờ phút này cũng là như thế, nội tâm siêu thoát mang cho Diệp Tiêu an ninh, tiến tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ Diệp Tiêu như thế nào thần cư cao vị, mặc kệ nhân hoàng đỉnh như thế nào cho hắn phản hồi vạn dân chi khí, chuyện tu luyện Diệp Tiêu xưa nay không từng lười biếng. Thế nhân có thể nhìn thấy Diệp Tiêu thiên tư vô địch, thế nhưng lại không người có thể nhìn thấy hắn hơn 10 năm như một ngày tu luyện, xưa nay không từng lười biếng. Bạch Linh Tố luôn luôn cho rằng nàng là cố gắng, nhưng nàng làm sao biết Diệp Tiêu lại làm sao không cố gắng? Khi còn bé Diệp Tiêu sơ tập võ kỹ, chỉ là sau khi xem liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng hắn chưa từng có bởi vậy tự mãn, bởi vậy lười biếng, mà là sau khi trở về liền siêng năng khổ luyện, thậm chí trắng đêm không ngủ, cho đến hoàn toàn nắm giữ, luyện thêm, lại học, quy nạp tổng kết, hướng vô số danh gia cao thủ cầu vấn. Đây hết thảy đều là Diệp Tiêu tích lũy. Hai mắt nhắm lại, Diệp Tiêu thần thức chậm rãi phiêu tán. Quanh người hắn hoàn cảnh, long trời lở đất, sao trời ngưng tụ, không gian lưu chuyển. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu phảng phất giống như đặt mình vào vũ trụ mênh mông, ngân hà phiêu đãng, giống như thần long vần quanh. Thiên địa mênh mông chi lực, bàng bạc vô cùng. Mặc kệ bao nhiêu lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Tiêu nội tâm đều cực kỳ rung động. So sánh thiên địa vũ trụ sự mênh mông, hắn bất quá sâu kiến chi thân. Thế nhưng là cái này thương khung lại giấu tại tâm thần bên trong. Thân người có hạn, mà tâm vô hạn. Chí nhưng trùng thiên, tâm nhưng hoàn vũ. Đặt mình vào mênh mông thương miểu, đã ẩn bay ra, hóa thành điểm điểm kim quang, rót vào Diệp Tiêu thân thể. Diệp Tiêu không biết mình chọn đường là có đúng hay không, nhưng là hắn vô cùng kiên định. Có lẽ so với người bên ngoài, hắn đi sẽ càng thêm gian nan, nhưng là hắn cũng sẽ không quay đầu. Một bên khác, Tiêu Phi cùng Bạch Linh Tố hai người giao thủ lần nữa. Lần này, Tiêu Phi không có bất kỳ cái gì tu vi nghiền ép, mà là tướng tu vi áp chế đến cùng Bạch Linh Tố đồng dạng cảnh giới. Thế nhưng là, tại 35 chiêu về sau, Bạch Linh Tố vẫn bại. Nàng trường kiếm bị đánh bay, cắm vào trên mặt đất. Bạch Linh Tố hai mắt ngơ ngác nhìn trên đất trường kiếm. Nàng minh bạch, nàng cùng Tiêu Phi đã không riêng gì cảnh giới võ đạo chênh lệch, càng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chênh lệch. Từ khi Tiêu Phi cùng nàng nói ra về sau, đám người liền thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, giao lưu võ đạo tâm đắc. Bây giờ chiến bại, Bạch Linh Tố tại kinh lịch ban sơ hoảng hốt về sau, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, lập tức đi tướng trường kiếm nhặt lên, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phi, trong mắt tràn đầy chân thành nói, một lần nữa. Tiêu Phi khỏe miệng có chút giơ lên, hắn cũng không thể không thừa nhận, Bạch Linh Tố nữ nhân này rất có tính bền dẻo, mặc kệ bao nhiêu lần thất bại, vĩnh viễn là như thế quả cường. Thất bại, thất bại, thất bại nữa. Những ngày này, Bạch Linh Tố không biết bại bao nhiêu lần, thế nhưng là thì tính sao? Nàng thật sự có tại tiến bộ, mặc kệ là chiêu thức ứng đối, vẫn là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, nàng sẽ ở mỗi một lần trong thất bại hấp thu dinh dưỡng, có lẽ nhiều, có lẽ ít, nhưng là loại này tiến bộ là chưa từng dừng lại. Bạch cô đương, hôm nay liền dừng ở đây đi. Chỉ là Tiêu Phi hôm nay lại lắc đầu, biểu thị ra cự tuyệt. Cái này khiến Bạch Linh Tố lập tức sững sờ. Vì sao? Bởi vì hôm nay là ta cùng bệ hạ so kiếm thời gian. Chương 1253, công pháp đưa ra. Chương 1253, công pháp đưa ra. Bạch Linh Tố nhìn xem Tiêu Phi, ánh mắt lấp lóe. Diệp Tiêu, kiếm pháp. Nội tâm của nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Tên kia, hiện tại kiếm pháp thế nào? Mặc dù nội tâm rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối với võ kỹ thiên phú có thể xưng không gì sánh kịp, nhưng làm một cái tu luyện kiếm đạo võ giả, nàng vẫn như cũ phi thường muốn biết Diệp Tiêu bây giờ tiến cảnh. Nhắc lên việc này, Tiêu Phi nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta không biết, ta cùng hắn giao thủ cũng chỉ sẽ thất bại, thậm chí nhiều khi ta cũng không biết hắn đến cùng ẩn hiện xuất toàn lực. Bạch Linh Tố cười khổ nói, ngày đó ta cho là ta cho hắn đẩy vào tuyệt cảnh, ta thấy được ranh giới cuối cùng của hắn, thế nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ ngày đó cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn toàn bộ thủ đoạn, bây giờ hắn tu vi một ngựa tuyệt trần, càng là thấy không rõ sâu cạn. Đối với Diệp Tiêu cường đại, nội tâm của nàng là rất rõ ràng, muốn đánh thắng hắn, biện pháp tốt nhất chính là tu vi nghiền ép, thật nói cùng giai đối chiến, muốn thắng qua hắn không có khả năng. Tiêu Phi trầm giọng nói, đối với cái này kiến giải, Bạch Linh Tố dã thâm dị vi nhiên, hai người hiếm thấy đạt thành chung nhận thức. Bạch Linh Tố mặc dù đối Tiêu Phi vẫn như cũ phẫn hận, nhưng là giờ phút này, nhưng trong lòng đè nén không được hiếu kỳ. Các ngươi luận bàn, ta có thể hay không đi xem một chút? Đối mặt yêu cầu này, Tiêu Phi mỉm cười, tự nhiên có thể. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, đối với bất kỳ người nào võ đạo nghi hoặc, có thể chỉ điểm, liền đều sẽ cho chỉ điểm. Lời này là không sai, Diệp Tiêu đối võ đạo phương diện lĩnh ngộ, xưa nay sẽ không có bất kỳ kẻo kiệt. Bất luận kẻ nào cùng hắn giao thủ, cùng hắn luận bàn, về sau hắn đều sẽ toàn tâm toàn ý cho ra cái nhìn của mình. Cũng chính là như thế, du lịch giang hồ nhiều năm, mặc dù cùng rất nhiều người giao thủ, cũng đánh bại rất nhiều người, nhưng lại cũng không có nói kết xuống quá nhiều thù hận. Đương nhiên, cũng còn có một nguyên nhân khác, chính là đối địch với Diệp Tiêu người, đại bộ phận đều bị trảm thảo trừ căn. Diệp Tiêu đối với địch nhân, xưa nay sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Cùng lúc đó, Hạ Quốc, Cơ Hoàng Hy trước mặt, trưng bày một phần công pháp. Diệp Tiêu không có bất kỳ cái gì che lấp, trực tiếp phái sứ thần tướng dưỡng khí quyết công pháp đưa qua. Muốn làm, liền làm hào phóng một điểm. Bên trong hành cung, Đào Niệm ngạo nghễ mà đứng. Trần Hữu Long đánh giá Đào Niệm, lần trước đi sứ, Đào Niệm vẫn là người mập mạp, bây giờ gặp lại là gầy gò không ít, mặc dù vẫn như cũ chưa nói tới quá gầy, nhưng là so với người bình thường, đã có thể xưng là cường tráng. Đối với gia hỏa này, Trần Hữu Long ấn tượng cực sâu, dù sao hôm đó triều đình làm thơ trào phúng, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Đào đại nhân, hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Đào Niệm mỉm cười, ở sau lưng hắn, lúc này có Càn Quốc quan viên cầm lên hộp gỗ. Hôm nay đến đây, chính là tụ ta đại Càn hoàng đế chi mệnh, đưa công pháp mà đến. Công pháp này vì dưỡng khí quyết, chính là ta đại Càn hoàng đế sáng tạo. Phương pháp tu luyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cứ khẩu quyết tụ niệm, liền có thể tụ tập thiên địa nguyên khí tại bản thân. Căn cứ tự thân thích hợp nhất thuộc tính, ngưng tụ chân khí. Đồng thời sẽ còn căn cứ người tu luyện tư chất mạnh yếu, tại tu luyện lúc, tại lồng ngực làm nổi bật nguyên khí hoa văn. Nhưng càng thêm tinh chuẩn nhìn ra người tu luyện chi tư chất cao thấp. Bây giờ Tam Quốc liên minh đối kháng yêu tộc, chiến sự không biết kéo dài bao lâu, bồi dưỡng hậu đại cao thủ chính là thiên hạ chúng trách, cho nên ta đại Càn hoàng đế bệ hạ, tướng công pháp này đem tặng, lấy thể hiện hạ Càn hai nước chi tình nghị. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy cũng tốt, Trần Hữu Long cũng được, bao quát một bên Hoàng Phủ Cực, ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tặng không công pháp, Càn Quốc hoàng đế không có những điều kiện khác. Hoàng Phủ Cực có chút không dám tin. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, từ Diệp Tiêu trong tay không duyên cớ được đến lợi ích, kia là tuyệt không có khả năng. Đao Niệm mỉm cười, tự nhiên không có những điều kiện khác, công pháp đưa đến, hoàng đế đã xong, tại hạ lập tức đường về. Lời vừa nói ra, trong điện ba người càng là hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết Diệp Tiêu trong hồ lô muốn làm cái gì. Chấm đã. Trần Hữu Long cười nói, Càn Quốc sứ thần đường xa mà đến, chớ có sốt ruột, vẫn là trước tạm thời ngủ lại, nghỉ ngơi mấy ngày lại lên đường không muộn, chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút đáp lễ. Có qua có lại, mới là hai nước kết giao căn bản. Trần Hữu Long nói khách khí, Đào Niệm đâu, mặc dù biết trong lòng của hắn khả năng đang do dự cái gì, nhưng cũng không sợ. Bởi vì cái gọi là quân tử thản đảm đãng, hôm nay tới đây, hắn vốn là đưa công pháp mà đến, công pháp đưa đạt, còn lại vốn là không có quan hệ gì với hắn. Bất quá Trần Hữu Long mở miệng, hắn cũng không tốt bắt bỏ. Lúc này đáp ứng, cáo từ rời đi. Nhìn xem Đào Niệm rời đi bóng lưng, trong phòng ba người đem ánh mắt tụ tập tại kia sách vở phía trên. Lập tức triệu Tôn giả đến đây. Cơ Hoàng Hy không dám xác nhận công pháp thật giả, tìm Tôn giả đến đây nhìn. Đích thật là thích hợp nhất. Không bao lâu, hành cung bên trong, mấy hoàng thất Tôn giả hội tụ, đều nhìn chằm chằm Diệp Tiêu sáng tạo dưỡng khí quyết. Công pháp này có chút ý tứ a. Dựa theo công pháp khẩu quyết đọc, lại có thể gây nên tiên địa nguyên khí hội tụ, tưởng thật không dậy nổi. Khẩu quyết ẩn hàm âm luật đại đạo, cũng có Phật môn chân ngôn cảm giác. Dung hợp sự hoàn mỹ, đơn giản có thể xương tự nhiên mà thành. Nếu là động một chữ, này công liền hủy a. Tuổi nhỏ chi thể, tương đối tinh khiết, tụ niệm bên trong, thần hồn thân thể, nhưng cùng tiên địa tương hợp, càng thêm dễ dàng dẫn khí nhập thể, quả nhiên là vỡ lòng chi diệu pháp a. Một đám Tôn giả cùng tán thưởng. Bọn hắn có lẽ nghĩ không ra như vậy công pháp, nhưng là công pháp đều bày ở trước mặt, tốt xấu vẫn là phân rất rõ ràng. Trần Hữu Long nhíu mày, nhìn về phía một đám hoàng thất Tôn giả. Chư vị lão tổ, công pháp này, trong đó không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Tạm thời nhìn không ra. Cơ Thương Ngự chân thành nói, công pháp này huyền ảo xảo diệu, đi chính là rộng lớn đại đạo, cũng không có cái gì không nên chỗ tu luyện, mà lại dẫn khí nhập thể về sau, nhưng tốt hơn căn cứ thân thể vừa phối thuộc tính tu luyện đến tiếp sau công pháp, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Tôn giả, Cơ Thương Ngự vẫn là có tương đương trình độ có thể tin. Hắn có chút khó hiểu nói, làm sao? Các người đối công pháp này có nghi vấn? Xác thực. Hoàng phủ cực gật đầu nói, mặc dù chúng ta cùng Tam Quốc xưng là minh hữu, thế nhưng là cuối cùng, Tam Quốc ở giữa tương hỗ là địch thủ, trên mặt có lẽ có liên minh chỉ dành, nhưng trên bản chất vẫn là trao đổi ích lợi. Cái này Diệp Tiêu, cho tới nay, đối chúng ta cũng không nương tay, nên thu lấy lợi ích, xưa nay không ít. Phần này công pháp, ý nghĩa trọng đại, như thế nào tùy tiện giao cho chúng ta? Liền xem như Càn Quốc sử dụng về sau, khó mà giấu giếm, nhưng chung quy là muộn cho chúng ta một ngày là một ngày. Vì sao muốn chủ động đưa tới? Trên thực tế, đối với phần lớn người tới nói, có lẽ đều là loại ý nghĩ này. Kéo dài mấy tháng, liền có thể dẫn trước mấy tháng. Thậm chí có thể dùng cái này công pháp hấp dẫn hạ quốc phổ thông bách tính. Phải biết, đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói, có thể tu luyện, quả thực là thiên đại dụ hoặc. Chương 1254, Cơ Hoàng Hy tỉnh nội. Chương 1254, Cơ Hoàng Hy tỉnh nội. Bên trong đại điện, hoàng phủ cực thanh âm vẫn còn tiếp tục, Diệp Tiêu tướng công pháp đưa cho chúng ta, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Ta tin tưởng lấy tâm tính của hắn, hẳn là rất rõ ràng, điểm ấy ơn huệ nhỏ, sẽ không đối hai nước quan hệ có bất kỳ trợ giúp, mà lại lấy lợi ích mà giảng, đối với hắn cũng là hoàn toàn không có chỗ tốt, điều động sứ thần mà đến, ngựa xe vất vả, cuối cùng cũng đổi không trở về nửa điểm chỗ tốt. Hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Ta là không nghĩ ra. Đại điện bên trong rơi vào trầm mặc. Hoàng phủ cực là rất có đạo lý. Từ trước mắt đến xem, Diệp Kiêu làm chuyện này là không có nửa điểm chỗ tốt. Một đám Tôn giả tương hỗ nhìn chăm chú, cũng đều có chút do dự. Kỳ thật vấn đề này làm rất dễ, trước tìm 100 đứa bé dựa theo công pháp này tu luyện một chút chính là, nếu quả thật có vấn đề, chúng ta trước tiên liền có thể rõ ràng. Cơ Thương Ngự trầm giọng nói, hắn rất có tự tin. Mặc kệ Diệp Kiêu thủ đoạn cỡ nào cao minh, chỉ cần thử một lần, thật sự có vấn đề, bọn hắn những này Tôn giả không có khả năng nhìn không ra. Kỳ thật không cần thiết. Rốt cục vẫn không có mở ra miệng Cơ Hoàng Hy nói chuyện. Đám người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Vì sao? Cơ Hoàng Hy không có chú ý là ai nói lên nghi vấn, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì Diệp Tiêu sẽ không ngốc đến mức làm rõ ràng như vậy cả bấy. Vậy hắn vì sao như thế? Lần này mở miệng chính là Trần Hữu Long. Có lẽ chỉ là muốn cho càng nhiều phổ thông mách tính sớm hơn có công pháp tu luyện đi. Cơ Hoàng Hy ngẩng đầu, trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Công pháp này đại khái suất là không có vấn đề. Hoàng phủ Thái Khanh chuẩn bị một chút trên mặt qua trở về lễ, để Đào Niệm mang về. Ông ngoại, nếu là ngài vẫn là không yên lòng, liền theo lão tổ lời nói, trước tìm một nhóm hài đồng tu luyện thử một chút. Tất cả đi xuống đi, chấm mệt mỏi. Tất cả mọi người nhìn ra, Cơ Hoàng Hy tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi. Nàng đều nói như vậy, đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi rời khỏi. Hành cung bên trong chỉ còn lại chính Cơ Hoàng Hy. Trong mắt hắn đến xem, chấm mới biết được, thế gian này không có nhiều có thể. Sống an nhàn sung sướng người, một số thời khắc rất khó cùng tầng dưới chót người trung tình. Thậm chí nói, rất khó đồng tình tầng dưới chót người. Tựa như là trong mắt bọn hắn, vì sao không tu luyện? Vì sao kiếm tiền khó như vậy? Một số thời khắc, không cúi đầu, là vĩnh viễn không thấy được. Tựa như cùng trên sàn nhà không đáng chú ý bụi bặm, vĩnh viễn không vào được thượng tầng người đôi mắt. Xuyên thấu qua Diệp Tiêu kinh lịch, Cơ Hoàng Hy thật thấy được rất nhiều nàng không thấy được đồ vật. Ẩn nấp tu vi, mang theo Liễu Nhi gian cửa hàng. 7 ngày, 10 lần kiểm tra, 3 đợt người đến thu phí bảo hộ. Nửa đêm có người leo tường mà vào, ý đồ bất chính. Tướng kẻ xấu bắt được, đưa đi phủ nha, lại bị vu cáo có ý định đả thương người. Đối Diệp Tiêu mà nói, đây không phải là tuyệt vọng, mà là phẫn nộ. Có thể đối người bình thường, sợ là đã trầm luân tại tuyệt vọng trong thâm nguyên, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng không quên mất, giận dữ xuất thủ Diệp Tiêu, tại cuối cùng túi đầu uống rượu. Ánh mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Thế gian hắc ám sao mà nhiều, lại nên như thế nào thanh minh? Kia là Diệp Tiêu nhìn xem Liễu Nhi vấn đề, có mê mang, cũng có không hiểu. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để thiên hạ bách tính người người có thể tu luyện, tối thiểu nhất để những người kia không dám tùy ý khi nhục người khác. Tu luyện mang cho bách tính không riêng gì tu vi tăng lên, cũng là dũng khí tăng lên. Rất nhiều người không phải là không có năng lực phản kháng, mà là không có dũng khí phản kháng. So sánh lên trong hiện thực Càn Quốc từng mục một chính lệnh, Cơ Hoàng Hy đột nhiên phát hiện, trong trí nhớ Diệp Tiêu mộng tưởng Diệp Tiêu hứa hẹn, một lời nói, từng câu cũng bắt đầu tại trong hiện thực thực hiện. Đem so sánh với Diệp Tiêu, nàng đột nhiên cảm giác mình rất thất bại. Cho tới nay, nàng đang làm cái gì? Đăng cơ về sau, Hạ Quốc thật có cái gì cải biến sao? Mê mang, Cơ Hoàng Hy rất mê mang. Làm hoàng đế, làm một lòng có chí lớn hoàng đế, nàng là hy vọng mình có thể làm ra một phen công tích. Thế nhưng là, càng là so sánh Diệp Tiêu, càng là hiểu rõ tầng dưới chót, càng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Cơ Hoàng Hy liền càng là cảm giác được một vấn đề. Mặc kệ là Trần Hữu Long, vẫn là Hoàng Phụ Cực, khả năng đối tầng dưới ảnh hưởng đều muốn vượt qua bản thân nàng. Hoàng quyền nơi tay. Thế nhưng là cụ thể làm như thế nào cải biến, kỳ thật nàng cho tới nay đều không có một cái nào mình xác ý nghĩ. Mà từ trên thân Diệp Tiêu, nàng nhìn thấy mạnh dân tâm, mạnh dân ý, mạnh dân thân, để bách tính nắm giữ càng nhiều lực lượng, đến phân tán gia tộc quyền thế đối triều đình ảnh hưởng, để quan viên nhận càng nhiều hạn chế, để bách tính qua càng thêm an ổn tư thái. Bây giờ Càn Quốc, mặc kệ là bách tính cũng tốt, quân tốt cũng được, không biết có bao nhiêu người nguyện ý vì Diệp Tiêu quên mình phục vụ mệnh mà dứt khoát. Nàng có thể làm được sao? Nàng làm không được. Hoàng đế này làm, hảo hảo không thú vị. Đại điện bên trong, Cơ Hoàng Hy tự lẩm bẩm, bởi vì nàng phát hiện, nàng cùng Diệp Tiêu làm hoàng đế mục đích từ vừa mới bắt đầu liền không giống. Nàng vì cái gì làm hoàng đế? Bởi vì đối Cơ Hoàng Hy mà nói, nàng chỉ có thể đi tranh, chỉ có tranh giành, chỉ có thành công mới có thể cải biến tự thân bị trường khống vận mệnh, mới có thể chân chính thoát ly tử vong nguy hiểm, thoát ly bị người hy sinh nguy hiểm. Mà mặc kệ là nàng mẫu thân, vẫn là Trần Hữu Long, cũng đều hy vọng nàng đi tranh, bởi vì bọn hắn đều là muốn truy cầu cao hơn quyền thế địa vị. Từng bước một đi lên, nàng tranh đến, cũng đoạt đến, trở thành hoàng đế dựa theo nàng cố hữu trong ấn tượng hoàng đế đi làm, biểu diễn một bộ yêu dân như con bộ dáng. Căn cứ đám đại thần ngôn luận, phán đoán càng có lợi hơn tại bách tính chính lệnh. Nhưng trên thực tế, nàng chưa hề đều không hề hiểu rõ qua, bách tính qua đến cùng là ngày gì, bách tính đối mặt đến cùng là cái gì. Chính lệnh, cho dù tốt chính lệnh, phát xuống đến núi cao hoàng đế xa thâm sơn cùng cốc, khả năng còn không bằng nơi đó hào cường một cái rắm. So với Diệp Tiêu, nàng đối quan viên trưởng không là xa xa không bằng. Đột nhiên, Cơ Hoàng Hy ngồi dậy, chân muốn xuất cung, chân muốn cải trang vi hành. Nàng làm ra cái này quyết đoán. Bắc Cương chi địa, tới gần yêu tộc, rời xa Tây Kinh. Nàng đột nhiên muốn nhìn một chút, cái này Bắc Cương chi địa, bách tính đến cùng như thế nào. Ánh mắt chớp động. Chuyện này không thể nói cho Hoàng Phụ Cực cùng ông ngoại. Cơ Hoàng Hy ẩn ẩn có loại cảm giác, hai người này chưa hẳn muốn để nàng ra ngoài. Trong biển rộng, Diêu Khang thi thể thuận hải lưu phiêu động, hắn đã không có khí tức, xác định tử vong về sau, thân thể liền bị thả vào hải lưu, tự nhiên sẽ ở trong biển dần dần hư thối trừ khử. Nhiều ngày quá khứ, thân thể của hắn nhưng lại chưa thối giữa nát, thậm chí quanh mình loài cá thậm chí trong biển hung thú đều không có đối có bất kỳ ăn dục vọng. Bóng tối vô tận bên trong, hắn liền như thế nước chảy bèo trôi. Đột nhiên, tại trước mặt xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Kia là một đầu hải vương sư, chính là trong biển hung thú một loại. Chỉ là bây giờ, cái này hải vương sư trạng thái cũng có chút quỷ dị. Trên người của nó có một đạo vết thương thật lớn, tựa hồ là xuyên qua ngực bụng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, nó còn sống. Miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra. Khi thấy Diêu Khang thi thể, hải vương sư ngừng lại. Có lẽ là song phương tương hỗ hấp dẫn. Tại cơ hồ vô tận trong biển rộng, cả hai gặp nhau. Phốc tư, hải vương đầu sư từ đỉnh, một cái lợi chảo đưa ra ngoài. Kia là bị Diêu Khang bồi dưỡng nhiều năm, đã trở thành yêu tà chi vật quỷ dị cánh tay chảo. Chương 1255, yêu tộc thù hận. Chương 1255, yêu tộc thù hận trong biển rộng. Diêu Khang thi thể vẫn tại thuận nước biển lưu động phương hướng mà động. Ở trước mặt hắn, một con to lớn tiên long cánh tay chảo kết nối lấy một đầu dài mấy chục thước hải vương sư. Đột nhiên, lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy, hải vương sư nhục thân tựa như quả cầu ra xì hơi, trong chốc lát khô quắt xuống dưới. Đợi đến Diêu Khang thi thể lưu chuyển đến tiên long cánh tay chảo phía trên lúc, hải vương mình sư tử thể đã hoàn toàn bị kia tiên long cánh tay chảo hút không còn. To lớn tiên long cánh tay chảo cuốn quanh ở Diêu Khang thân thể phía trên. Trên thế giới này, tới khí tức nhất hợp sinh vật thi thể xuất hiện. Đó chính là Diêu Khang, bởi vì Diêu Khang lực lượng vốn là tiên long cánh tay chảo được đến. Cả hai đều là hỗn tạp tiên long khí tức, đều ẩn chứa đại lượng yêu tộc khí tức. Bây giờ lại lần nữa gặp nhau, không có ai biết hai cái này sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái dạng gì quái vật. Tiên long cánh tay chảo nguyên bản to lớn bản thể, chậm rãi dung nhập Diêu Khang thân thể. Mà Diêu Khang kia nguyên bản đã hoàn toàn khôi phục nhân loại thân thể bộ dáng thi thể, bắt đầu một lần nữa sinh ra long tộc cùng các loại yêu tộc đặc thù. Ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực lượng, một lần nữa rót vào trong thân thể. Chỉ là lần này, Diêu Khang thân thể trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Theo lực lượng con chú, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong không có một tia tình cảm. Tại u ám trong nước biển, ngưng thần mà đứng. Diệp Tiêu cũng không biết chuyện này, giờ này khắc này, Diêu Thanh Thanh ngay tại Diệp Tiêu trước mặt. Nàng mang đến đại lượng hải nguyên thạch, hải chi lệ, hồn thạch cùng các loại trong biển tài nguyên. Vậy hạ, kia long thương gần nhất ngược lại là không có ra cái gì yêu thiêu thần, chỉ là hắn muốn một số nhân tộc công pháp chiến kỹ. Hắn nói nguyện ý ngoài định mức đánh đổi một số thứ, để cho ta cho ngài chuyển lời. Diêu Thanh Thanh hồi bẩm lấy long thương tình cầu. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Đã cần, vậy dĩ nhiên dễ nói, chấm một hồi liền đem Đại Nhật Nguyên Dương công cho hắn, ngươi nói cho hắn biết, đây là nhân tộc đỉnh cấp công pháp, nhất định phải nỗ lực lớn đại giới mới có thể cho hắn. Diêu Thanh Thanh mặt lộ vẻ cổ quái. Đại Nhật Nguyên Dương công, đây không phải là thuần viêm hệ công pháp. Bệ hạ đem công pháp này cho hắn, mệt chết hắn cũng tu luyện không ra thứ gì a. Đối với Diêu Thanh Thanh lời này, Diệp Tiêu mỉm cười, hắn muốn đồ vật, chấm há có thể tùy tiện cho hắn. Long Thương gia hòa này, nội tâm kìm nén một cố kinh đầu, chớ nhìn hắn tựa như cúi đầu, nhưng cuối cùng, bất quá là bởi vì tình thế bức bách. Thật có một ngày hắn có thể siêu việt ngân linh, hoặc là nói, hắn có thể liên lạc đến cái khác đối kháng ngân linh lực lượng, tất nhiên sẽ tái khởi gọn sóng. Cho nên hắn muốn công pháp, kia là nhất định phải trả giá thật lớn. Diêu Thanh Thanh cau mày nói, ý của bệ hạ là, gia hỏa này có thể sẽ liên lạc cái khác tôn giả. Không bài trừ khả năng này. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng trọng nói, tôn giả, không phải toàn trí toàn năng, ngân linh rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng, nàng cũng không có đột phá tôn giả cảnh giới, cho dù nàng thân thể cường đại, thế nhưng là những cái kia trong biển tôn giả, cái nào bản thể lại yếu đi. Nếu như Long Thương thật muốn thoát khỏi ngân linh, hắn dưới mắt chỉ có liên lạc cái khác tôn giả một con đường. Cho nên ngươi lần này trở về, nhất định phải nhìn chằm chằm gia hỏa này. Ta hiểu được. Diêu Thanh Thanh gật đầu nói, ta sẽ thêm chú ý một chút. Kia bệ hạ vì sao còn cho công pháp? Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, ngân linh à, chính là đứa bé, tuy có thực lực, nhưng lại không có thủ đoạn. Long Thương tên kia đâu, ta đối với hắn cũng đoán không được, nhưng là không thể không đề phòng. Ta sở dĩ cho hắn công pháp, cũng là cho hắn một cái tín hiệu, chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đắt, muốn đồ vật, vẫn phải có. Đảm, liền cái gì cũng có đảm. Cứ như vậy, hắn hiểu được điểm này, liền sẽ không tùy tiện bí quá hóa liều. Diệp Tiêu cười nói, mà lại Long Thương, dù sao cũng là hải tộc, thân thể cấu tạo cùng nhân loại vẫn là có chỗ chênh lệch, cho hắn một số nhân tộc công pháp, cũng vẹn vẹn cung cấp hắn tham khảo thôi. Thuộc tính phương diện không hợp, đối với hắn cũng tương tự có chỗ tốt. Cho chó ăn cũng không thể cho ăn quá no bụng, nếu không liền không có như vậy nghe lời. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại. Đối với người khác nhau, hắn thái độ xưa nay không cùng. Long Thương tên kia, từ vừa mới bắt đầu, Song Vương kỳ thật liền không có cái gì tín nhiệm. Tăng thêm đối phương hải tộc thân phận, Diệp Tiêu đối cũng sẽ không ôm lấy cái gì huyết tưởng. Diêu Thanh Thanh nhìn xem Diệp Tiêu, đột nhiên mở miệng nói, nghe nói bệ hạ lần này cần đi tiến công yêu tộc. Chuyện này không phải bí ẩn gì, tất cả mọi người gác giáo sáng đợi, đều đã chuẩn bị xuất phát. Quan nội bầu không khí, dương cung bạc kiếm. Diệp Tiêu gật gật đầu cười nói, thật có việc này. Bệ hạ nếu có cơ hội, còn xin vì tộc nhân ta báo thù rửa hận. Kia Thông Thiên Ma Viên nhất tộc viên cửu ai, còn có Hùng Ngũ cùng Hàn Kiếu, nếu là bệ hạ có thể bắt sống, còn xin đem bọn hắn bắt trở lại. Ta muốn tự mình xử trí. Diêu Thanh Thanh nhất tộc bị diệt, chuyện này đối Diêu Thanh Thanh mà nói, tự nhiên là cái đả kích. Thật nói lên chuyện này, nàng hận nhất người chính là viên cửu ai, tự nhiên không thể nghi ngờ. Gia hỏa này, đầu tiên là áp bách bọn hắn đến đây nhân tộc, cuối cùng lại trực tiếp sai sử Hùng Ngũ Hàn Khiếu hai người đem nó Thanh Vân Mãng nhất tộc đều diệt sát, nàng làm sao có thể không hận. Thứ hai chính là Hùng Ngũ cùng Hàn Khiếu hai yêu. Cái này hai yêu, một cái là Bạo Hùng nhất tộc, một cái là Thanh Lang tộc, đều là thuộc về Thông Thiên Ma Viên nhất tộc phụ thuộc chủng tộc. Nguyên bản xem như đồng mệnh tương liên, có thể để Diêu Thanh Thanh không thể tiếp nhận chính là, rõ ràng ngay từ đầu đã nói xong, lưu tại Diệp Tiêu dưới trướng, tăng thực lực lên. Đợi đến thực lực đầy đủ, lại trở về yêu tộc. Mặc kệ là giải cứu tộc nhân cũng tốt, vẫn là vì tộc nhân báo thù cũng được. Ba yêu cộng đồng tiến thối. Kết quả đây, hai người này trực tiếp đi đường, trở về cho nàng bán, nàng cái này trong lòng sao có thể tiếp nhận. Nhìn trước mắt Diêu Thanh Thanh, Diệp Tiêu mỉm cười, đem nó ôm vào lòng. Bây giờ ngươi là bên cạnh ta người, chút chuyện này, chấm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Tiêu một bên nói, đại thủ một bên vô về chơi đùa thân thể. Diêu Thanh Thanh mắt trần có thể thấy đỏ mặt, hô hấp cũng càng thêm thô trọng. Tiên nô gia trước hết cảm ơn bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Diêu Thanh Thanh tránh thoát Diệp Tiêu ôm ấp, quỳ rạp xuống đất. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, lại ánh mắt bên trong lộ ra sát ý. Hùng Ngũ, Hàn Kiếu, cái này hai yêu bội phản, mặc kệ như thế nào, Diệp Tiêu sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Mặt khác chính là Thông Thiên Ma Viên nhất tộc, bọn hắn đang đánh Thiên Ma Châu chủ ý. Nói thật, Diệp Tiêu từ đầu đến cuối không rõ mục đích của bọn hắn ở nơi nào, nhưng là Thiên Ma Châu trên người Nam Cung Nguyệt Uyển, chuyện này hắn cũng không thể buông tha. Lại có, chính là tư mệnh bỏ mình. Tư Thiên Nhất lấy dòm Thiên Chi nhãn tìm kiếm hung thủ, Liêu Yêu cùng Viên Cửu Ai đều bị quan chắc mà ra. Đối với cái này, chính là Diêu Thanh Thanh không nói, những người này hắn cũng một cái cũng sẽ không buông tha. Phải biết, hôm đó nếu không phải Liêu Yêu thời khắc cuối cùng đột nhiên xuất thủ, Tư Mệnh cũng không cần thi triển cuối cùng thủ đoạn. Đối với thủ này, Diệp Tiêu cũng là sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, yêu tộc chi địa, Viên Cửu Ai ngồi trên đế, trong tay kéo xuống một đầu lợn dừng chân, miệng lớn cắn xé. Cái này hồn thiên yêu đế, tướng Liêu Yêu lưu tại bên người, lại tướng chúng ta chạy về, cũng không biết có chủ ý gì. Đột nhiên, hắn sắc mặt nghiêm một chút, nhanh lên đem trong tay chân heo ném sang một bên, bước nhanh chạy đến trong động phủ một tôn ma tượng trước, quỳ rạp xuống đất. Chương 1256, ma thần chi lực chương 1256, ma thần chi lực trong động phủ, tất hắc ma tượng tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Kia ma tượng thân cao 8 trượng, lộ ra to lớn vô cùng, thấy không rõ dung mạo, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Cánh tay trái quấn quanh lấy cơ thể sống xiềng xích phù điêu, xiềng xích cuối cùng treo 12 mai khắc đầy văn tự hình trên hoàng chuông vàng nhỏ. Tay phải kéo lên 12 quả màu xanh viên châu. Không ngừng trong chấn động, một cố khó nói lên lời uy áp từ trong đó tản ra. Viên Cửu Ai quỳ gối ai trên mặt đất, phủ phục cúi đầu, biểu hiện ra hắn cung kính. Đột nhiên, ma tượng hai mắt mở ra, trong chốc lát, trong động phủ hết thảy nguồn sáng đều chôn bụi. lâm vào đen kịt một màu, tựa như vĩnh dạ giáng lâm. Loại tình huống này chỉ kéo dài đại khái hơn 10 hơi thở, sáng ngời lần nữa khôi phục, mà phủ phục tại ma thần pho tượng phía dưới viên cửu ai vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Ma tượng mở hai mắt ra, con ngươi sâu thẳm, không có vật gì, phảng phất giống như đen nhánh vực sâu. Đột nhiên, một đôi màu nâu ánh mắt xuất hiện tại đôi mắt bên trong. Tại ánh mắt xuất hiện sát na, cường đại hơn uy áp ép hướng về phía viên cửu ai. Viên cửu ai tham kiến ma thần đại nhân. Ma thần pho tượng ánh mắt sắc bén. Viên cửu ai, ngươi nói cho ta, thiên ma châu đến cùng lúc nào có thể lấy tới? Hồi bẩm ma thần đại nhân, thiên ma châu bây giờ tại kia cản quốc hoàng đế trong tay, tại hạ thực lực có hạn, quả thực khó mà mưu đoạt. Viên cửu ai thanh âm có chút run rẩy. Hừ. Ma tượng hừ lạnh một tiếng. Viên cửu ai đột nhiên phát ra thảm liệt chu lên, ngồi trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn thống khổ, để hắn hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Bọn hắn thông thiên ma viên nhất tộc, tại thượng cổ đại chiến bên trong, chính là cái này vực sâu ma thần nô dịch chủng tộc. Kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cấm chế, để hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn. Rất rõ ràng, vực sâu ma thần đối đáp án cũng không hài lòng. Trừng phạt tiếp tục, viên cửu ai thừa nhận đau đớn. Độ dây như năm. Thế nhưng là cái này trừng phạt lại kéo dài đến hơn nửa canh giờ. Ở trong quá trình này, hắn mấy lần hôn mê, lại mấy lần thanh tỉnh. Thế nhưng là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống khổ cũng sẽ không có nửa điểm giảm bớt. Sinh linh vì truy cầu lực lượng, tìm kiếm ma thần dâng ra linh hồn, thậm chí chính tướng hậu thế đều hiện thế. Kết quả sau cùng chính là để linh hồn này chỗ sâu khế ước, trở thành nô dịch công xiềng, vĩnh thế khó mà tránh thoát. Cho dù là tử vong, cũng vô pháp phòng ngừa. Đáng sợ nhất là chỉ cần ma thần nguyện ý, bị nô dịch người tại ma thần trước mặt là không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể nói. Dù là có một tơ một hào bất kính, đều sẽ bị phát hiện. Bao quát viên cửu ai ký ức cũng là tùy ý đọc qua. Rốt cục đau đớn biến mất, viên cửu ai một lần nữa quỳ trên mặt đất. Vượt sâu ma thần chậm rãi mở miệng nói, bây giờ yêu tộc hồn thiên yêu đế muốn tấn công nhân tộc, chính là ngươi thu hoạch thiên ma châu cơ hội thật tốt. Như thế nào thao tác, ta sẽ không can thiệp. Nhưng là nếu là chiến tranh hoàn tất, thiên ma châu ngươi còn lấy không đến, vậy ngươi liền chờ đợi vượt sâu nghiệp hỏa vĩnh thế đốt đốt linh hồn của ngươi đi. Nghe được cái này kinh khủng trừng phạt, viên cửu ai thân thể lại là lắc một cái. Ba năm sau, ta sẽ lại đến. Nếu như ngươi còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, thông thiên ma viên nhất tộc cũng không có tồn tại tất yếu. Vượt sâu ma thần thanh âm vô cùng kinh khủng. Viên cửu ai biết đối phương tuyệt đối không phải hù dọa chính mình. Bất quá đối phương hoàn toàn chính xác bất phàm, đã như vậy, bản tôn liền ban thưởng lực lượng ngươi tới đối kháng. Đang khi nói chuyện, một cô quang mang đen kịt, tòa ma giống bên trong bay ra, rót vào viên cửu ai thể nội. Trong chốc lát, hắn nguyên bản liền thân thể cao lớn, trong nháy mắt trở nên bắp thịt cuộn cuộn. Một cỗ tàn bạo khí tức từ thể nội tản ra, làm yêu tộc bản thể hắn trọn vẹn hơn 10 mét cao. Thế nhưng là theo hắc quang lưu chuyển, thân thể chậm rãi bắt đầu biến thấp. Kia là lực lượng cùng thân thể ngưng kết. Theo ma thần chi lực tinh luyện, thân thể của hắn hóa thành khoảng 3 mét chiều cao. Thế nhưng là trên người hắn cơ bắp lại trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng. Không chỉ có như thế, lông tóc cũng biến thành càng thêm sáng ngời. Bèn, một cỗ cường hãn khí tức bạo tách ra mở. Rất rõ ràng, hắn khí tức bây giờ đạt được tăng lên cực lớn. Vượt giới ban cho lực lượng, bản thân liền hao tổn cực lớn, người bây giờ cỗ thân thể này, đến ma thần chi lực, lực lượng viễn siêu bình thường yêu tộc. Không chỉ có như thế, bản tôn chi lực có thể làm cho ngươi đối rất nhiều tầng dưới lực lượng, có tồi khô lạc hủ nghiền ép. Như vậy lực lượng, nếu là ngươi lại bại, vậy liền trở lấy trừng phạt đi. Vượt sâu ma thần thanh âm tiêu tán, trong động phủ chỉ để lại viên cửu ai. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn hoạt động thân thể, cảm thụ được thể nội đồng bột lực lượng. Quá mạnh, quả nhiên là quá mạnh. Phải biết, có loại cảm giác, hiện tại hắn thiên phú, tướng không kém hơn bất luận cái gì đỉnh cấp yêu tộc. Yêu tộc thiên phú trên lệch cực lớn, ngang nhau cảnh giới, chân long sức chiến đấu, nhất định nghiền ép phổ thông yêu tộc. Thậm chí nói, thiên phú trên lệch lớn, bị vượt cấp chiến đấu đều không đủ là lạ. Nguyên bản viên cửu ai vì thông thiên ma viên, thật nói tại yêu tộc bên trong thiên phú không tính là đỉnh cấp, thậm chí nói chỉ có thể là trung tầng trình độ. Nhưng là theo cái này ma thần chi lực rót vào cùng cải thiện, hắn cảnh giới võ đạo mặc dù không có tăng lên, nhưng là chiến lực của hắn lại đạt được chất tăng lên. Nếu như nói cùng mới vừa rồi không có tăng lên trước mình giáo thủ, hắn có tuyệt đối tự tin trong vòng trăm chiêu tất nhiên đem trước mình nện thành thịt nát. Ma thần chi lực có thể giúp hắn vòng qua huyết mạch độ tinh khiết gông cùng xiềng xích. Ha 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 ha, thời gian 3 năm nhất định có thể làm được. Hắn ánh mắt lấp lóe. Dù sao hồn thiên yêu đế lập tức liền muốn tiến công nhân tộc, đến lúc đó hắn liền có thể loạn bên trong thủ lợi. Nam cung Nguyệt Uyển, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người chém giết, cướp đoạt thiên ma châu. Sở quốc chi địa, Tào Thiên Lộc lần nữa gặp được sở đế. Trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đều tại thiên lao, nhưng là đối với chuyện ngoại giới lại không phải không có chút nào biết. Lan Ninh không ít đi nhìn hắn, cũng đem sở đế tại triều đình phía trên hành động nói rõ ràng. Tào Thiên Lộc, sở đế chậm rãi mở miệng nói, chấm biết trong lòng ngươi không cam lòng, cảm thấy ngươi đối sở quốc có công, không nên gặp nhà bảo. Nhưng là lòng người ủng hộ hay phản đối, từ trước đến nay như thế, vinh tướng quân bởi vì ngươi mà chết, ngươi nhiều lần chiến bại, lại cùng càn nhân kết giao mật thiết, đây không phải người khác cố ý nhằm vào, mà là chính ngươi liền làm không đúng chỗ. Vua, là mỗi một lão bản phải học kỹ năng. Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Sở đế lúc này, chính là tại cho Tào Thiên Lộc tiến hành vua tẩy não. Rõ ràng là chính hắn cố ý tìm người nhằm vào Tào Thiên Lộc, nhưng hôm nay, trách nhiệm phảng phất vẫn là trên người Tào Thiên Lộc. Tào Thiên Lộc im lặng. ngươi phải biết, nếu không phải chấm khăng khăng bảo đảm ngươi, chỉ sợ ngươi giờ phút này đã bỏ mình. Lần này xem như làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, ngươi giết chết người, đều là ăn hối lộ trái pháp luật hạng người. Nhưng nếu có lần sau nữa xem thường luật pháp chi ngôn đi, chấm tất nhiên đưa người trị tội. Sở Đế thanh sắc câu lệ. Tào Thiên Lộc cuối cùng vẫn là ôm quyền con người, đa tạ bệ hạ. Từ lần này tôi nói, đích thật là Sở Đế giúp hắn. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, ngươi lại an tâm tại đế đô nuôi mấy ngày này, yên tâm, chấm sẽ không quên ngươi, cùng yêu tộc giao chiến, cũng có là ngươi kiến công cơ hội. Đừng lại gây phiền toái, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao ngươi là ta Sở gia huyết mạch, chỉ cần thời cơ phù hợp, nhận tổ quy tông, cũng không phải là không thể được. Chương 1257, đi tuần chương 1257, đi tuần đại điện bên trong, Tào Thiên Lộc đột nhiên ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phải biết, thân phận của hắn, xuất thân của hắn, nhiều năm như vậy, Sở Đế chưa hề đều không nhắc tới qua. Nhưng là lần này, Sở Đế thế mà chủ động nhắc tới để hắn nhận tổ quy tông. Trong lúc nhất thời, Tào Thiên Lộc có chút hoảng hốt. Sở Đế tiếp tục nói ra, năm đó sự tình, không cần nhắc lại, nhưng là chỉ cần ngươi công tích đầy đủ, tương lai phong vương ngày, chính là ngươi trở về ta Sở thị hoàng tộc thời điểm, đến lúc đó, ngươi liền có thể thừa kế cha ngươi năm đó chi vương vị, cũng coi như phụ tử tương thừa. Im lặng một lát, Tào Thiên Lộc đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Thần, khấu tạ bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định liều chết vì chiến. Đi xuống đi. Sở Đế phất phất tay. Tào Thiên Lộc đứng dậy, không người rời khỏi. Gặp hắn đi xa, Sở Đế đưa tay kéo qua một bên Bạch Nhược Nhược. Bạch Nhược Nhược có chút hiếu kỳ nói, bệ hạ trước đó không phải đối với hắn rất là đề phòng, vì sao lần này cần đưa ra khiến cho nhận tổ quy tông? Sở Đế thở dài nói, gia hỏa này, lòng dạ có chút tàn, trọng yếu nhất chính là, hắn đã có chút tự hủy khuynh hướng, đây không phải chuyện tốt, chớm còn có thể phải dùng hắn, cho hắn họa chiếc bánh lớn, có thể làm cho hắn càng thêm có động lực một chút. Nói đến đây, Sở Đế cười lạnh, Phong Vương, hắn như thật có một ngày này, kia cách cái chết cũng không xa. Cùng thiên hạ rất nhiều lão bản đồng dạng, có chút lớn bánh, chỉ là cho nhân viên nhìn, nghe, chưa hề đều không có thật dự định đút cho nhân viên. Sở Đế cũng là như vậy, chỉ là hắn cũng không biết, đi ra hoàng cung Tào Thiên Lộc, trên mặt không có nửa điểm mừng rỡ, thậm chí hơi có âm trầm, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là một ngày này, hắn không tiếp tục đi thanh lâu, mà là về đến trong nhà, nghiên cứu binh thư cùng chiến trận chỉ huy. Hạ quốc, Bắc cảnh, Cơ Hoàng Hy ra hoàng cung, mang theo Cơ thị hoàng tộc tôn giả Cơ Thương Ngự, còn có Du Ký Bắc, Tô Văn Ngọc. Nàng mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là xuất cung thời điểm, vẫn là lựa chọn mang lên một vị tôn giả. Mà Du Ký Bắc là Hạ quốc bây giờ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tăng thêm hảo hữu Tô Văn Ngọc làm bạn. Cơ Hoàng Hy dự định cũng đi nhìn xem cái này Hạ quốc Bắc cảnh, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đổi lại một thân bình thường quần áo, nhưng lại mảy may không che giấu được nàng kia xinh đẹp khuôn mặt. Hai cung xe ngựa, một cung là Tô Văn Ngọc cùng nàng, mặt khác một cung thì là Du Ký Bắc cùng Cơ Thương Ngự. Đối Du Ký Bắc mà nói, lần này cũng là một lần cơ duyên, có thể cùng Cơ Thương Ngự loại này đỉnh cấp cường giả ở chung, hơi chỉ điểm một chút, đối với hắn cũng là có lợi thật lớn. Mà tại Cơ Hoàng Hy cùng Tô Văn Ngọc trong xe ngựa, Tô Văn Ngọc cười nói, bệ hạ ngài đây là thế nào? Vì sao đột nhiên muốn cải trang du lịch, còn làm như vậy điệu thấp bí ẩn, thậm chí ngay cả Trần tướng quân bọn người không nói cho? Cơ Hoàng Hy nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, nói khẽ, ta à, trước đó xuất cung, thường thường chính là cưỡi ngựa xem hoa, nhiều khi tin tức cũng sẽ cáo chi hoàng phủ cực bọn người, thế nhưng là ta bây giờ trở về nhớ tới, nhiều khi có lẽ chưa chắc là chuyện tốt. A, vì cái gì? Cơ Hoàng Hy quay đầu nhìn về phía Tô Văn Ngọc, nói khẽ, hoàng phủ cực có lẽ trung tâm, nhưng là hắn cân nhắc đồ vật rất nhiều, làm thể tướng, ngươi cảm thấy hắn là càng nhớ ta hơn nhìn thấy quốc thái dân an, vẫn là muốn ta nhìn thấy một mảnh loạn tượng. Vấn đề này lập tức để Tô Văn Ngọc có chút giật mình. Đúng vậy a, nếu như Cơ Hoàng Hy ra nhìn thấy rất nhiều chuyện không tốt, vậy có phải hay không đại biểu cho hoàng phủ cực trị chính bất lực? Cơ Hoàng Hy thở dài một tiếng nói, ta lần này chính là muốn tận mắt nhìn ta đại hạ bách tính đến cùng qua như thế nào. Cơ Hoàng Hy mục đích kỳ thật cũng không xa, bất quá là khoảng cách hành cung bên ngoài mấy trăm dặm một tòa của thành, tên là Sơn Ấm, cũng không phải là cái gì đặc biệt có tên địa phương. Cơ Hoàng Hy cũng thậm chí không biết nơi này đến cùng có cái gì, nàng chưa hề đều chưa từng đi, chẳng qua là tùy tiện tại trên địa đồ liếc một cái, tuyển định một chỗ như vậy, có lẽ chỉ là muốn đuổi theo trong mộng Diệp Kiêu bước chân, đi ngẫu nhiên nhìn nàng một cái chỉ hạ sơn hạ thôi. Xe ngựa chạy động, hàn phong gào thét, đặt ở trên mặt tuyết kẹt 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 thanh âm, để Cơ Hoàng Hy có chút hoảng hốt, cũng có chút chờ mong. Nàng rất chờ mong, lần này hành trình không nên xuất hiện cái gì nàng không muốn nhìn thấy đồ vật. Đột nhiên, Sa Phu mở miệng nói, "Vậy hạ, phía trước liền muốn đến cửa thành, thật nhiều người tại xếp hàng." Cơ Hoàng Hy nhíu nhíu mày, thò đầu ra, đã thấy rất nhiều quần áo rách dưới bách tính, trên thân có từng bó củi khô. Có ít người đâu, thì là kéo lấy từng đoạn gỗ. Rất rõ ràng, những vật này đều là bách tính dùng để nhóm lửa sưởi ấm chi vật. Nguyên bản bình thường bất quá trang cảnh, Cơ Hoàng Hy lại nhìn lông mày siết chặt. Những cái kia bách tính xuyên, quả thực có chút quá phá. Đại đa số người trên thân đều có mảnh vá, có ít người dưới chân dày, rõ ràng là mùa đông, lại chỉ là cầm miếng vải đầu quấn quanh, mà cũng không phải là thật mặc đông vải dày. Rất nhiều người hai tay đều không có thủ sáo, nắm tay khóa tại trong tay áo, ở cửa thành run lẩy bẩy. Phải biết, không có thủ sáo, cầm cán cây vô bữa, tại mùa đông ở bên ngoài đốn tuổi, đến cùng có bao nhiêu lạnh, không hỏi có biết. Đối với không có tu vi bảng thể bách tính mà nói, đơn giản vô cùng thống khổ. Nếu như chỉ có một hai người như thế, Cơ Hoàng Hy còn có thể lý giải, thế nhưng là mắt thấy xếp hàng người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là như vậy nhìn qua liền thời gian kham khổ bạch tính. Nàng làm sao có thể có cái hảo tâm tình? Xe ngựa dừng ở đám người sau lưng. Theo đội ngũ tiến lên, thế nhưng là càng đi về trước, Cơ Hoàng Hy càng là cao mày. Bởi vì hắn phát hiện, những người dân này vào thành, mặc kệ là con củi lửa, vẫn là kéo lấy cây cối cành cây, đều muốn bị thủ thành quân tốt, giữ lại một bộ phận. Số lượng đại khái ngay tại khoảng 1/3. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh, mực chít chít cái gì, ngươi tở mở ngu dại hay sao? Thủ vệ quân tốt, đối đãi bất tính, thái độ cũng cực kỳ ác liệt. Thậm chí nhiều khi, sẽ còn động thủ động cước, cho một bàn tay, đạp cho một cước, nhìn mãi quần mắt. Rốt cục, đến phiên Cơ Hoàng Hy đám người. Nguyên bản không nhịn được quân tốt, đánh giá hai khung xe ngựa, lập tức liền thay đổi một bộ tiêu dung. Mấy vị quý nhân từ đâu tới? Không biết nhưng có ta sở quốc hộ tịch văn thư. Tự nhiên là có. Tô Văn Ngọc tướng sớm đã chuẩn bị xong văn thư đưa tới. Thủ thành quân tốt tiếp nhận, chăm chú nhìn một phen. Tiếp tục cười bồi thăm dò, không biết mấy vị đến Sơn Ấm quận cần làm chuyện gì? Chúng ta là nghĩ tại Sơn Ấm làm chút kinh doanh, đến đây nhìn xem. Dạng này a, mấy vị kia vào thành đi. Quân tốt cũng không có quá nhiều khó xử, nhưng là Cơ Hoàng Hy nhưng không có sai người hành động, mà là nhìn về phía một bên xếp thành núi nhỏ gỗ đống. Dịu dàng cười một tiếng, hỏi, vì sao mới những người này đều lưu lại củi lửa? Chúng ta không cần như thế sao? Ha ha ha, tiểu thư nói gì vậy? Những này dân đen ra ngoài đốn tuổi, phá hư đều là ta Hạ Quốc triều đình cây cối, tự nhiên muốn cho phủ nhà nộp thuế, dù sao một ngọn cây cỏ đều là hoàng thất triều đình. Ngài lại không đi tổn hại những cái kia triều đình cây cối, không cần giữ lại. Chương 1258, thoảng qua như mây khói. Chương 1258, thoảng qua như mây khói. Nghe được thủ thành quân một cánh quân nói, Cơ Hoàng Hy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thiên hạ nơi nào có như vậy quy củ? Ha ha ha, tiểu thư có chỗ không biết, quy củ này là tiền nhiệm đại nhân định, đã chấp hành gần 20 năm. Dựa theo lão nhân gia ông ta thuyết pháp, này sơn thạch cỏ cây đều là hoàng đế bệ hạ tất cả, người bình thường há có thể tùy ý lấy dùng. Để bọn hắn lấy chút sưởi ấm, đã là phá lệ khai ân, nộp lên trên một chút tuổi, làm cho triều đình cung phụng, chính là chuyện đương nhiên. Cơ Hoàng Hy nhìn một chút đống kia xếp gỗ tuổi như núi, tiếp tục nhíu mày hỏi, vậy những này tuổi lại nên xử trí như thế nào? Trong thành tự có bán chỗ, bách tính cư dân đều có thể bằng tiền bạc mua sắm. Kia mua tuổi bạc đâu? Tự nhiên muốn nộp lên trên triều đình. Cơ Hoàng Hy rơi vào trầm tư, nàng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là phủ lên màn xe. Xe ngựa chậm rãi lái về phía thành nội. Quân tốt khuôn mặt nghiêm một chút, nhanh đi bẩm báo quận trưởng đại nhân, trong thành tới hai cái đỉnh cấp mỹ nhân, bất quá giống như có chút thân phận. Cơ Hoàng Hy đã tự cho là đúng vi phục xuất tuần, thế nhưng là cái này quân tốt nhưng nhìn ra khác biệt. Người bình thường đối mặt quân tốt, nhưng thật ra là có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh. Nơi nào có giống như là bọn hắn như vậy, bình tĩnh đối mặt, tỉnh táo hỏi thăm. Trong xe ngựa, Tô Văn Ngọc nhìn ra Cơ Hoàng Hy sắc mặt có chút khó coi. Vậy hạ thế nào? Không chút. Cơ Hoàng Hy lắc đầu, cắn răng nói, dân chúng trong thành đốn tuổi đã là cực kỳ khốn khổ, bọn hắn còn muốn giữ lại một bộ phận, vậy cũng là trong miệng nói muốn lên giao nộp triều đình thuế phú, khả cư chấm chi ký ức, cái này Sơn Ấm quận, bởi vì chỗ biên cương trước đó bị miễn thuế 7 năm, bọn hắn cái này thuế phú đến cùng giao cho đi đâu? Tô Văn Ngọc im lặng, cũng không biết như thế nào đi nói. Rất nhanh, mấy người ở trong thành tìm một khách sạn ở lại. Khách sạn này đã rất là lùi bại, dù sao cái này Sơn Ấm quận chỗ xa xôi, tới gần yêu tộc, không có cái gì làm ăn người, vãng lai người cũng không nhiều lắm, cho nên khách sạn này khách nhân cũng không nhiều. Mấy người vào ở, tất nhiên là không cần nhiều lời, mà khách sạn lầu 1 còn có thể ăn cơm. Cơ Hoàng Hy bọn người liền tìm chỗ ngồi xuống, lão xưng vải trang thương nhân cũng thuận đường hướng về tiểu nhị tìm hiểu. Cái này Sơn Ấm quận, nghe nói bệ hạ miễn thuế 7 năm, bách tính hẳn là qua còn tính là giàu có a. Cái này vải vóc không khó làm bán a. Ha ha ha. Tiểu nhị nghe vậy, cười ha hả, cũng không khách khí nói, mấy vị khách quan, thật đúng là người xứ khác, triều đình miễn là thuế ruộng. Làm ruộng không cần giao thuế, thế nhưng là ngươi thuế đầu người vẫn là đến giao nạp a. Cái này bách tính thời gian sao, có tốt có xấu, có người hay không mua vải, vậy ta không biết, nhưng là tại chúng ta Sơn Ấm mở cửa mặt mua bán, phàm là đi phủ nhà sang tên bất động sản khế ước, tối thiểu phải chuẩn bị mua bề ngoài giá cả một nửa, làm phí thủ tục dùng. Tiểu nhị thấp giọng nói, cho nên à, ngài có thể cùng kia bán trải người thương lượng, giá cả để thấp một chút, lại cho sang tên văn thư một bút tiền bạc, vấn đề này à, mới tính xong rồi. Đến lúc đó, ngài tại thông qua văn thư, cho bộ đầu bộ khoái, quên mình những tên côn đồ kia du côn, chuẩn bị, cái này cửa hàng, ngài mới mở. Một phen, nghe được Cơ Hoàng Hy trợn mắt hốt mồm. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, ở chỗ này nàng thật kiến thức cái gì gọi là trời cao hoàng đế xa. Không nói trước kia cái gì thuế đầu người. Chính là cái này phủ nha sang tên tiền, nàng cũng là nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này tiểu nhị vừa cười nói, bất quá muốn ta nói à, ngài vẫn là đi trước tìm quận trưởng đại nhân chuẩn bị một phen, mới nhất là thích đáng, nếu không bạn nhất bị lao nhân ra ông ta để mắt tới, tiệm này mặt, mở bất quá một tháng không nói, ngài nói không chừng còn có lao ngục thai hương. Nghe được tiểu nhị nói như vậy, Cơ Hoàng Hy đã không phản bắt được. Phất tay để rời đi. Cơ Hoàng Hy cắn răng nói, chấm làm sao đều không nghĩ tới, ta đại hạ, thế mà còn có như vậy vô pháp vô thiên chi quan biên. Cơ Hoàng Hy là thật có chút thất vọng. Nàng nghĩ tới, khả năng nói, sẽ có một chút nàng không muốn cũng không muốn nhìn thấy đồ vật. Thế nhưng là thật đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nàng mới phát hiện, xa so với nàng tưởng tượng càng thêm hắc ám, cũng càng thêm càng rỡ. Hắn liền không sợ người cha sao? Cơ Hoàng Hy có chút nghĩ không thông. Cái này phàm là có người cha, hắn không liền muốn không may. Dù sao cái này quận trưởng làm việc, theo Cơ Hoàng Hy, căn bản chưa nói tới bí ẩn gì. Một bên Cơ Thương Ngự đột nhiên mở miệng nói, có người cha, cho chút tiền bạc, chẳng phải không có chuyện gì. Nếu như giải quyết không được, liền đi tìm những cái kia kinh đô đại quan, cho càng nhiều tiền tài chính là. Chỉ cần sự tình truyền không đến hoàng đế trong thai, đáng là gì đại sự. Coi như truyền vào hoàng đế trong thai, chỉ cần có tâm phúc quan viên che chở, cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cơ Hoàng Hy ngạc nhiên nhìn về phía vị này tôn giả lão tổ, phát hiện rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Lão tổ, ngài là biết sớm như vậy. Cơ Thương Ngự mỉm cười, lão phu sống mấy trăm năm, cái gì chưa từng gặp qua. Những quan viên này, từ trước đến nay đều là dạng này, dễ hung ác chút, liền thành thật một chút, quản lưới lỏng, liền càn rỡ một điểm. Không ảnh hưởng toàn cục, đơn giản chính là dân chúng chịu chút khổ sở thôi. Tốt một câu không ảnh hưởng toàn cục. Cơ Hoàng Hy cắn răng nói, trong giọng nói lại tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là Cơ Thương Ngự lại cũng không để ý, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái nói, vậy hạ căn cơ, ở chỗ Giang Sơn xã tắc, ở chỗ hoàng vị hoàng quyền, ta Cơ thị hoàng tộc, tôn giả đông đảo, lại có binh mã vô số. Bách tính bất quá sâu kiến, chính là lại khổ, chính là lại giận, thì có ích lợi gì? Chỉ cần ta Cơ thị hoàng tộc hoàng quyền vững chắc, hết thảy bất quá thoảng qua như mây khói, cuối cùng bất quá bụi bặm lịch sử thôi. Đứng tại góc độ của hắn, đúng là như thế. Quan viên tham nhũng cũng tốt, bách tính qua không tốt cũng được. Cuối cùng, là không cách nào đối hoàng thất lợi ích sinh ra ảnh hưởng. Đương nhiên, Cơ Thương Ngự cũng minh bạch Cơ Hoàng Hy tâm tư. Hắn mỉm cười, bất quá các ngươi những hoàng đế này, có ít người nhìn không được, liền sẽ sửa trị một phen, cũng thuộc về trạng thái bình thường, vấn đề này xử trí như thế nào, nhìn ngươi chính là. Cơ Hoàng Hy bỗng nhiên nghĩ đến hoàng phụ cực, cho dù nghiêm túc lại trị, một lúc sau, cuối cùng vẫn sẽ trở về ban đầu. Nhìn nhìn lại một bên phong khinh vân đạm Cơ Thương Ngự, tại trong mắt cường giả, bất quá là thoảng qua như mây khói. Thế nhưng là, chính là dạng này, liền nên tùy ý như thế sao? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, trong ngộng cảnh Diệp Kiêu cái chủng loại kia phẫn nộ, loại kia kiên quyết, người thiếu niên, một bầu nhiệt huyết, tại đối mặt thế gian bất công, hắc ám, chỉ có xông phá hết thể kiên định. Ha ha, thoảng qua như mây khói. Đối lao tổ có lẽ như thế, nhưng đối với kia mỗi ngày khổ cực canh tác bách tính, lại là cả đời thống khổ a. Cơ Hoàng Hy cảm khái một câu, trong lòng ngược lại cũng đồng dạng kiên định một chút ý nghĩ. Cùng lúc đó, tại Càn Quốc, rất nhiều hài đồng đều đã bắt đầu tu luyện Diệp Kiêu phát xuống công pháp, đồng thời có một chút thành tựu. Trong một gian phòng, một tên mập nắm trong tay lấy một sấp ngân phiếu, định ngọt bồi cười, lục ra dàn xếp, nhà ta đứa bé kia còn kém một điểm. Còn kém một chút xíu, cùng hắn phía trước tiểu tử kia, trên lệch cũng không lớn, ngài nhìn đem hắn phía trước tiểu tử kia đổi lại như thế nào. Chương 1259, giám sát chương 1259, giám sát trên thế giới này, chỉ cần là người tới làm việc tình. Kỳ thật liền tồn tại thao tác không gian. Được xưng lục gia nam nhân, là trong chấn bộ khoái. Dựa theo Diệp Tiêu hạ đạt hoàn mệnh, tu luyện công pháp, sẽ căn cứ xuất hiện chân khí đường vân nhiều ít, phán định tư chất. Tư chất đường vân hiện càng nhiều, thiên tư lại càng tốt. Tư chất bình thường người, có thể là 3 đầu 5 đầu, tư chất ưu dị người, chính là 10 đầu 8 đầu. Mà tư chất càng thêm xuất chúng người, vậy cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu. Mà dựa theo tuyển chọn tiêu chuẩn, mỗi cái thị trấn tiến lên 10 phần người, đều sẽ bị đưa đi trong huyện, lại làm tuyển chọn khảo hạch. Thế nhưng là nhiều khi, vấn đề này sẽ rất khó giảng. Tỷ như mập mạp nhi tử ấn bình thường tới nói, hẳn là thứ 11. Thế nhưng là đâu, hắn muốn đem nhi tử đưa lên. Bên này tìm cái gọi là lục gia. Lục gia nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút kia ngân phiếu. Ánh mắt bên trong hiện lên do dự. Tiền tài a, đồ tốt, ai không muốn muốn. Đối với lục gia vị này bộ khoái, cũng không ngoại lệ. Hắn rất muốn. Thế nhưng là nghĩ đến triều đình gần nhất động tác, bao quát rất nhiều tham quan ô lại xa lưới, trong lòng của hắn lại có sợ hãi. Cái này nếu là đặt ở trước kia, hắn sẽ không chút do dự đón lấy tiền bạc, nhưng là hiện tại, hắn vẫn còn có chút cố kỵ. Thế nhưng là đang giãy giụa một lúc lâu sau, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Chậm rãi mở miệng nói, hiện tại vấn đề là, không phải ta có để hay không cho nhà người tiểu tử kia bên trên, tuyển chọn 10 người, đã định xuống tới, ta chính là muốn để hắn bên trên, nhiều người nhìn như vậy, ở đâu là dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra, kia bản tử vội vàng cười nói, vậy cũng không cần ngại lo lắng, vấn đề này dễ dàng, Lý gia tiểu tử kia bây giờ không phải đang ở nhà bên trong, chỉ cần nhà hắn từ hôm nay lửa. T. Lục gia hít một hơi lãnh khí, hắn là thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt gái này bản tử cư nhiên như thế chi tàn nhẫn. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta cái gì đều không nghe thấy, mà lại ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chuyện này nếu như vụ án phát sinh, ta không gánh nổi ngươi. Hắn thanh sắc câu lệ, thế nhưng lại cũng không có ngăn trở ý tứ. Bản tử tự nhiên nghe hiểu, người ta là sẽ không dính tiến chuyện này, nhưng là hắn thấy đây bất quá là giả vờ chính đáng, cầm tiền, còn muốn thoát liên quan. Hắc hắc, Lục gia yên tâm, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, ngài đến lúc đó, mở một con mắt nhắm một con mắt chính là. Một thanh đại hỏa xuống dưới, cam đoan dấu vết gì cũng sẽ không có. Đến lúc đó, nhà ta kia con non thuận lý thành trương lần lượt bổ sung đi lên, ai có thể nói ra cái không phải. Nhìn trước mắt mập mạp tiểu dung, Lục gia đột nhiên cũng cười. Hợp lấy ngươi đã sớm nghĩ kỹ đúng không? Đã muốn làm, liền ra tay sạch sẽ chút. Tuyệt đối đừng bị người nhìn ra một điểm mánh khỏe, ta sẽ không đối ngươi có nửa điểm che chở. Lục gia yên tâm, một nhà lớp người quê mùa, còn muốn bay ra cái kim vương hoàng. Hai người nói đến đây, Lục gia lại quên đủ, bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, cái này tuyển chọn đến huyền thành, tương lai cũng không nhất định chuyện gì xảy ra, nhà ngươi đứa bé kia đi, cũng chưa chắc thật sự có thể nhất phi trùng tiên. Hắc hắc. Bàn Tử cười. Còn muốn bay cao bao nhiêu? Có thể như vậy cơ hội, hôn cái việc phải làm, chẳng phải so dân chúng thấp cổ bé họng mạnh hơn nhiều. Có lẽ tại cao tầng nhân sĩ trong mắt, một con kiến hôi lớn nhỏ vị trí. Đối với mấy cái này người bình thường mà nói, đã đáng giá mạo hiểm mà đi. Thôi, thôi. Ta cái gì cũng không biết, mau mau xéo đi. Lục ra một thanh kéo qua ngân phiếu. Ngân phiếu rơi tay cảm giác thỏa mãn. Để hắn vô cùng an tâm. Bàn Tử cũng hài lòng chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh, trực tiếp từ nóc phòng rơi xuống. Từ khả năng hoàn toàn giấu giếm được Lục ra cảm giác, liền có thể nhìn ra, những người này thực lực không kém. Thật là lớn gan chó. Lại dám thu hối lộ, muốn giết người sát hại tính mệnh. Một tiếng quát chói hai bên trong, trường đao sang sảng lang xuất hiếu. Ngân quang lấp lóe, đã đỡ đến hai người trên cổ. Các ngươi là ai? Trong chốc lát, Lục ra trên thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, làm sao lại xuất hiện tình huống này. Không riêng gì hắn, kia Bàn Tử càng là dọa đến sợ vỡ mật. Mấy bị hảo hán tha mạng, các ngươi đòi tiền vẫn là phải cái gì, chúng ta đều dễ thương lượng. Người cầm đầu, tuổi không lớn lắm. Mặt xanh không cần. Cười lạnh nói, mang theo ngươi kia bẩn tiền xuống địa ngục đi. Hắn móc ra một đạo lệnh bài, tại Lục ra trước mặt nhoáng một cái. Kia Lục ra sắc mặt lập tức trắng bệnh. Viện giám sát. Không sai. Các ngươi như thế nào ở đây? Viện giám sát kết hợp trấn phụ thi, ngự sử đài, tổ chức địa phương giám sát, chủ yếu chính là giám thị các ngươi những này phụ trách chiêu ghi chép tuyển chọn hài đồng bộ khoái bộ đầu. Người kia cười lạnh nói, ngươi bất quá một tiểu lại, cũng dám xưng ra. Còn muốn tới hợp mưu sát hại tính mệnh, hôm nay bị bắt trở lấy chém đầu cả nhà đi. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Lục ra thân thể đã mềm nhũn, đầu đầy mồ hôi, trong mắt đều là không thể tin. Thế nhưng là hắn biết, kia lệnh bài không thể giả. Hắn thậm chí cũng không biết mình lúc nào bị người giám thị. Hắn đột nhiên nhìn về phía kia Bàn Tử, giống to nói, đều tại ngươi cái vương bắt đạn, ngươi nếu không phải đồng ý đồ xấu, há có hôm nay chi họa. Hắn vẫn hận tuyệt vọng đến cực điểm. Kia Bàn Tử vốn là một hương thổ thân hảo, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cuối cùng chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Bây giờ cũng là sắc mặt sáng quét. Mấy vị đại nhân, ta cho các ngươi tiền. Nhà ta có tiền. Thật sự có tiền. Ba. Cầm đầu thám tử trực tiếp chính là một cái tát quạt đi lên. Cậu vật, đốt lót triều đình quan lại, chết cũng không hối cải, ngươi xong đời. Cả nhà đều xong đời. Dứt lời, hắn cũng không còn nói nhảm, quay người hướng mọi người nói, mang đi. Ấn xuống đi. Phân biệt hỏi han. Nhìn xem hai người bị áp đi bóng lưng. Lại nhìn một chút trên mặt đất tản mát ngân phiếu. Người trẻ tuổi đem nói nhặt lên. Đây đều là chứng cứ. Hắn bộ dạng phục tùng cười lạnh một tiếng, lấy tiền. Ai không muốn thu? Cũng không dám thu a. Ai dám lấy mạng đi cược? Nói thật, thật nói một người, thật nói có thể tự mình làm chủ, thiên ý vô phùng. Thật giống như Lục ra hôm nay chi chẳng cảnh, hắn chưa hẳn sẽ không lấy tiền. Thế nhưng là viện giám sát cùng trấn phủ ti ngự sử đài liên hợp hành động. Bên trong cũng không chỉ người một nhà. Ai dám mở miệng xách loại chuyện này? Coi như mở miệng đề, coi như những người này mặt ngoài đều đáp ứng. Vạn nhất bay đầu một cái báo cáo. Nói mình bị tình thế ép buộc, lá mặt lá trái. Vậy hắn chẳng phải thành một chuyện cười. Nói thật, những người này là vạn vạn nghĩ không ra, phát xuống công pháp đồng thời quyết định tuyển chọn hài đồng đồng thời, Diệp Tiêu liền đã phái người đi giám thị những người này. Trời cao hoàng đế xa. Đích thật là như thế. Nhưng chỉ cần nhân thủ đầy đủ, cơ chế hoàn thiện, tối thiểu nhất có thể cực lớn trình độ đền bù loại tình huống này. Mà cùng lúc đó, được cứu người một nhà, cái gì cũng không biết. Bọn hắn đều là thuần pháp phổ thông máy tính. Trong nhà hài tử, kiểm tra bỏ vốn chất không tệ. Đối bọn hắn tới nói, chính là thiên đại hỷ sự. Đi huyện thành, càng phải hảo hảo tu luyện, mới có cơ hội trở nên nổi bật, tương lai hảo hảo vì bệ hạ hiệu mệnh. Cũng làm cho chúng ta cả nhà đều được sống cuộc sống tốt. Ừm. Một cái làn da ngăm đen nam hải, dùng sức chút đầu. Ánh mắt của hắn rất sáng. Tướng phụ mẫu căn dặn, gắt gao ghi tạc trong lòng. Chương 1258, sợ hãi cùng không sợ chương 1258, sợ hãi cùng không sợ đại điện bên trong. Ánh đèn phía dưới, Diệp Tiêu tại chăm chú nhìn xem mới nhất đưa tới tấu chương. Diệp Tiêu đi tới Du Châu. Càn quốc cảnh nội sự tình, phần lớn giao cho Tô Minh Hiên. Đối với vị này tể tướng, Diệp Tiêu là có rất cao tín nhiệm trình độ. Đồng thời, Diệp Tiêu nhưng cũng vẫn như cũ đối chỗ quyết đoán quốc sự, tiến hành thẩm tra xét duyệt. Lại tín nhiệm, Diệp Tiêu cũng sẽ không hoàn toàn buông ra phòng bị. Có nhân hoàng đỉnh đặc thù công hiệu, đang thẩm vấn duyệt quốc sự phía trên, Diệp Tiêu dùng ít sức rất nhiều. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị thần tử che đậy. Tấu chương đều là thật, vậy còn dư lại chính là năng lực cùng lập trường cùng tư duy vấn đề. Tình huống như vậy, so ra mà nói, kỳ thật đều là tương đối dễ dàng giải quyết. Không hài lòng địa phương, trực tiếp đánh lại chính là. Nếu quả thật nói thần tử che đậy đế vương, sẽ xuất hiện chính lệnh không thông tình huống. Đây mới là khó chịu nhất. Nói thật, đối với cản quốc quan viên, lúc này đối Diệp Tiêu, bao quát triều đình cao tầng, là thật sợ hãi. Sự sợ hãi ấy, nguồn gốc từ tại bọn hắn nhìn thấy khắc nghiệt. Một khi bị bắt được, hạ tràng thường thường cực kỳ thảm liệt. Cương đại sợ hãi, để bọn hắn kềm chế nhân tính bên trong bản năng tham lam. Tấp nập có người bị bắt, có người bị chém đầu cả nhà. Khiến cái này người thời khắc tỉnh táo. Thế giới không thiếu bí quá hóa liều người, thế nhưng là kẻ thất bại, cũng sẽ cho người tương lai gõ vang cảnh báo. Những này có thể làm con người, kỳ thật nói thật lên, thật không thiếu cái gì ăn uống. Diệp Tiêu cho ra bổng lộc cùng quân tiền thậm chí có thể nói là đại càn lịch đại đế vương đến nay mới cao. Mà lại từ ăn ở, toàn diện giao phó đặc thủ tính. Dưới loại tình huống này, phần lớn người cũng không nguyện ý thật liền nói bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nghi ngờ mình trong huyện nha. huyện lệnh Phùng Liêu rót cho mình một chén rượu, nhìn về phía bên người sư gia, cắn răng nói, Chu Lục Tử bị viện giám sát người cho bắt, nói là cấu kết thân hảo, thu hối lộ, mưu tài sát hại tính mệnh. Ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Lúc đầu Phong Thanh liền gấp, tiểu tử này tờ mở bao lớn đầu, cho lão tử trêu ra như vậy tai họa. Hắn thật sợ hãi a, phải biết, một khi thuộc hạ rút khỏi cấp trên cái đuôi, bị trừng phạt người không phải số ít. Chu Lục Tử cũng chính là kia bản tử trong miệng lục gia. Sư gia cười khổ nói, cái này còn có thể làm sao? Lấy bất biến ứng vạn biến chứ sao? Đại nhân nhưng nhất định phải quản tốt dưới đáy đám người này a. Một cái xảy ra chuyện, xem như con sâu làm dầu nổi canh, nếu là thật liên tiếp xảy ra chuyện, đại nhân ngài không thể thiếu một cái chỉ hạ không nghiêm chi danh. Còn cần ta nhìn bọn hắn. Chu Lục Tử vừa ra sự tình, từng cái bị hù đều không tưởng nổi, ta hôm nay để Tôn Giá lưu lại theo giúp ta uống rượu, hắn lại còn nói sợ chuyển ra nhàn thoại. Cái này cầu vật, lão tử còn có thể hối lộ hắn sao? Tôn Giá là phủ nha bộ đầu. Đối mặt mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn có thể làm mất mặt, có thể thấy được nội tâm sợ hãi đến trình độ nào. Sư gia bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, những thám tử kia, tới vô ảnh đi vô tung, từng cái tu vi mang theo, lại tâm ngoan thủ lạn. Ai có thể không sợ? Hiện tại chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đúng vậy a, ta cũng lý giải. Nhưng sự tính ra, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm tốt bản chức, không cầu cái khác. Sư gia thả ra tám chữ, thấp giọng nói, đại nhân ngài hiện tại, thế nhưng là thanh liêm như nước, quá khứ sự tình, chúng ta không để cập tới, tối thiểu nhất bệ hạ đi lên, chúng ta là nửa cái hạt bụi cũng không có cầm qua. Cho nên à, chúng ta liền an tâm làm việc, đừng có lại xảy ra chuyện, còn lại phó thác cho trời đi. Ta đây không phải suy nghĩ đi vòng một chút. Huyện lệnh cười khổ nói, lúc này không giống ngày xưa, trước kia đi lại đó là ai đều hoan nên, hiện tại ngài đi đi lại, người ta không tại chỗ cho ngài theo kia trị tội, coi như tốt. Vẫn là đừng nhúc nhích tâm tư như vậy. Đúng vậy a, trước kia đưa tiền kia là người người hoan nên, hiện tại đưa tiền không nói là người người chán ghét đi, nhưng là chỉ cần quan hệ không phải đặc biệt đúng chỗ, chuyện này ngay cả sách cũng không dám sách. Vương chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huyện lệnh cắn răng nói, mà nó từ mai bản quan muốn đích thân xuống nông thôn trấn thôn đồn, lần lượt thôn đến hỏi, phàm là có dám ngầm thao tác, ta nhất định nghiêm trị không tha. Nhiều khi sợ hãi một mặt khác liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng xuất quan viên động lực, so với cản quốc quan viên trong lòng run sợ, hạ quốc quan viên coi như không phải như vậy. Sơn ấm quân trưởng lúc này ngay tại ấm áp trong phòng, ở bên cạnh hắn thì là có 4-5 cái quần áo khinh bạc nữ tử, từng cái dung mạo diễm lệ, dáng người nở nang, còn có người đang cho hắn đút hoa quả, một hạt nho tiến miệng. Sơn ấm quận trưởng hai mắt nhắm lại, dễ chịu à, cái này tam quốc kết minh là thật tốt, cản quốc thương nhân có thể bán đến phương Nam hoa quả, chúng ta cái này giữa mùa đông cũng có tươi mới nho ăn, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Một bên nữ tử cười duyên nói, đại nhân à, cũng chính là ngài mới có thể có như vậy hào khí, cái này một chỗ nho nhưng là muốn 40-50 lượng bạc người bình thường, như thế nào ăn lên. Lời này là không sai, hiện tại Bắc vận thương lộ vừa mới mở ra, vận chống đỡ hạ quốc sở quốc đồ vật rất nhiều, giá cả vẫn là cực kỳ đắt đỏ, nhất là Diệp Tiêu cố ý không chế chuyển vận số lượng, kiếm lấy càng nhiều tiền bạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những vật này chú định không phải phổ thông bách tính có thể hưởng thụ, mà giá cả tương đối thấp một chút, cũng chỉ sẽ tiện nghi càng nhiều sở quốc quan to quý nhân. Liên giống với cái này sơn ấm quận trưởng, hắn mỉm cười, 40-50 lượng bạc tính là cái gì chứ? Chúng ta cái này sơn ấm quận không phải cái gì quận lớn, nhưng bàn về chất béo, đây chính là quả thực không ít. Ta ôm nhiều bạc như vậy, không tốn tiêu, thì có ích lợi gì? Người a, đầu tiên liền phải hưởng thụ. Hắn đẩy mắt đắc ý. Nhưng vào lúc này, một người mặc bộ đầu quan áo nam nhân từ bên ngoài chạy vào, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Thị phu, ta đã điều tra, kia đến hai nữ tử là nơi khác tới làm vải vóc buôn bán, tựa như là dự định từ chúng ta sơn ấm quận mở vải trang. Ta cũng bụng trộm nhìn qua, quả nhiên là xinh đẹp, xinh đẹp đến cực điểm, so tỷ tỷ của ta xinh đẹp hơn. Ngậm miệng, sơn ấm quận trưởng ngồi thẳng người, cả giận nói, ngươi vậy tỷ tỷ, lúc trước ta cưới nàng không hơn 100 cân, bây giờ đâu, đã 150 cân có thừa, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng? Nếu không phải nhìn nàng cho ta sinh hai đứa con trai, ta sớm đưa nàng bỏ. Vâng vâng vâng, thị phu ngài nói rất đúng. Bất quá hai nữ tử này nhìn như có chút kiến thức, ngài nếu là muốn đem bọn hắn làm nhập trong phủ, sợ là không dễ dàng như vậy à? Nam nhân bồi tiếp tiếu kiểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn ta nói, không bằng liền đến cứng rắn, bọn hắn tổng cộng liền 4 người. Bây giờ yêu tộc dị động, nửa đêm đột kích, chết mất mấy chục người, trong đó có 4 người bọn họ, cũng rất hợp lý à? Trung quanh nữ tử lúc này tất cả đều biến sắc, thế nhưng lại đều cúi đầu, không dám nhiều lời. Các nàng rất rõ ràng, cái này quận trưởng tâm ngoan thủ lạn, vấn đề này tuyệt đối là làm ra. Quả nhiên một giây sau, tiếng cuồng tiếu âm vang lên. Không tệ, không tệ, biện pháp tốt. Đến lúc đó nam giết hai nữ tử, chui vào trong phủ vui vừa, rất tốt. Biên thủy quận trưởng nói là một phương thổ hoàng đế, tuyệt đối không đủ. Đối với yếu đuối bách tính mà nói, một lời liền túc dĩ định ra rất nhiều người sinh tử, mà chết đi người có cái giải thích hợp lý, thường thường cũng căn bản không người sẽ truy cứu. Nếu như nói càn quốc quan viên sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, kia làm hạ quốc biên thủy chi địa quận trưởng chính là hoàn toàn không sợ hãi. Chương 1259, cơ hoàng hy quyết đoán. Chương 1259, cơ hoàng hy quyết đoán. Bóng đêm thâm trầm, nguyệt hát phong cao. Cơ hoàng hy ngay tại trong mộng nhìn xem Diệp Tiêu cùng đối thủ giao chiến. Đối thủ là ai? Cơ hoàng hy không biết, nhưng là người trẻ tuổi. Một cái thiên tư không tệ người trẻ tuổi, thậm chí nói tu vi còn tại Diệp Tiêu phía trên. Thế nhưng là hai người giao thủ quá trình lại là hoàn toàn nghiêng về một bên. Diệp Tiêu mỗi một chiêu đều đánh vào người tuổi trẻ nhược điểm bên trên, tu vi cao hơn, cảnh giới càng mạnh. Tại lúc này lộ ra tái nhợt bất lực. Mặc dù lấy cơ hoàng hy thiên nhân đại tông sư thực lực đến xem, trong ngộng Diệp Tiêu thực lực không đáng giá nhắc tới, nàng thậm chí có thể tùy tiện đem nó diệt sát. Nhưng là thật nói song phương đưa vào đến song phương cùng một cảnh giới thời điểm, nàng liền có thể cảm nhận được Diệp Tiêu đáng sợ cùng đối thủ tuyệt vọng. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tại Diệp Tiêu trong dự liệu. Một tay đại nhật nguyên dương công, cương mãnh không đúc, bá khí vô cùng. Thiếu niên Diệp Tiêu, tựa như liệt nhật nắng gắt. Mặc kệ là phong cách chiến đấu, vẫn là tính cách, đều càng thêm có bá khí. Đánh đối thủ liên tục bại lui, thật là mạnh a. Cơ Hoàng Hy không khỏi cảm khái. Mắt thấy Diệp Tiêu đấm ra một quyền, bộc phát ra vô cùng cực nóng chân khí cùng quang mang, tướng đối thủ triệt để đánh bại. Nàng không khỏi cảm khái. Đây đã là nàng không biết lần thứ mấy cảm khái Diệp Tiêu cường đại. Coi là thật đi theo đến bên người Diệp Tiêu, nàng mới phát hiện, Diệp Tiêu không phải về sau mới mạnh, mà là vẫn luôn rất mạnh. Kỹ xảo chiến đấu, kinh khủng làm cho người giận sôi. Cùng giai vô địch. Đối Diệp Tiêu mà nói, phản phất chính là chân lý. Thậm chí Cơ Hoàng Hy cũng không nghĩ đến, nếu như mình cùng Diệp Tiêu cùng giai, làm như thế nào có thể đánh bại nàng. Nhất là làm Liễu Nhi, làm Diệp Tiêu thiếp thân người. Nàng có thể nghe được Diệp Tiêu rất nhiều võ đạo linh ngộ. Ngươi biết không? Nhiều khi ta đều đang nghĩ, những công pháp này chiến kỹ, tại có đại lượng tái diễn động tác trên cơ sở, chỉ là kéo dài khác biệt, vậy nếu như ta có thể căn cứ khác biệt hình thức, đánh giá ra đối thủ phán đoán, có phải hay không liền có thể hoàn toàn nắm giữ đối thủ chiêu thức. Bọn hắn luyện công pháp chiến kỹ khác biệt, cho nên ta cần càng nhiều quan sát học tập chiêu thức của bọn hắn kỹ pháp. Còn có chính là công kích trước đó, người là nhất định sẽ có chút nhỏ bé động tác, tỉ như con mắt điểm rơi, tỉ như cơ bắp động tác trước dao, chỉ cần giảm những này nhỏ xíu đồ vật quan sát thu thập, công kích của đối thủ quy tích liền sẽ càng thêm dễ dàng phán đoán. Cho nên à, ta cần nghĩ biện pháp, trong nháy mắt, tướng hết thảy đều quan sát rõ ràng, đồng thời phân tích. Mặc dù ta hiện tại có thể bằng vào bản năng làm được một bộ phận, nhưng là còn chưa đủ. Ta cần càng thêm trực quan rõ ràng phân tích. Hắc hắc, ta nghĩ đến một môn mới võ kỹ, liền gọi Thiên Tâm Vô Tướng. Cái này đem là ta độc nhất vô nhị chuyên môn võ kỹ. Nhìn xem một đường trưởng thành, một đường mừng rỡ Diệp Tiêu. Trong lòng Cơ Hoàng Hy ngũ vị tạp trần. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Tiêu cười thời điểm, nàng cũng sẽ không tự chủ mang theo tiêu dung. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Cơ Hoàng Hy từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Tại thời khắc này, Cơ Hoàng Hy là mở mịt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cơ Hoàng Hy đẩy cửa đi xem, liền nhìn thấy một đám người áo đen trong khách sạn, vừa đi vừa về trùng sát. Mà cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh đã thẳng đến nàng mà tới. Thích khách. Vậy bọn hắn tại sao muốn giết khách sạn này bên trong người? Tại thời khắc này, Cơ Hoàng Hy cũng không có sợ hãi, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những người này rất yếu. Tối thiểu nhất đem so sánh với nàng cũng tốt, cơ thương ngự cũng tốt, đơn giản yếu tới cực điểm. Quả nhiên, một giây sau, một đạo uy áp quét sạch toàn trường. Và anh, tất cả mọi người phảng phất bị một con bàn tay vô hình đè lại, đều nằm sấp dưới đất. Cơ thương ngự cửa phòng mở ra, lao đầu từ bên trong đi ra, một mặt phong khinh vân đạm. Mà ở đây ngoại trừ Cơ Hoàng Hy bọn người, không một người còn có thể động tác. Tôn giả chi uy, đối với những người bình thường này mà nói, phảng phất giống như thiên thần. Mà những cái kia đến đây tập sát người, giờ phút này đều đã ngộng. Chuyện còn lại, kỳ thật liền rất đơn giản. Cơ Hoàng Hy có một vạn loại phương pháp, cậy mở miệng của những người này. Chờ Cơ Hoàng Hy từ sơn ấm quận rời đi thời điểm, mấy chục cái đầu treo ở phủ nhà cổng, cũng bao quát sơn ấm quận trưởng, phụ trách tiếp nhận quan viên, rất nhanh sẽ lại đến. Nhưng là Cơ Hoàng Hy nội tâm là rất tuyệt vọng, bởi vì nàng không biết cuối cùng là phổ biến tồn tại tình huống, vẫn là chỉ là lệ riêng. Ngồi ở trong xe ngựa, Cơ Hoàng Hy quên không được những cái kia nhảy cấm hoan hô sơn ấm máy tính. Nhìn thấy quận trưởng bọn người bị giết, thương phấn vô cùng. Thế nhưng là bọn hắn nên đón mới quan viên, thật sự có thể cho bọn hắn mang đến cuộc sống tốt hơn sao? Cơ Hoàng Hy không biết, nhưng là tối thiểu nhất, nàng đối hoàng phủ cực một ít lời, đã có mặt khác một phen kiến giải. Trở về trong xe ngựa, Cơ Hoàng Hy đột nhiên ngẩng đầu. Đây không phải là Quá Nhãn Vân Yên. Chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, Tô Văn Ngọc đột nhiên sững sờ. Cái gì? Nàng quay đầu, đầy mắt mê mang. Ta nói a, đây không phải là Quá Nhãn Vân Yên. Cơ Hoàng Hy đến nay, vẫn như cũ nhớ kỹ Cơ Thương Ngự. Kia là đứng tại cao vị, nhìn xuống sinh linh. Bách tính sinh hoạt, là cuộc đời của bọn hắn, nỗi thống khổ của bọn hắn, vui sướng, đều là như thế chân thực, đây không phải là Quá Nhãn Vân Yên, cũng không nên là Quá Nhãn Vân Yên. Cơ Hoàng Hy nhịn nó nói. Nàng kỳ thật có chút tuyệt vọng. Bởi vì mặc kệ là Trần Hữu Long, vẫn là Hoàng Phủ Cực, lại hoặc là Cơ Thương Ngự. Nàng có thể rõ ràng từ những người này trên thân, cảm giác được loại kia lạnh lùng, loại kia lạnh nhạt. Tựa hồ là thượng vị giả tổng cộng có lãnh gốc. Kỳ thật một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng là như thế. Chỉ là theo cùng trong mộng Diệp Kiêu du lịch thiên hạ, nhìn xem kia như là mặt trời chói mắt thiếu niên, không ngừng lên xuống chìm nổi, không ngừng kiên định suy nghĩ trong lòng. Nàng cũng không tự chủ bị lây nhiễm. Đương trong mộng bách tính tiêu dung, kết hợp đến hiện thực bách tính tiêu dung. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, phản phất đó mới là trị quốc căn bản, mà không chỉ là lợi ích quyền thế. Tô Văn Ngọc nhìn xem nàng, nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên không phải à, ai sinh không phải cuộc đời. Nếu bọn họ là Quá Nhãn Vân Yên, chúng ta không phải cũng đồng dạng. Những tham quan kia đều đáng chết. Không sai. Văn Ngọc, ngươi nói đúng, những tham quan kia đều đáng chết, chớp lần này trở về, liền sửa trị lại trị. Cơ Hoàng Hy vô cùng chăm chú. Ngạch. ta chỉ là thuận miệng nói, chuyện này không quan hệ với ta. Tô Văn Ngọc cũng không muốn gây phiền toái cho mình. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi Cơ Hoàng Hy sửa trị lại trị liền sửa trị lại trị, cũng đừng nói nàng nói a. Đến lúc đó thật nhắc lên tên của nàng, không biết phải đắc tội nhiều ít người. Cơ Hoàng Hy nhìn ra nàng sợ, chơi tâm nổi lên, cố ý cười nói, Văn Ngọc, lần này nếu không phải ngươi nhắc nhở, chấm như thế nào lại quyết tâm nghiêm túc lại trị. Yên tâm, chấm trở về, nhất định hướng Bách Quan nói rõ công lao của ngươi. Không phải a? Vậy hạ, điều này cùng ta có quan hệ gì? Rõ ràng là kia quận trưởng muốn chết. Tô Văn Ngọc sợ hãi vô cùng, tranh thủ thời gian tìm con nổi. Ngươi sợ? Ngươi sợ những tham quan kia? Sợ cha ta? Tô Văn Ngọc cười khổ nói, ta lại gây phiền toái, cha ta sẽ đánh chết ta. Tin tưởng chấm, hắn không dám, nhiều nhất đánh cái gần chết. Mà lại cha ngươi như vậy sủng ngươi, như thế nào đánh ngươi? Vậy hạ, ta vừa rồi không nói gì có được hay không? Và ngươi? Chương 1260, thất vọng chương 1260, thất vọng trong xe ngựa Cơ Hoàng Hy không tiếp tục đi hù dọa Tô Văn Ngọc, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là trong ánh mắt của nàng, nhiều một chút lăng lệ cùng sát ý rất nhiều chuyện, chỉ cần kinh lịch một lần. Liên rốt cuộc không muốn kinh lịch lần thứ hai. Lần này cải trang vi hành, chính là như thế. Nàng lần nữa nhìn thấy Hoàng Phủ Cực thời điểm. Là hai ngày sau đó. Chỉ là lần này, Hoàng Phủ Cực sắc mặt tái xanh. Quận trưởng bị giết, bộ đầu bộ khoái đều bị giết. Đó căn bản giấu giếm không ở Cơ Hoàng Hy nhìn trước mắt Hoàng Phủ Cực. Nói khẽ, Hoàng Phủ đại nhân, ta muốn hỏi hỏi ngài, ngài nói cái này sơn ấm quận trưởng, là thế nào làm được, nhiều năm như vậy, tùy ý thêm trinh các loại siêu cao thuế nặng, mà không bị người phát hiện. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, phản phất chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng Hoàng Phủ Cực cũng rất rõ ràng, vị này, lần này là thật sự nổi giận. Bệ hạ, thần có tội, thuộc hạ quan viên giám sát bất lực, thần nhất định mau chóng truy cứu trách nhiệm mặc cho. Ha ha ha. Nghe được Hoàng Phủ Cực, Cơ Hoàng Hy lắc đầu nói, ngươi có tội hay không, không trọng yếu nhất chính là, chấm muốn biết, dạng này quận huyện, ta đại hạ đến cùng có bao nhiêu cái. Phổ thông bách tính a, quanh năm suốt tháng, vất vả lao động, cuối cùng bất quá miễn cưỡng sống tạm. Ngay cả mùa đông đi ra ngoài đốn tuổi, còn muốn bị cái gọi là triều đình trưng thu tuổi lửa thuế, ngươi nói cho chấm, cái này tuổi lửa thuế, lại là cho ai tiêu xài? Từng tiếng chất vấn, để Hoàng Phủ Cực cái chán chạy ra mồ hôi mịn. Bệ hạ, đều là thần giám thị bất lực, còn xin bệ hạ chỉ tội. Hắn một đầu gõ trên mặt đất, nhìn xem tóc trắng phơ Hoàng Phủ Cực, Cơ Hoàng Hy nội tâm có chút bất đắc dĩ. Dù sao cái này Hoàng Phủ Cực đi theo nàng nhiều năm, mà lại hiện tại chính là chống cự yêu tộc thời điểm, nội bộ cũng cần một chút ổn định. Vô luận như thế nào, nàng không có khả năng thật đem nó trị tội. Trên thực tế, nàng cũng biết Hoàng Phủ Cực chiêu này có lẽ là lấy lui làm tiến, nhưng là không có cách nào. Chỉ cần nàng còn cần Hoàng Phủ Cực, liền không khả năng triệt để trở mặt. Cơ Hoàng Hy trong giọng nói nhiều một tia nhu hòa. Ái khanh bình thân đi. Việc này ngươi cố nhiên có chỗ sơ sẩy, nhưng cuối cùng sai không ở ngươi. Hoàng Phủ Cực đứng dậy, Cơ Hoàng Hy nói khẽ, chấm chỉ ý, bắt trước cả quốc, thành lập viện giám sát bách quan, nghiêm tra tham nhũng. Nghe được Cơ Hoàng Hy lời này, Hoàng Phủ Cực không có phản đối. Trước đó Cơ Hoàng Hy nói muốn chỉnh túc lại trị, hắn có thể phản đối. Dù sao khi đó, còn không có chứng cứ phạm tội tay cầm đưa đến Cơ Hoàng Hy trước mặt. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Sự kiện lần này, có thể xưng ác liệt vô cùng. Còn muốn che giấu đi, cũng không có khả năng. Vậy hạ thánh minh. Hoàng Phủ Cực chắp tay nói. Rốt cục, theo Cơ Hoàng Hy thở dài một tiếng, Hoàng Phủ Cực rời đi hành cung. Ban đêm, Hoàng Phủ Cực trước mặt, Trần Hữu Long tới ngồi đối diện. Trước mặt hai người, trưng bày thịt rượu, hiển nhiên là tại kề đầu gối nói chuyện lâu. Vậy hạ trưởng thành a. Trần Hữu Long thở dài một tiếng. Đúng vậy à, lúc trước, bệ hạ chính là xuất cung, cũng sẽ thông báo chúng ta hai người, lần này đột nhiên hành động, thật sự là giết một trở tay không kịp. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Hoàng Phủ Cực, Trần Hữu Long lắc đầu nói, dưới đây có ít người, đích thật là làm quá phận, cũng nên sửa trị một chút. Vậy cũng đúng, chỉ là bệ hạ muốn bắt chước cả quốc, thành lập viện giám sát, cũng chưa chắc có thể như nàng mong muốn. Hoàng Phủ Cực cười khổ một tiếng. Trần Hữu Long im lặng chốc lát nói, cuối cùng vẫn là thân nữ nhi a. Hắn nghe ra Hoàng Phủ Cực trong lời nói thâm ý nam nữ hữu biệt. Từ trước đến nay như thế, nữ nhân nhất là một cái nữ nhân xinh đẹp, kỳ thật rất khó mang cho người ta đầy đủ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Nhất là Cơ Hoàng Hy, thủ đoạn nói thật lên, kém xa Diệp Kiều cường ngạnh. Hoàng Phủ Cực gật đầu nói, không sai, bệ hạ vì thân nữ nhi, rất nhiều người đối bệ hạ, kỳ thật cũng không có biểu hiện như vậy kính sợ. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, những người này cũng bao quát người ta. Trần Hữu Long không có phản bác. Hắn đối Cơ Hoàng Hy có kính sợ, có thể nói là cơ bản không có. Hoàng Phủ Cực tiếp tục nói, những cái kia cung trong thái giám, càng là như vậy, kỳ thật trong âm thầm thủ đoạn nhỏ, chưa chắc so quan viên thiếu đi. Chỉ nói là bệ hạ nhìn xem Diệp Kiêu bắt đầu dùng thái giám, nàng liền cũng đi theo bắt đầu dùng. Phải biết, những ngày thái giám, tâm tư càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm nhạy cảm. Diệp Kiêu người này, uy nghiêm cực thịnh, những cái kia thái giám sẽ đối với hắn cực độ kính sợ. Kia là hắn tự thân nhân cách bên trong, mang tới cường đại cảm giác áp bách. Thế nhưng là bệ hạ đâu, cuối cùng kém Diệp Kiêu rất nhiều, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người lá mặt lá trái. Mà một khi bệ hạ bị thái giám che đậy, chỉ sợ tương lai trên triều đình lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Trần Hữu Long lắc đầu nói, không có cách, nàng lần này sau khi ra ngoài, chỉ sợ đối ngươi ta tín nhiệm trình độ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật nói thật lên, chuyện này chưa hẳn đều là Trần Hữu Long cùng Hoàng Phủ Cực trách nhiệm. Nhưng là đâu, làm Cơ Hoàng Hy góc độ mà nói, lại không phải dạng này. Rất nhiều hoàng đế, thiếu niên yếu thế đang bị, thường thường sẽ cùng phụ tá mình cường thế đại thần náo băng. Nói chung, kỳ thật có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là hoàng quyền bị áp chế, mặc kệ là Trần Hữu Long hay là Hoàng Phụ Cực, từ ở mức độ rất lớn nói, hai người bọn họ quyền hành là túc di áp chế hoàng quyền. Bọn hắn trước đó lực ảnh hưởng cũng đủ để cho Cơ Hoàng Hy tại trong rất nhiều chuyện nghe bọn hắn. Mặc dù không phải hoàng đế, nhưng là từ quyền thế phương diện tới nói, chưa hẳn so hoàng đế chênh lệch. Mà phàm là hoàng đế, hoặc là nói, nhưng phàm là người, đều sẽ truy cầu duy ngã độc tôn, nói một không hai. Cho nên từ nhân tính trên bản chất tới nói, loại này lâu dài cường thế lại thần, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ ở hoàng đế trong lòng chôn xuống nghịch phản hẳn giống. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là làm hoàng đế mà nói, đối với mấy cái này cường thế đại thần, thường thường là có nghiêm trọng lập kính, cùng cực cao mong đợi. Đơn giản tới nói, nếu như không có độ cao tán đồng, là sẽ không nghe bọn hắn. Cho nên tại hoàng đế xem ra, loại đại thần này, nhất định phải năng lực xuất chúng, nhất định phải đạo đức cao thượng, cũng nhất định phải trung thành tuyệt đối. Mà một khi xảy ra vấn đề, đối với hoàng đế nội tâm, xung kích liền sẽ đặc biệt lớn. Lấy Cơ Hoàng Hy làm thí dụ, nàng lần này đi tuần quá trình bên trong, để danh tới, ngoại trừ đối Sơn Ấm quận trưởng bản thân bất mãn, còn có đôi Hoàng Phủ Cực thất vọng cùng phẫn nộ. Ở trong mắt nàng, Hoàng Phủ Cực cô phụ nàng tín nhiệm cùng chờ mong. Những vật này, nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại là thực sự tồn tại. Nghe được Trần Hữu Long, Hoàng Phủ Cực bất đắc dĩ lắc đầu nói, Trần đại tướng quân, đối đại hạ mà nói, vậy hạ trưởng thành, chưa chắc là chuyện xấu. Nếu là thật sự có một ngày, ta bất lực lại hiệu trung bệ hạ, cũng chỉ trách ta năng lực không đủ. Trần Hữu Long không tiếp tục nhiều lời, mà là bưng chén rượu lên, kính Hoàng Phủ Cực một chén. Người ta phụ tá bệ hạ nhiều năm, mặc dù chợt có mâu thuẫn, nhưng cũng đều là vì hạ quốc, vì bệ hạ. Trần Hữu Long nói khẽ, bệ hạ chuẩn bị phân công thái giám, liền để nàng dùng. Muốn xét xử tham quan, liền để nàng tra. Chỉ cần người ta vị trí không ngã, cũng nên cho nàng một chút tự chủ quyền lực. Từ nội bộ tranh đoạt quyền lực bên trong, hắn chuẩn bị lui nhường một bước. Hoàng Phủ Cực thở dài một tiếng nói, chỉ là bệ hạ đối Diệp Tiêu A, ta từ đầu đến cuối lo lắng. Nàng muốn lại trị thanh minh, có thể, nhưng là nàng trước tiên lựa chọn bắt chước Diệp Tiêu trị chính thủ đoạn, chỉ sợ tại bệ hạ trong lòng, tên kia so trong tưởng tượng vị trí càng nặng. Chương 1261, xuất kích trả thù. Chương 1261, xuất kích trả thù. Hoàng Phủ Cực nói ra trong lòng mình lo lắng. Trần Hữu Long lại có chút xem thường. Yên tâm đi, chỉ cần bệ hạ không hồ đồ, nàng liền hẳn phải biết, nàng cùng Diệp Tiêu tuyệt đối không thể. Thế nhưng là bệ hạ tại đối càn quốc chính sách bên trên chắc chắn sẽ có chỗ khuynh hướng. Yên tâm, rất nhanh liền sẽ không. Trần Hữu Long một câu hai ý nghĩa. Lần này chủ động xuất kích, Cơ Doãn Thông cũng tại danh sách liệt kê. Đương nhiên, chuyện này hắn sẽ không đi cùng Hoàng Phủ Cực nói tỉ mỉ. Dù Châu Thành, Hàn Phong lạnh thấu xương, nhưng lại cách trở không ở nhân tộc cao thủ. Số lớn cao thủ nhao nhao xuất quan. Lần này, nhìn như đều là lấy tiểu đội hình thức xuất kích, nhưng là trên thực tế, tiến quân lộ tuyến đều là đã sớm đã định tốt. Đối Diệp Tiêu cũng tốt, vẫn là những người còn lại cũng được, mỗi người đều có thuộc về mình phạm vi hoạt động. Một mặt là thuận tiện tôn giả cứu viện, một mặt khác cũng là tận khả năng phân tán yêu tộc lực chú ý. Diệp Tiêu một bộ áo bào đen dựa theo lộ tuyến định trước, hướng yêu tộc nội bộ xuất phát. Hắn vẫn là vận dụng một chút đặc quyền, chính tướng phương hướng, điều chỉnh đến Thông Thiên Ma Viên nhất tộc lãnh địa phạm vi. Lần này xuất kích, Diêu Thanh Thanh cũng cung cấp rất nhiều tình báo. Yêu tộc lãnh địa hoang tàn vắng vẻ, thậm chí không có đường, khắp nơi đều là tuyết động. Từng mảnh trắng xóa bên trong, Diệp Tiêu dẫn Lạc Vũ Thường, Nam Cung Nguyệt Uyển, Vương Hổ, Tiểu Niếp Niếp, hết thảy 5 người đạp tuyết mà đi. Bọn hắn 5 người tốc độ cực nhanh, đem so sánh với đội ngũ, Diệp Tiêu đội ngũ mặc dù ít người một chút, nhưng là chỉnh thể thực lực tu vi đều tại thiên nhân cảnh trở lên, cho nên bọn hắn 5 cái tốc độ so với người bình thường tới phải nhanh. Cùng lúc đó, Sở Hạ hai nước cũng nao nhao phái ra cao thủ tiến về yêu tộc lãnh địa. Những này yêu tộc là vạn vạn nghĩ không ra, nguyên bản 5 bè 7 mảng nhân tộc, tại đối mặt nguy cơ thời điểm sẽ chưa từng có đoàn kết. Yêu tộc địa giới, bạo hùng nhất tộc lãnh địa, bên ngoài tuyết động bao trùm, to lớn trong sân động, mấy trăm đầu bạo hùng nhất tộc, bọn hắn đều hóa thành hình người, mặc đơn giản quần áo, tụ tập cùng một chỗ. Hùng Ngũ cũng ở trong đó, hắn nằm tại đống cỏ tranh trồng trên giường, bên cạnh còn ôm một cái cao lớn thô kệch giống cái bạo hùng, so trước đó càng thêm to con dáng người, cho thấy hắn đoạn thời gian gần nhất qua rất không tệ. Tại núi quật bên trong có rất nhiều sớm chứa đựng tốt đồ ăn, những thức ăn này phần lớn đều là các loại yêu thú thi thể, mà ở trên tường còn có rất nhiều yêu thú tiêu bản, đó là bọn họ hiển lộ rõ ràng công tích thủ đoạn. Trong đó bắt mắt nhất chính là có rất nhiều màu xanh cự mãng thi thể bị móc sạch sau chế thành tiêu bản. Hùng Ngũ đại nhân, ngài kiến thức rộng rãi, ngài nói chúng ta lúc nào mới có thể đi tiến đánh nhân tộc à? Hùng Ngũ cũng coi là bạo hùng nhất tộc bên trong ít có đi qua nhân tộc tồn tại, đem so sánh với những này phổ thông bạo hùng, hắn liền lộ ra cực kỳ đặc thù. Bên người gấu cái mở miệng hỏi, Hùng Ngũ giật giật thân thể, thuận miệng nói, vậy ai biết yêu đế đại nhân nói cái gì thời điểm đánh, chúng ta liền lúc nào đánh thôi, bất quá không quan trọng, những này nhân tộc mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là phần lớn đều không có cái gì thực lực, đi theo yêu vương yêu đế trùng sát là được. Nói đến đây hắn có chút hoài niệm, cười hắc hắc nói, bất quá nhân tộc ăn uống là thật mỹ vị, chờ chúng ta đánh vào nhân tộc, bắt hắn 10 cái đầu bếp, đến lúc đó cho chúng ta biến đổi hòa văn làm tốt ăn. Mà lại những này nhân tộc nữ tử làn da kiều nộn, thật sự là không biết bắt đầu ăn khẩu vị đến tốt bao nhiêu. Trước đó tiến về Càn Quốc vì tìm hiểu Thiên Ma Châu, tự nhiên là điệu thấp làm việc, rất lo xa bên trong bạo ngược ý nghĩ đều bị áp chế xuống tới, nhưng là hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Kia bạo hùng nhất tộc nữ tử cười nói, bất quá Hùng Ngũ đại nhân, ngài nói kia Diêu Thanh Thanh, theo cái này nhân tộc hoàng tử, chúng ta tàn sát các nàng thành vân mãng nhất tộc, sẽ không lọt vào trả thù à? Trả thù? Đi nơi nào trả thù? Càn Quốc cách nơi này, cách xa vạn dặm, ở giữa còn cách Hạ Sở hai nước đâu. Đợi đến chúng ta đánh hạ cái này hai nước, cái này nhân tộc lại nơi nào còn có chống cự chỗ trống? Lạc quan. Đối với Hùng Ngũ loại này đầu đơn giản yêu tộc mà nói, hắn đối với trận chiến tranh này là phi thường lạc quan. Hừ hừ, mà lại nàng đi theo cái kia Càn Quốc hoàng tử, cũng muốn cùng người chinh chiến, còn không biết có thể hay không leo lên hoàng vị đâu, nói không chừng lúc này đều sớm thành cô hồn dã quỷ cũng khó nói. Hùng Ngũ đối Càn Quốc tình thế cũng là có một ít hiểu rõ. Bất quá cái này nhân tộc hoàng tử cũng hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, thế mà thân có chân long khí. Nếu không phải như thế, Diêu Thanh Thanh cũng sẽ không phát lãng đi theo hắn. Nói đến đây, hắn lại có chút hoài niệm lên nhân tộc. Nhân tộc địa giới a, có nhiều chỗ là thật tốt, sản vật phong phú, muốn ta nói, hồn tiên yêu đế tiến đánh nhân tộc, thật sự là lại sáng suốt bất quá. Kỳ thật tại yêu tộc bên trong, liên quan tới phải chăng cùng nhân tộc giao chiến, cũng là tồn tại hai phái ý kiến, có một ít người cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện độc thủ, dù sao nhân tộc thực lực cũng đều là không biết. Đương nhiên, tuyệt đại đa số yêu tộc đều là chủ chiến phái, cũng bao quát Hùng Ngũ. Diêu Thanh Thanh tên ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng Hùng Ngũ đại nhân sẽ cùng theo nàng tại nhân tộc, không nghĩ tới à, ngài thế mà trở về, không chỉ có bảo toàn chúng ta bạo hùng nhất tộc, cũng làm cho những cái kia đáng chết Thanh Vân Mãng thành chúng ta khẩu phần lương thực. Bên cạnh nữ tử không ngừng bố Hùng Ngũ nông ngựa. Trên thực tế, Hùng Ngũ tại bạo hùng nhất tộc bên trong, mặc dù không phải tộc trưởng, thế nhưng xem như cái thực lực không tệ cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị tuyển chọn ra ngoài phụ trách tìm kiếm Thiên Ma Châu. Mà lại lần này trở về, mặc dù không có thật cầm lại Thiên Ma Châu, nhưng cũng tìm được Thiên Ma Châu tung tích, xem như lập công lớn, cũng chính là như thế. Hùng Ngũ hiện tại đã ẩn ẩn là hạ nhiệm bạo hùng nhất tộc tộc trưởng nhân tuyển. Duỗi lưng một cái, Hùng Ngũ đứng dậy cười nói, nhàn rỗi vô sự, ra ngoài linh lợi, nhìn xem có thể hay không tìm cái yêu thú giết mang về. Cho dù là trời đông giá rét thời tiết, đối với những này yêu tộc mà nói, cũng là có thể tùy ý hành động. Chỉ là bọn hắn quen thuộc tại mùa thu tồn trữ đủ nhiều đồ ăn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gào thê lương. To lớn động vật bên trong, một đám bạo hùng nhất tộc ngẩng đầu đi xem. Chỉ gặp chỗ cửa hang xuất hiện mấy đạo thân ảnh, mà trong đó một cái vóc người to con nữ tử, chính dẫn theo một đầu giống được bạo hùng. Chỉ là lúc này, cái này giống được bạo hùng, trên thân tràn đầy vết thương, tứ chi tức thì bị bẻ gãy đến một cái quỷ dị góc độ. Nhìn qua liền thê thảm vô cùng. Các ngươi là ai? Trong lúc nhất thời bạo hùng nhất tộc bay nhao nhao gầm thét. Mà giờ khắc này, Hùng Ngũ thì há to miệng, bởi vì hắn nhận biết người tới. Tiểu Niếp Niếp. Hùng Ngũ làm sao đều không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp thân ảnh. Mà lúc này giờ phút này, Tiểu Niếp Niếp trên thân tán phát khí tức, cùng hắn nhận biết Tiểu Niếp Niếp lúc đã là cách biệt một trời. Và anh, Tiểu Niếp Niếp cầm trong tay bạo hùng ném đi xuống dưới. Hắc, thật đúng là tìm được các ngươi hang ổ. Hùng Ngũ tên vương bắt đạn kia đâu? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiểu Niếp Niếp gầm lên giận dữ, cầm trong tay chạm mã đao, thuận đường hành lang trực tiếp nhảy xuống. Nàng không sợ hãi chút nào. Bạo hùng nhất tộc làm yêu tộc nội bộ tầng dưới chót chủng tộc, thực lực không tính mạnh, nếu không cũng sẽ không bị thông thiên ma viên nhất tộc ức hiếp. Lúc này thiên nhân cảnh khí huyết tràn đầy đến cực điểm, Tiểu Niếp Niếp đối với bọn hắn đã là mong muốn mà không thể thành cao thủ. Chương 1262, ngày đêm khác biệt. Chương 1262, ngày đêm khác biệt. Hùng Ngũ là thế nào đều không nghĩ tới, có thể nhà mình lãnh địa nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp. Đương Tiểu Niếp Niếp thân thể hùng tráng nhảy đi xuống, hắn mới nhìn đến sau người còn có mấy đạo thân ảnh. Diệp Tiêu hai tay vây quanh, không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Các ngươi động thủ đi, bọn gia hỏa này ngoại trừ Hùng Ngũ một cái cũng không được lưu. Diệp Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại tuyên cáo bạo hùng nhất tộc tử vong. Bốn cái thiên nhân cảnh cao thủ căn bản không phải cái này mấy trăm con hùng tộc có thể chống cự. Phải biết toàn bộ bạo hùng nhất tộc cao thủ mạnh nhất cũng bất quá chính là thần thông cảnh, thiên phú tư chất hạn chế bọn hắn chỗ tăng lên. Trên thực tế, Thanh Lang nhất tộc cùng Thanh Vân Mãng nhất tộc cũng đều là như thế, không có cao thủ thực lực yếu đuối, chỉ có thể bị thông thiên ma viên nhất tộc ức hiếp thúc đẩy. Bọn hắn dáng người cực kỳ cao lớn, rất nhiều bạo hùng nhao nhao hiện ra bản thể, giống giận phóng tới Tiểu Niếp Niếp bọn người, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thực lực sai biệt là ở chỗ này, thân thể của bọn họ cũng không thúc di dẫn đầu bọn hắn vượt qua tu vi hùng câu, bị nhanh chóng giết chết. Diệp Tiêu đứng tại cao vị, lạnh lùng quét mắt toàn bộ trong động quật tình huống. Hùng Ngũ cũng nhìn thấy Diệp Tiêu. Vũ Vương điện hạ tha mạng a. Mắt thấy bạo hùng nhất tộc căn bản chống cự nhịn không được Tiểu Niếp Niếp đám người trùng sát, Hùng Ngũ đột nhiên nhảy lên, vượt qua giao chiến đám người, trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Tiêu trước mặt, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tại trong sự nhận thức của hắn, Diệp Tiêu vẫn là đại càn Vũ Vương. Ánh mắt nhìn về phía Hùng Ngũ, Diệp Tiêu thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt, từ đường hành lang bên trong rơi vào Hùng Ngũ trước mặt. Đã lâu không gặp. Diệp Tiêu ngữ khí rất nhẹ nhàng. Quanh mình bạo hùng nhất tộc chiến tử chi yêu tộc không ngừng rú thảm. Hùng Ngũ nhưng không có tâm tình cùng Diệp Tiêu ôn chuyện, điên cuồng dập đầu, "Vũ Vương điện hạ tha mạng. Ta nhưng không có có lỗi với ngài a. Ngươi thật sự không hề có lỗi với ta, nhưng ngươi có lỗi với Diêu Thanh Thanh a. Thanh Vân Mãng nhất tộc không phải bị các ngươi diệt sát sao?" Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn về phía động vật trên vách tường Thanh Vân Mãng tiêu bản, cười nói, "Mặc dù chấm tịnh không để ý bọn hắn chết sống, nhưng là Thanh Thanh quan tâm, làm chấm bên gối người, cho dù là nàng một con chó, cũng không phải các ngươi có thể giết, huống chi là đồng tộc." Hùng Ngũ nhìn xem Diệp Tiêu, tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên bạo khởi, phóng tới Diệp Tiêu. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, mà tại ý thức của hắn bên trong, Diệp Tiêu tu vi cũng không tính cao. Hoàn toàn chính xác, hắn rời đi thời điểm, Diệp Tiêu thậm chí còn chưa từng nhập thiên nhân cảnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp Tiêu đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt bạo khởi hùng vũ, hắn chỉ là lạnh lùng một ánh mắt. Diệp Tiêu bây giờ tu vi, cùng lúc trước so sánh, có thể xưng ngày đêm khác biệt. Rõ ràng không có xuất thủ, nhưng là uy thế như vậy, uy nghiêm, lại là hùng ngũ chưa hề cảm giác qua tồn tại. Hai mắt như rồng, trên người long khí càng là so với lúc trước càng mạnh. Kết hợp đế vương uy thế, để trên không trung vung lên nắm đấm hùng ngũ, phát ra từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Hô, nắm đấm ngừng. Đứng tại Diệp Tiêu mặt ba tấc đầu. Diệp Tiêu không có phòng ngự, cũng không có phản kích, chỉ là như thế lặng lặng nhìn. Hùng ngũ thân thể tại không tự chủ phát run. Hắn chưa hề không nghĩ tới, có một ngày có thể tại một nhân loại trên thân cảm nhận được loại bản năng này sợ hãi. Làm sao không đánh tới? Vì sao muốn dừng lại? Diệp Tiêu thanh âm chậm rãi vang lên, lại tựa như tiếng sấm. Giờ khắc này, Hùng Ngũ chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn uy áp, nương theo lấy Diệp Tiêu thanh âm, hướng hắn đè ép tới. "Chấm đang hỏi ngươi, vì sao muốn dừng lại?" Diệp Tiêu lặp lại lần nữa lời nói, uy áp lại càng tăng lên. Đây không phải là Hùng Ngũ ảo giác, mà là Diệp Tiêu tại âm chi nhất đạo lĩnh ngộ về sau, thi triển thần thông kỹ pháp. Phù phù. Hùng Ngũ bị cường đại uy áp ép quỳ rạp xuống đất, quỳ xuống một mấy mắt, mặt đất bị thật sâu nện xuống hai cái hố to. Xương bánh chè kịch liệt đau nhức, để Hùng Ngũ toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Quanh mình bạo hùng nhất tộc tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Mà cùng lúc đó, tại trong doanh địa, Tiểu Niếp Niếp đám người danh tự bắt đầu không ngừng kéo lên. Đoàn đội phương diện thì là Diệp Tiêu danh tự đi tới kim bảng đứng đầu bảng. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Vương Hổ tế ra cửu ấn, thu nạp lấy bạo hùng nhất tộc hồn phách. Mà Nam Cung Nguyệt Uyển thì dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng vòng tay chữa bệnh, thu lấy thi thể của bọn hắn. Mặc kệ như thế nào, đây đều là giá trị cực cao tồn tại. Hùng Ngũ hai mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Trong mắt cứu hận, không che giấu chút nào. Đối với hắn mà nói, chết đã không đáng sợ. Giờ phút này, hắn đã mất đi hết thảy thân nhân. Đối với những này quần cư yêu tộc mà nói, tình cảm của bọn hắn, trên bản chất cũng không so với nhân tộc tới có cái gì khác biệt. Người rất phẫn nộ a. Diệp Tiêu đi tới Hùng Ngũ trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Thế nhưng là ngươi phản bội trong thời điểm, nghĩ không nghĩ tới, có lẽ chúng có thể giúp các ngươi thoát ly kia thông thiên ma viên nhất tộc trưởng không đâu. Thở dài một tiếng, Diệp Tiêu tiếp tục nói, kỳ thật đứng tại góc độ của ngươi cũng không có sai, nhưng thế giới này chính là như vậy, một số thời khắc không sai sai cũng không trọng yếu, lập trường khác biệt liền chú định là địch. Phản bội của các ngươi dẫn đến thanh vân mãng nhất tộc bỏ mình, liền chú định trở thành chấm địch nhân. Các ngươi những này yêu tộc muốn tấn công nhân tộc cũng chú định trở thành chấm địch nhân. Hiện tại đem yêu tộc tình huống nội bộ đều cáo chi tại chấm. Ngươi nằm mơ, ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói. Hùng Ngũ giận dữ hét, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Ồ, Diệp Tiêu mỉm cười, kia thông thiên ma viên nhất tộc đâu? Bọn hắn trụ sở vì sao một người không có? Ngươi không muốn chấm cùng chúng nó giao thủ? Hùng Ngũ lập tức im lặng. Đối với thông thiên ma viên nhất tộc, đối với Diệp Tiêu, hắn đều tràn đầy cứu hận. Thông thiên ma viên nhất tộc được triệu hoán đến yêu đế cung phụ cận đóng giữ. Hùng Ngũ cuối cùng vẫn là nói ra lời nói thật. Hắn ước gì Diệp Tiêu cùng thông thiên ma viên nhất tộc đồng quy vu tận. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Yêu đế cung. Đúng vậy, yêu đế cung là hồn thiên yêu đế luyện chế phi thiên pháp khí, cũng là hắn chỗ ở. Bây giờ yêu tộc phạm là có thực lực chủng tộc đều bị tụ tập tại yêu đế cung phụ cận. Vậy các ngươi vì sao không có đi? Chúng ta loại này hạ đẳng yêu tộc không xứng tiến về. Hùng Ngũ cắn răng nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có thể tự tiến đến, ngươi nếu có thể giết thông thiên ma viên nhất tộc, ta tính ngươi có bản lĩnh. Bản thân hắn chính là đầu góc bu si, có thể nghĩ ra như vậy phép khích tướng, đã là đã dùng hết hắn tài trí. Diệp Tiêu liếc mắt, ha ha ha, ngươi làm ta làng ốc. Loại tình huống này, ta quá khứ không phải chịu chết. Được rồi, lại để cho hắn sống một đoạn thời gian là được. Hùng Ngũ ngạc nhiên, lập tức giận dữ hét, ngươi không phải mới vừa còn lời thề son sắt muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Hiện tại cứ như vậy sợ? Không phải sợ, mà là chiến lược khác biệt. Tạm thời nhiều để bọn hắn sống một đoạn thời gian. Diệp Tiêu nụ cười trên mặt cực thịnh. Từ vừa rồi mấy câu nói đó, hắn kỳ thật cũng đã phát hiện, bạo hùng nhất tộc loại thực lực này yếu đuối yêu tộc, tại toàn bộ yêu tộc nội bộ cũng không có gì địa vị có thể nói. Biết tình báo, đoán chừng cũng không có cái gì quá cao giá trị. Lúc này Tiểu Niếp Niếp bu lại. Vậy hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không phải còn có Hàn Thiếu, còn có Thanh Lang nhất tộc, đem bọn nó cũng xử lý. Chương 1263, chiến sự thuận lợi. Chương 1263, chiến sự thuận lợi. Tuyết lớn bên trong, một đội người tại trong gió tuyết tiến lên, chính là Diệp Tiêu dưới trướng Lục Bắt Chỗ. Hắn đi theo Thiên Nhân Đại Tông Sư, là Tần Khai Sơn thê tử Chu Hoài Anh. Nàng làm Thiên Nhân Đại Tông Sư, cũng là trong quân một viên. Dẫn theo Lục Bắt bọn người, tìm tuyết bên trên dấu chân, hướng về một cái phương hướng cắm đầu tiến lên. Trên mặt tuyết, mặc kệ là yêu tộc hay là yêu thú, hành động qua đi, tất có vết tích. Những này vết tích, chính là bọn hắn manh mối. Một đám quân tốt tiến lên ở giữa, cũng không dám ra ngoài âm thành, nín hơi ngưng thần. Hiện tại tất cả mọi người rất hiếu kỳ, giết chết yêu tộc về sau, đến tuột cùng có thể thu hoạch chỗ tốt gì? Chỉ là đối bọn hắn mà nói, hàng đầu chính là muốn tìm tới yêu tộc nơi ở đem so sánh với yêu thú. Yêu tộc kỳ thật đại bộ phận thời điểm vẫn là sẽ lấy loại người hình thái sinh hoạt, tại tập tính bên trên cũng sẽ càng giảng cứu một chút. Chỗ tụ họp không nói cỡ nào xa hoa, nhưng là tối thiểu nhất có thể che gió che mưa, sẽ không nói cùng yêu thú ngủ ngoài trời hoang dã. Giống như là bạo hùng nhất tộc chính là đứng tại trong núi trong hang đá sinh hoạt, mà rất nhanh Chu Hoài Anh cũng tìm được yêu tộc khu quần cư. Hàn Xương Lộc nhất tộc. So với Bạo Hùng nhất tộc, Hàn Xương Lộc càng là yêu tộc tầng dưới chót, thậm chí nói là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Bọn hắn chủng tộc thiên phú cực kém, trong tộc cũng không có quá nhiều cường giả. Bất quá đem so sánh với thô giáp Bạo Hùng nhất tộc, bọn hắn ở trong sơn cốc xây dựng rất nhiều nhà gỗ sinh hoạt. Mặc dù tên là hiệu, nhưng là bọn hắn cũng không ăn cỏ. Tối thiểu nhất không ăn phổ thông cỏ. Mà ngoại trừ linh thảo linh dược, bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, đồng dạng là ăn thịt. Dù là làm cấp thấp nhất yêu tộc, săn giết mãnh hổ gấu đen như vậy phổ thông dã thú, đối bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ dễ dàng. Giờ phút này trong sơn cốc, liền có ít đầu lợn rừng bị bọn hắn mở ngược bổ bụng. Những này yêu tộc, càng không cần thực phẩm chín. Máu tươi thơm ngon, là bọn hắn yêu thích. Trong đồng hoang, những này yêu tộc mặc dù hóa thành hình người, nhưng là trên thân nhưng vẫn có một vài yêu tộc đặc tính. Thì như bọn hắn từng cái đỉnh đầu, đều có sừng hiệu, mà lại trước ngực phía sau lưng, còn có một lớp bụi sắc lông tơ. Bắp thịt cuộn cuộn, lộ ra được bọn hắn lực lượng cường đại. Lúc này bọn hắn căn bản không có ý thức được nguy cơ giáng lâm. Giết! Đột nhiên, tiếng la giết vang lên. Chu Hoài Anh từ trên trời giáng xuống, hai đạo kiếm khí tung hoành chém ra, vạch phá bầu trời. Thẳng đến giữa sân cường tráng nhất một con hùng hiệu. Phốc thử, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, làm yếu đuối yêu tộc tầng dưới chót, căn bản chống cự không được Chu Hoài Anh loại này thiên nhân đại tông sư. Trong nháy mắt bị kiếm khí chém trúng thân thể, máu tươi băng liệt, ngửa mặt lên trời liền ngã. Ngay sau đó là Lục Bắc bọn người, cũng đi theo trùng sát nhập yêu tộc bên trong. Những này Hàn Xương Lộc, đừng nhìn là hiệu, thế nhưng lại cũng cực kỳ dũng mãnh, mà lại số lượng đông đảo. Cùng nhau tiến lên, thậm chí còn có chút chướng pháp, cùng Lục Bắc bọn người chém giết cùng một chỗ. Chỉ là làm sao thực lực bọn hắn quả thực không tốt. Mắt thấy tử thương càng ngày càng thảm trọng, mà Chu Hoài Anh thiên nhân đại tông sư tu vi, cầm trong tay trường kiếm, vừa đi vừa về trùng sát. Cuối cùng vẫn là khiến cái này tầng dưới chốt yêu tộc bị giết bể mật. Trận thế bị tách ra, chạy từ phía. Lục Bắc bọn người liều mạng truy sát, thay vào đó chút Hàn Xương Lộc hóa thành bản thể về sau, tốc độ cực nhanh, mà lại tại trên mặt tuyết bút đầu, như giống trên đất bằng. Nhảy vọt ở giữa, mặc dù bị giết chết rất nhiều, nhưng vẫn là có đại lượng Hàn Xương Lộc thành công đào tẩu. Trên mặt tuyết, Chu Hoài Anh bọn người nhìn xem quanh mình khắp nơi trên đất hiệu thì, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhắm mắt cảm giác, Chu Hoài Anh phát hiện, nàng thình lình đã trở thành một mình kim bảng thứ ba. Mặc dù vẫn là lạc hậu tại Tiểu Niếp Niếp cùng Lạc Vũ Thường sau lưng, nhưng lại đã có một chút công tích. Ở sau lưng hắn, tiêu chú một cái 24 số lượng. Chu Hoài Anh nhíu mày đi tính, nàng vừa rồi chém giết tối thiểu nhất có 200 đầu hiệu yêu, cũng chỉ có 24 chỉ số, có thể thấy được cái này mỗi đầu hiệu yêu cung cấp chỉ số cũng không cao. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Đột nhiên, Chu Hoa Anh chỉ cảm thấy trong thức hải kim bảng tuôn ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa nguyên khí, quán chú vào trong cơ thể của nàng. Một máy mắt, nàng tu vi liền có một tia tăng trưởng. Mặc dù rất rất ít, nhưng là cỗ này nguyên khí, tối thiểu nhất có thể bù đắp được nàng hơn 10 ngày khổ tu. Mà không riêng gì nàng, mới chém giết hiệu yêu một đám tướng sĩ, cũng đều có cảm giác biết. Nguyên khí nhập thể, tu vi thực sự tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng là muốn biết, cái này dù sao cũng là ngoài định mức tăng lên a, mà lại những này hiệu yêu, thực lực còn chưa không mạnh. Có phát hiện này, cơ hồ tất cả mọi người hưng phấn lên. Như thế trực quan tu vi tăng lên, ai có thể cự tuyệt. Mà cùng lúc đó, theo dưới trướng quân tốt giết chết yêu tộc, Diệp Tiêu Nhân hoàng đỉnh bên trong cũng bắt đầu thu hoạch công đức. Làm Càn Quốc đế vương, dưới trướng chém giết yêu tộc, đối Diệp Tiêu cũng có chỗ tốt. Thiên địa công đức rót vào Nhân hoàng đỉnh, từng sợi kim quang hiện hiện, để Diệp Tiêu khỏe miệng không tự giác hiện lên. Tiêu ca ca, sự tình gì vui vẻ như vậy? Ngay tại nướng thịt Nam cung Nguyệt Uyển, chú ý tới Diệp Tiêu biểu lộ. Không có việc gì. Diệp Tiêu khoát khoát tay, cười nói, chính là cảm giác các nơi chiến sự hẳn là đều rất thuận lợi. Những người này nhỏ máu về sau, phàm cùng yêu tộc giao chiến người, Diệp Tiêu đều sẽ có chỗ cảm ứng. Tùy thời có thể lấy thông qua Nhân hoàng đỉnh quan sát tình huống của bọn hắn. Mặc dù Diệp Tiêu hạ quyết tâm sẽ không quan sát bọn hắn tự mình sinh hoạt, nhưng là đối với chiến đấu hay là vô cùng chú ý thông qua quan sát, Diệp Tiêu phát hiện một vấn đề, chính là các bộ trước mắt thật đều phi thường thuận lợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hồn Thiên Yêu Đế, tướng đại lượng yêu tộc tụ tập đến yêu đế cung chỗ, nguyên bản những cái kia cường hàn yêu tộc đều không tại mình trụ sở, chỉ để lại những này tầng dưới chót không có quyền nói chuyện cùng thực lực nhỏ yếu yêu tộc. Đối mặt Diệp Tiêu tinh thiêu tế tuyển cao thủ lúc, thường thường không có cái gì năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho nhân tộc cao thủ xâm lược chém giết. Trên thực tế, không riêng gì Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, bao quát Hạ Quốc, Sở Quốc phái ra nhân thủ cũng đều là liền chiến liền thắng. Trên cơ bản, không có tao ngộ cái gì ra dáng chống cự. Cơ hoàng hy chỗ ở, có quân tốt xông vào. Khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến đại thắng, các bộ đều không từng tao ngộ chống cự, từ tiền tuyến yêu tộc trong miệng ép hỏi biết được, cường đại yêu tộc đều bị tụ tập tại yêu đế cung phụ cận. Tình báo này không phải bí ẩn gì, rất nhiều yêu tộc đều biết. Lấy nhân tộc thủ đoạn, hơi vận dụng một chút, cũng không khó thu hoạch. Cơ hoàng hy hai mắt nhắm lại. Diệp Tiêu đây là sớm có đoán trước sao? Lớn như thế quy mô phân lửa xuất kích, khỏi cần phải nói, cái này một đợt chém giết yêu tộc sinh lực, không phải số ít ta. Đúng là như thế. Từng nhóm mà ra nhân tộc, tại toàn bộ chiến lược phương diện, gia tăng thật lớn tiếp xúc diện tích, những này tứ tán phân bố tầng dưới chốt yêu tộc, bị đại lượng tập sát. Phải biết, chớ nhìn bọn họ là tầng dưới chốt yêu tộc, chớ nhìn bọn họ chiến lược không mạnh. Thế nhưng chỉ là so sánh những này nhân tộc tinh nhuệ cùng đỉnh cấp cao thủ mà nói, thật nói đúng so với nhân tộc chiến sĩ thông thường, bọn hắn nhưng cũng không yếu, thậm chí còn hơn. Cũng chính là như thế, chém giết những này yêu tộc về sau, còn có thể lấy hồn châu thu nhiếp hồn phách, để mà chế tác yêu hồn chiến giáp. Chương 1264, chân chính đọ sức chương 1264, chân chính đọ sức đối với nhân tộc tới nói, chẳng ai ngờ rằng, tại chiến sự sơ kỳ, sẽ như vậy thuận lợi. Mặc kệ là Sở quốc cũng tốt, Hạ quốc cũng được. Bọn hắn biết do yêu tộc mặc dù từng người tự chiến, nhưng là thực lực cũng không yếu. Nhất là một chút chủng tộc mạnh mẽ, bình quân thực lực cực mạnh. Dưới loại tình huống này, vì tiến công yêu tộc, hai nước cũng làm rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, đại lượng cường lực yêu tộc bị tụ tập đến yêu đế cung phụ cận, ngược lại làm yêu tộc bên ngoài lực lượng cực kỳ trống rỗng, mà dẫn đến đối mặt nhân tộc tinh nhuệ, căn bản không có nhiều ít năng lực phản kháng, từ đó tạo thành đại lượng sát thương. Sở quốc trụ sở, Sở Chiêu nghe nói thuộc hạ không ngừng truyền đến chiến báo, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thực là không tồi a, chẳng những sát thương rất nhiều yêu tộc, còn thu hoạch không ít hồn châu. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể mình sản xuất yêu hồn chiến giáp, không cần nhìn kia Diệp Tiêu sát mặt. Trong khoảng thời gian này, Sở quốc kia là tương đương bị khuất. Dù sao sự tình không thể gạt được người. Đầu tiên là mua hồn châu, sau đó mua phương pháp luyện chế, cuối cùng lại mua thanh thạch san hô các thứ. Cuối cùng bị Càn quốc gõ một bút lại một bút. Nhưng hết lần này tới lần khác đâu, lại không có biện pháp. Bởi vì bất luận cái gì một bước không làm, sẽ chỉ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Sở Chiêu kỳ thật cũng rất may mắn, nhờ có mình lúc ấy nhiều một cái tâm nhãn, trước hướng trong triều xin chỉ thị, mới đưa đến hắn không có trên lưng cái này miệng hắc qua. Nếu không thật nói không có lần kia xin chỉ thị, cho dù là tôn giả lão tổ làm chủ, hắn tối thiểu nhất cũng phải vác một cái khuyên can bất lực tội danh. Mà lần này, tập kích thành công, cũng làm cho bọn hắn thu hoạch cực lớn ngon ngọt. Dù sao hồn châu cũng tốt, yêu tộc thi thể cũng tốt, đều là thực sự chỗ tốt. Mặc dù dựa theo quy củ, yêu tộc thi thể đều là về chém giết yêu tộc tướng sĩ tất cả. Thế nhưng là hồn châu lại là muốn lên giao nộp triều đình. Rất nhanh, tin tức cũng chuyển hướng các quốc gia cảnh nội. Mặc kệ như thế nào, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đối cả nhân tộc mà nói, đều là chuyện tốt. Sở quốc, đế đô thành. Một đạo chiến mã lao vụn vụt mà qua. Tiền tuyến đại thắng. Chém giết yêu tộc hơn bạn. Tiền tuyến đại thắng. Sở quân xuất kích, chém giết yêu tộc hơn bạn. Tiền tuyến đại thắng, báo tin sĩ tốt, giơ chiến báo, thương phấn gào thét lớn. Không để ý chút nào cùng mùa đông hàn phong. Mà như vậy gào thét bên trong, Sở quốc bách tính nghị luận ầm ĩ đánh thắng. Thật hay giả? Cái này còn có giả? Tất nhiên là thật a. Xem ra yêu tộc giống như cũng chẳng có gì ghê gớm a. Đó còn cần phải nói, lần này nhân tộc cao thủ tinh nhuệ ra hết, thế nhưng là rất lợi hại. Bất quá ta nghe nói, cái này chủ động xuất kích ý nghĩ, là kia Càn quốc Diệp Kiêu nói ra. Ai, lá gan của tên này, quả nhiên là lớn, lúc ấy ta còn cảm thấy, vẫn là phòng thủ làm chủ càng tốt hơn, bây giờ xem ra, người này tưởng thật không dậy nổi, khó trách có thể nhiều lần thắng qua ta Sở quốc tướng lĩnh. Xuyệt, cũng chớ nói lung tung. Kỳ thật thật nói đến, Diệp Kiêu tại Sở quốc tên tuổi, thế nhưng là không nhỏ. Đoạt lại Lương Châu, chiến thắng Sở quốc Thiên Tiêu, chủ động xuất kích Tiên Châu, về sau lại đánh tan đánh lén Sở quốc binh mã. Tăng thêm trước đó từng phái người tại Sở quốc cố ý tuyên truyền Lương Châu các loại chính sách. Đối với những này Sở người mà nói, trong khoảng thời gian này, nghe nhiều nhất danh tự, đoán chừng chính là Diệp Tiêu. Bên trong một gian tử lâu, hai cái thân mang thanh sam lão giả ngồi đối diện. Lý huynh thật dự định muốn đi Càn quốc, muốn đi xem. Trong đó một cái lão giả mỉm cười, khẽ bước râu dài. Hắn gọi Lý Quyết, là Sở quốc đại nho, danh vọng cực cao. Trước kia đã từng nhập sĩ, chỉ là về sau bởi vì nói thẳng khuyên can bị biếm thành thứ dân. Chỉ là danh tiếng kia vẫn như cũ cực lớn. Ai? Không nghĩ tới a, Lý huynh tuổi đã cao, còn muốn ngàn dặm xuôi nam, cần gì chứ? Đối diện người là bạn tốt của hắn, lúc này có chút không bỏ. Không cam tâm a. Lý Quyết thở dài một tiếng nói, ta tại Sở quốc rất nhiều năm, đi khắp ta Sở quốc sông núi sông lớn, đi đến từng cái quận huyện, mắt thấy ta Sở quốc bách tính sinh hoạt khốn khổ, thế nhân giai chuyển Càn quốc tại kia Diệp Tiêu quản lý phía dưới, bách tính an cư, quan viên thanh liêm, ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút, có phải thật vậy hay không như bọn hắn lời nói. Đúng vậy, theo Tam quốc liên thông, vãng lai tự do, càng ngày càng nhiều người đi đến Càn quốc, cũng có càng ngày càng nhiều truyền ngôn chuyển về Sở quốc đế đô, mà lại phần lớn đều là tốt. Cái này nên nói như thế nào, phần lớn người chính là như vậy, nhiều khi bên ngoài đồ tốt, mãi mãi cũng là đáng giá trên giường. Húng chi Càn quốc bây giờ tại Diệp Tiêu ảnh ở dưới, cũng hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi này rất nhiều Sở người mà nói, nhưng thật ra là cực lớn xung kích. Khó tránh khỏi truyền về Sở quốc, mà truyền luôn sự tình, cũng khó tránh khỏi quyết đại. Tại rất nhiều nhân khẩu bên trong, Càn quốc, nhất là Lương Châu, hận không thể đã là nhân gian có yên vui. Càng là như vậy, cũng càng là gây nên một số người động tâm. Lý Quyết chính là như thế. Hắn chưa hề nói nhất định phải đi Càn quốc định cư hoặc là như thế nào, nhưng là hắn thật muốn đi xem. Nhìn thấy Lý Giác đã quyết định đi, lão Hữu cũng không có quên, chỉ là nâng chén cười nói, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nếu là đi đến Càn quốc Nam Cương, cũng cho ta mang chút đặc sản trở về. Kia là tự nhiên. Hai người chạm gốc, nhìn nhau cười một tiếng. Trong hoàng cung, Sở Đế tâm tình liền không tốt lắm, bởi vì hắn phát hiện, sự tình phát triển càng ngày càng không hợp thói thường. Ngươi nói là, ngắn ngủi một tháng thời gian, vượt biên người đã có gần 10 vạn. Không sai. La Ninh con người nói, vậy hạ, gần nhất càng ngày càng nhiều người hướng Càn quốc chạy, những người này mang nhà mang người, Càn quốc cũng chiếu thu không lầm, bọn hắn trong tay thuế ruộng rất nhiều, nguyện ý tạm cấp cho những người dân này đóng phòng, lại lượng lớn khai khẩn đồng ruộng, giao cho bách tính trồng trọt. Bọn hắn không thu thuế. Thu 10 thuế 7, đủ loại 3 năm, ruộng về người, đến lúc đó 10 thuế 2. Vậy cũng không thấp a. Sở Đế lòng tràn đầy không hiểu. Hắn thấy, Diệp Tiêu cho ra điều kiện này, tựa hồ cũng không tính phong phú. La Ninh nói khẽ, sát thực không thấp, nhưng là những người dân này vẫn là nhao nhao hướng Càn Quốc đi chạy. Ngu xuẩn. Sở Đế giận mắng một tiếng, nhưng trong lòng có một chút ý nghĩ. Hừ, những này ngu xuẩn bách tính đều coi là Càn Quốc thời gian có thể tốt một chút, đi về sau không phải là bị Diệp Kiêu xem như châu ngựa. Hắn có chút xem thường. Còn có, gần nhất Hạ Quốc Cơ Hoàng Hy cũng bắt đầu nghiêm túc lại trị, bắt trước Càn Quốc thành lập viện giám sát. Ha ha ha. Sở Đế lắc đầu nói, Cơ Hoàng Hy nữ nhân này, một vị bắt trước Diệp Kiêu, chỉ sợ là họa hổ không thành phản loại chó, đến lúc đó rời lên tảng đá nện chân của mình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài quân tốt xông vào. Khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến đại thắng. Các bộ tính gộp lại chém giết yêu tộc càng vạn, thương vong cực nhỏ. Loại này quân tình khẩn cấp, quân tốt có thể không báo mà vào. Sở Đế nghe vậy nhưng lại chưa bộc lộ quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là có chút chất vấn. Đánh thuận lợi như vậy, tiếp nhận chỉ báo, Sở Đế hai mắt nhắm lại, nên nói là vận khí tốt, vẫn là trời trợ giúp nhân tộc ta. Những cái kia cường đại yêu tộc, thế mà bị kia yêu đế tụ tập tại yêu đế cung phụ cận, dẫn đến bề ngoài bộ trống rỗng. Sở Đế vê động thủ chỉ, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận. Bất quá bước kế tiếp, đoán chừng yêu tộc liền muốn có phản ứng, đến lúc đó mới thật sự là đỏ sức. Chương 1265, yêu tộc phản ứng. Chương 1265, yêu tộc phản ứng. Sở Đế cũng chưa từng có tại lạc quan. Hắn biết rõ, trước mắt đại thắng, bất quá là vận khí cho phép. Cái này Diệp Kiêu, tựa hồ vận khí luôn luôn phá lệ tốt. La Ninh mở miệng nói ra, lần này xuất kích, cũng là hắn nói lên, hết lần này tới lần khác kia hồn thiên yêu đế, liền đem những này cường đại yêu tộc tụ tập đi yêu đế cung. Không. Sở Đế lắc đầu, vô cùng chân thành nói, đây không phải vận khí. Hắn nhìn xem La Ninh, trầm giọng nói, chấm hỏi ngươi, nếu là đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ phái người chủ động xuất kích sao? Đối mặt Sở Đế chất vấn, La Ninh suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, trời đông giá rét, lại thêm tình huống không rõ, tùy tiện xuất kích có chút không công bằng, cho nên thần cảm thấy kia Diệp Kiêu chỉ là vận khí tương đối tốt. Sở Đế cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, trầm giọng nói, thế nhưng là xuất kích đàm phán thời điểm, kia Diệp Kiêu cũng đã nói, yêu tộc bây giờ nhất định chuẩn bị bất lợi, câu nói này không phải liền là nói rõ, hắn đối yêu tộc bây giờ tình huống là có chút phỏng đoán sao? Cho nên hắn xuất kích, cùng ngươi suy tính khác biệt, hắn cân nhắc, không phải đối nhân tộc ta phải chăng có lợi, mà là đối yêu tộc phải chăng bất lợi. Tình huống không rõ, là nhất định, đối với song phương mà nói, đều là tình huống không rõ, cho nên không tính bất lợi. Về phần trời đông giá rét, hắn tuyển chọn cao thủ xuất kích, cực lớn trình độ tương cái này một thế yếu san bằng. Cho nên a, ngươi cho rằng vật khí, hắn nhưng thật ra là cẩn thận cân nhắc qua. Gia hỏa này là có chút năng lực. Sở Đế đối với Diệp Kiêu hay là vô cùng công nhận. Hoặc là nói, đây là Diệp Kiêu thông qua thực sự chiến tích để hắn công nhận. Ở bên người Sở Đế, Bạch Nhược Nhược nghe Diệp Kiêu danh tự, ánh mắt bên trong hiện lên một tia e ngại. Nàng là gặp qua Diệp Kiêu, cũng là nhận biết Diệp Kiêu, dù sao nàng hấp thu hồn phách bên trong có một cái rất trọng yếu tồn tại, chính là thiên cơ các hạ hồng loan. Thân hồn của nàng chính là bị Bạch Nhược Nhược thôn phệ, cũng bởi vậy được toàn bộ ký ức. Mà ngày đó nàng xuất hiện tại Diệp Kiêu trước mặt, Diệp Kiêu kinh văn mang cho nàng kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chỗ đau, cho đến ngày nay vẫn như cũ để nàng sợ hãi. Vậy hạ, nghe nói cái này Diệp Kiêu mới hơn 20 tuổi, vẫn chưa tới 30. Tuổi như vậy liền đáng sợ như vậy, xem ra Càn Quốc về sau là ta Sở Quốc đại địch a. Bạch Nhược Nhược nũng nịu mở miệng. Sở Đế cười to nói, đúng là như thế, kẻ này sát thực cao minh, chính là chấm cũng cần thừa nhận, hắn năng lực bất phàm, mặc kệ là võ đạo thiên tư, vẫn là trị quốc lý chính, đều có một bộ, bất quá a, dưới mắt cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao Tam Quốc liên minh, đối kháng yêu tộc, trong lúc nhất thời, không vì đủ. Hắn có một câu nói đúng, nhân tộc đã tụ tập toàn bộ lực lượng, cái này yêu tộc không đánh cũng đến đánh. Thậm chí muốn một mực đánh tới ngọn nguồn, mà chỉ cần có thể chiến thắng yêu tộc, ưu thế liền sẽ tại ta Sở Quốc. Lời vừa nói ra, Bạch Nhược Nhược lập tức sững sờ. Đây là vì sao? Bởi vì yêu tộc tai họa một khi trừ tận gốc, ta Sở Quốc liền lại không nỗi lo về sau, mà Càn Quốc phía sau còn có Man tộc. Trâm đã phái người đi hướng Nam Cương, nếm thử liên lạc Man tộc, tới âm thầm giao hảo. Sở Đế nói khẽ, thật nói đại chiến cùng một chỗ, hắn tất nhiên hai mặt thủ địch. Mà lại Trâm cũng không tin, Cơ Hoàng Hy đối Diệp Kiêu sẽ không có kiên kỵ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Diệp Kiêu quang mang qua thịnh, hắn cũng tất nhiên gặp tất cả mọi người nhằm vào. Muốn nhất thống thiên hạ, nói không chừng chính là che diện bắt đầu. Rất rõ ràng, bây giờ Sở Đế đã đang mưu đồ đối phó Diệp Kiêu. Tướng chiến báo để ở một bên, Sở Đế ánh mắt trầm ngưng nói, chỉ là a, bây giờ đối phó yêu tộc mới là trọng yếu nhất. Cái này yêu tộc phản công, một khi bắt đầu, mới thật sự là khảo nghiệm, chấm cũng nghĩ nhìn xem, những này yêu tộc đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Đối với Sở Đế mà nói, yêu tộc chiến lực cuối cùng vẫn là không biết. Chiến tranh mới bất quá vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, yêu tộc cảnh nội, yêu đế cung, hồn tiên yêu đế trước mặt, đứng đây rất nhiều yêu tộc thống lĩnh. Khởi bẩm bệ hạ, cái này nhân tộc đại quy mô xâm lấn, nhiều địa yêu tộc tao ngộ tàn sát, chúng ta nhất định phải cho phản kích. Đúng vậy a bệ hạ, tộc ta lãnh địa rất nhiều nô dịch chủng tộc đều gặp công kích, chúng ta muốn trở về giết đám kia nhân tộc đáng chết, chúng ta nên quy mô tiến công nhân tộc, không thể như thế một mực chờ lấy a. Đám người lao nhau, hồn thiên yêu đế nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, chậm rãi mở miệng nói, nếu muốn đánh vậy liền đánh. Truyền chấm chi mệnh, các tộc di chuyển về phía trước, hướng nhân tộc biên cảnh dựa sát vào. Lời vừa nói ra, một đám yêu tộc lập tức đại hỉ. Phải biết, bọn hắn khát máu yêu chiến, từ đầu đến cuối bị vây ở yêu đế cung phụ cận, sớm đã có chút nhịn không nổi. Một tiếng reo hò, một đám yêu tộc cùng nhau rời đi. Mắt thấy chúng yêu rời đi, một cái thân mặc áo xanh lão giả xuất hiện tại Hồn Thiên Yêu Đế bên người. "Bệ hạ, ngài cái này để bọn hắn đi, không cần mượn nhờ bọn hắn yêu khí, rèn luyện yêu đế cung." Liêu Yêu Liếu Thương Khung nói khẽ. Yêu đế cung cùng bạn yêu phiên dung luyện đã tiến vào hồi cuối, lại có chút thời gian, liền có thể thúc dục, trong khoảng thời gian này, vừa vặn mượn bọn hắn nhìn xem nhân tộc này nội tình đến cùng như thế nào. Hồn Thiên Yêu Đế cười lạnh nói, "Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, mấu chốt nhất vẫn là đỉnh cấp chiến lực. Nhân tộc bây giờ, tôn giả đều ẩn nhận không phát, ta liền cũng ẩn nhận không phát, ai trước bại lộ thực lực, chính là cho đối phương ứng đối chuẩn bị. Ta ngược lại thật ra cũng phải nhìn nhìn, ván cờ này, ai thắng ai thua." Liêu Thương Khung cười nói, "Bệ hạ thánh minh, bây giờ hai tộc tranh đấu, thiên địa vận thế sắp nổi, bên thắng nói không chừng liền có thể chúa tể vùng thế giới này, đến lúc đó, thiên cơ bù đắp, đại đạo mà thành. Con đường tu luyện liền cũng không tiếp tục bị quản chế tại tôn giả." Hồn Thiên Yêu Đế dương mắt nhìn về phía thiên không, xuê bàn tay ra, nói khẽ, "Trưởng một phương thiên địa, mà thành đại đạo. Kia là cỡ nào dụ hoặc? Bây giờ cái này tôn giả cảnh giới công xiềng, cuối cùng cần vô số sinh linh vong hồn đi đánh vỡ a." Theo Hồn Thiên Yêu Đế ra lệnh, đại lượng yêu tộc bắt đầu hướng về nhân yêu biên cảnh mà đi. Những này yêu tộc thực lực cùng những cái kia tầng dưới chót yêu tộc không thể so sánh nổi. Có chút chủng tộc mạnh mẽ, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là có khả năng toàn bộ chủng tộc bình quân thực lực đều tại thiên nhân cảnh trở lên. Đây chính là yêu tộc đáng sợ. Nhân tộc số lượng đông đảo, nhưng là thường thường thực lực sai biệt cực lớn. Thế nhưng là yêu tộc khác biệt, yêu tộc làm đồng tộc, thực lực cũng có khác biệt, nhưng là loại này khác biệt, so ra mà nói, đều là tương đối nhỏ. Bình quân chiến lược cực cao. Đối với nhân tộc tới nói, khảo nghiệm chân chính sắp bắt đầu. Mà vào lúc này, Thanh Lang nhất tộc chủ sở, Diệp Tiêu cũng đã đến. Hàn Thiếu, Diệp Tiêu đồng dạng không có ý định buông tha, dù sao từ Hùng Ngũ trong miệng biết được, lúc trước phản bội cũng chính là gia hỏa này chủ đạo. Chiến đấu bắt đầu, Hàn Thiếu rất nhanh liền bị Tiểu Niết Niết phát hiện. Đánh tứ chi đoạn nước, giống như chó chết ném tới Diệp Tiêu trước mặt. Bốn phía chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhìn xem nằm trên đất, miệng phun máu tươi, đầy mắt sợ hãi Hàn Thiếu, Diệp Tiêu ngồi xuống thân thể. "Có cái gì muốn cùng chấm nói sao? Tha ta tộc nhân một mạng, ta có chuyện quan trọng cáo chi." Chương 1266, Diệp Tiêu lạnh lùng. Chương 1266, Diệp Tiêu lạnh lùng. Diệp Tiêu cúi đầu xuống, nhìn xem tứ chi đứt đoạn, giống như chó chết Hàn Thiếu. Trong mắt không có một tia thương xót. Ý chí sắt đá ở trên người Diệp Tiêu phản ứng phát huy vô cùng tinh tế. Bốn phía Thanh Lang nhất tộc gào thét cùng kêu thảm không ngừng. Một cái 4-5 tuổi đứa bé bộ dáng lang yêu, há to mồm, cắn về phía Tiểu Niết Niết, lại bị Tiểu Niết Niết một quyền đập vào trên đầu. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, óc bắn ra bốn phía. Ấu tiểu lang yêu trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Diệp Tiêu ánh mắt không có một tia ba động. Trên chiến trường, dùng không được lưu tình. Hàn Khiếu cầu khẩn, ở trong mắt Diệp Tiêu, không đáng một đồng. "Nói một chút đi, ngươi có cái gì tình báo, nói cho chấm, chấm có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta biết Viên Cửu ai tại sao muốn Thiên Ma Châu." Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu hai mắt nheo lại. Không thể không nói, tình báo này hắn là có chút cảm thấy hứng thú. Mà cùng lúc đó, chém giết trong trận, đột nhiên sói chu thanh âm thê lương mà bén nhọn. Lúc này, một đám lang yêu lúc này mới chú ý tới, từ bên ngoài có rất nhiều âm hồn giáp sĩ xuất hiện. Những giáp sĩ này, hắc khí lượn lờ tại thân, thân thể xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, cầm trong tay lưới dao, từ bốn phía chậm rãi tụ lại đi lên. Ở phía xa, Vương Hổ cầm trong tay Cửu Lũ Ấn. Cửu Lũ Ấn, vô số hắc quang ngoại phóng, mỗi một đạo hắc quang đều ngưng kết thành một cái âm hồn chi thể. Nguyên bản số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Thanh Lang nhất tộc, mặc dù biết tu vi chênh lệch to lớn, thế nhưng là còn có liều chết một trận chiến chi tâm. Nhưng là thấy đến tình cảnh như thế về sau, cơ hồ tất cả lang tộc đều sinh ra tuyệt vọng. Những này âm hồn giáp sĩ từ bên ngoài đem toàn bộ Thanh Lang nhất tộc vây khốn, trùng sát đi lên, không có chút gì do dự. Bọn hắn không có tình cảm, không có đau đớn, chỉ có giết địch bản năng. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu nhìn xem Hàn Thiếu, lạnh lùng nói ra, "Hiện tại, nói ra tình báo của ngươi, ngươi là có hay không sẽ tha ta nhất tộc?" Hàn Thiếu trợn mắt tròn xoe. Diệp Tiêu nhìn hắn một lát, nói khẽ, "Ngươi không nói, bọn hắn đều phải chết." Lúc này, bên trong chiến trường, những này Thanh Lang yêu tộc đối mặt liên tục không ngừng, số lượng đông đảo đủ hồn giáp sĩ. Cùng Tiểu Niếp Niếp, Lạc Vũ Thường cùng Nam Cung Nguyện Uyển chủ sát, tử thương không ngừng. Mắt thấy như thế, Hàn Khiếu trố mắt muốn nước, nghiêm nghị hét lớn, "Ngươi muốn cầm ta báo thù xuất khí, chính ta đánh đổi mạng sống đại giới, cũng là phải. Trên bản chất, vẫn là Thông Thiên Ma Viên nhất tộc các bách, ta mới không thể không đi diệt Thanh Vân Mãng nhất tộc, cái này trách không được chúng ta. Ta chỉ là muốn mang lĩnh tộc nhân cầu mạng sống, ta có lỗi gì? Diêu Thanh Thanh là cái thứ gì? Nàng muốn đi theo bên cạnh ngươi, có thể tiến hóa huyết mạch, chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Liền xem như tương lai nàng thực lực tăng lên, thật sự có thể diệt Thông Thiên Ma Viên nhất tộc, nhưng chúng ta tộc nhân nói không chừng cũng sớm đã bị Thông Thiên Ma Viên nhất tộc diệt sát, thì có ích lợi gì? Ta chỉ là muốn bọn hắn còn sống, ta phạm vào cái gì sai?" Hàn Khiếu tiếng giống tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu lại có thể dẫn người tiến quân yêu tộc lãnh địa. Tại lúc trước xem ra, Diệp Tiêu bất quá Càn Quốc Vũ Vương, khoảng cách yêu tộc cách xa và dặm, căn bản không có năng lực ảnh hưởng yêu tộc nội bộ sự tình. Thế nhưng là bây giờ, hắn cả một tộc bảy tồn tại hay không, lại chỉ ở Diệp Tiêu một ý niệm. Có hậu hối hận sao? Nói thật, thật là có. Nếu như một mực đi theo Diệp Tiêu, nói không chừng thật sự có thể trợ hắn Thanh Lang nhất tộc thoát khỏi Thông Thiên Ma Viên nhất tộc trường khống. Diệp Tiêu nhìn trước mắt gầm thét Hàn Thiếu, cũng không hề tức giận, mà là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có người nói ngươi là sai. Thậm chí nói, nếu như ta đứng tại lập trường của ngươi, nói không chừng ta cũng sẽ cùng ngươi làm ra lựa chọn giống vậy. Lời này là không giả, theo Diệp Kiêu. Hàn Khiếu cũng tốt, Hùng Ngũ cũng được, trên bản chất, phản bội hắn hoặc là phản bội Diêu Thanh Thanh, căn bản chính là không thể bình thường hơn được. Bởi vì lợi ích của song phương từ vừa mới bắt đầu, liền không giống. Dưới loại tình huống này, đối phương muốn bảo toàn tự thân chủng tộc. Căn bản chưa nói tới sai. Nghe được Diệp Kiêu, Hàn Khiếu lập tức sững sờ. Nguyên bản hắn coi là Diệp Kiêu sẽ đối với sự phản bội của hắn rất phẫn nộ, sẽ chỉ trích hắn. Thế nhưng là tựa hồ cũng không phải là dạng này. Diệp Kiêu một đôi mắt đạm mạc như nước, bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Sinh mệnh mất đi, bao quát Hàn Khiếu phủ phục ở trước mặt của hắn mặc cho xử trí. Đối với hắn mà nói, đều không phải là để hắn có thể vui vẻ cùng hưng phấn sự tình. Chỉ là thân là đế vương chuyện đương nhiên thôi. Đưa tay đặt tại Hàn Khiếu đỉnh đầu, Diệp Kiêu nói khẽ, ngươi không có sai, thế nhưng là a, trên thế giới này có một số việc là không nói đúng sai. Cần lập trường. Chọn sai lập trường, ngươi liền muốn tiếp nhận đại giới. Cho nên a, hiện tại, chấp tại cho ngươi một cơ hội, nói hay không? Không nói. Hàn Khiếu vẫn như cũ cường ngạnh, cắn răng nói, nếu là ngươi không lưu tộc nhân ta tính mệnh, chính là toàn tộc đều diệt, ta cũng sẽ không nói cho ngươi một câu. Hắn cường ngạnh cùng quyết tuyệt. Ngoài Diệp Kiêu đón trước, Diệp Kiêu không tiếp tục nói. Giữa sân chém giết vẫn còn tiếp tục. Thanh lang nhất tộc rú thảm thanh âm không ngừng. Càng ngày càng nhiều thanh lang ngã trên mặt đất. Bọn hắn bị đè ép thành một vòng tròn. Cương giả cùng trưởng thành yêu tộc ở ngoại vi, ở giữa nhất vây vị trí là một chút còn nhỏ yêu tộc, có chút thậm chí còn không thể hóa hình, như là từng cái nhỏ sữa chó, tuyệt vọng mà bất lực. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng không thể đối Diệp Kiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu quả như thật là yêu tộc xâm lấn nhân tộc, kia cảnh tượng giống nhau liền sẽ phát sinh ở nhân tộc trên thân. Tựa như hắn lời mới vừa nói, lập trường khác biệt, chú định không có đúng sai. Đây là lợi ích lựa chọn, là vật cảnh tiên trạch đáo thải, thắng lợi hoặc là thất bại, đại biểu sinh tồn hoặc là tử vong. Lúc này nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Những này thanh lang nhất tộc, hôm nay Diệp Kiêu thả bọn họ đi, ngày khác liền sẽ vung vẩy lợi trảo đi cùng nhân tộc giao chiến. Cái này thậm chí không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyện gì, bởi vì coi như bọn hắn không nghĩ, cũng nhất định sẽ có cường đại hơn yêu tộc bức bách bọn hắn làm như vậy. Cảm thụ được càng ngày càng nhiều tộc nhân tử vong, Hàn Khiếu rốt cục nhịn không được. Ta van cầu ngươi, tha cho bọn hắn một mạng. Có thể hóa hình thanh lang tộc đều phải chết, những cái kia không thể hóa hình có thể lưu lại. Diệp Kiêu từ tốn nói, có thể hóa hình thanh lang tộc trước mắt tâm trí đã kiện toàn thành thủ, huyết hải thâm cửu chú định song phương khó mà hóa giải, mà những này chưa từng hóa hình con non trên bản chất cùng vừa ra đời hải nhi cũng đều cùng tâm trí tinh khiết, mang đến nhân tộc tiến hành thuần hóa, nói không chừng ngược lại có thể trở thành nhân tộc trợ lực. Tương phản, nếu như mang theo những này đã hóa hình thanh lang nhất tộc, chỉ là tín nhiệm cùng phòng bị, chính là một cái vấn đề thật lớn. Hàn Khiếu nghe được Diệp Kiêu, răng đã cắn nát vào môi, nội tâm kịch liệt đau nhức, cho hắn biết hắn không có lựa chọn. Nam nhân trước mắt này kiên định cùng lạnh lùng, căn bản là ngoài dự liệu của hắn. Ta đồng ý. Hàn Khiếu một tiếng giống to. Diệp Kiêu khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói khẽ, vậy liền nói đi, ngươi tốt nhất nhanh lên, bằng không bọn hắn nói không chừng liền thật tướng tất cả thanh lang nhất tộc đều chu diện. Chương 1267, lập trường chương 1267, lập trường lòng người. Nhiều khi đều là lạnh lùng, nhất là thượng vị giả, càng là thượng vị giả, một số thời khắc càng là muốn khắc chế nội tâm bản tính. Diệp Kiêu nội tâm là mềm mại, đối nhân tộc, đối bách tính, đối những người yếu kia, hắn có cực hạn mềm mại thương xót một mặt. Thế nhưng là đối với yêu tộc, hắn lại có thể lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn, nhất thái độ kiên định đi ứng đối. Nhân yêu cùng tồn tại, có thể cùng tồn tại, trừ phi yêu tộc bị nhân tộc thuần hóa, tựa như là nhân loại thuần hóa cho săn đồng dạng. Những này thanh lang nhất tộc cũng coi là Diệp Kiêu một loại thí nghiệm. Nếu như có thể hoàn thành phát biểu, trở thành đối nhân tộc có lợi tồn tại, vậy liền giữ lại. Nếu như không thể, vậy liền đều chu diện. Lạnh lùng cùng hiệu quả và lợi ích đến cực hạn, chính là Diệp Kiêu thái độ hiện tại, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này thực lực của hai bên chênh lệch đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Hàn Khiếu cũng cảm giác được Diệp Kiêu loại kia đạm mạc, loại kia bệ nghệ chúng sinh cảm giác vô cùng chân thực, để hắn có loại tại Diệp Kiêu trước mặt, hắn chính là một con run rế cảm giác. Mặc kệ là tính mạng của hắn hay là hắn cái gọi là tình báo, đều không thể trở thành nắm Diệp Kiêu vô liếng. Cuối cùng chỉ có khẩn cầu, chỉ có thực tế giá trị mới có thể đổi lấy Diệp Kiêu một chút xíu thương hại. Mắt thấy giữa sân thanh lang nhất tộc càng chết càng nhiều, nói không chừng lúc nào liền muốn ngay cả con non cũng tận số bỏ mình. Hàn Khiếu gấp giọng nói, thượng cổ thời đại, người, yêu, rất, tam tộc cộng đồng chống cự ma tộc. Trong đó mặc kệ là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, vẫn là ma tộc, tại đối mặt cường đại ma tộc thời điểm, đều có thật nhiều chủng tộc vì lực lượng đi hướng ma thần dâng ra linh hồn. Trong đó thông thiên ma viên nhất tộc chính là một cái trong số đó. Bọn hắn bản danh núi viên tộc, chỉ là yêu tộc tầng dưới chốt chủng tộc, chính là được ma thần trợ lực mới làm huyết mạch tiến hóa, thực lực tiêu thăng, cũng bởi vậy, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều trở thành ma thần nô dịch. Diệp Kiêu hai mắt nhắm lại. Thượng cổ sự tình, tại nhân tộc ghi chép bên trong, cực kỳ mơ hồ, thậm chí xuất hiện bán hết hàng. Không có ai biết đây là vì cái gì, nhưng là rất rõ ràng, bí ẩn trong đó, không biết bao nhiêu. Mà thông thiên ma viên nhất tộc lai lịch, cũng chỉ là một trong số đó. Sau đó thì sao? Sau đó kia viên cửu ai, vẫn như cũ cùng ma thần có chỗ liên quan, thu hoạch ma thần chi lực, mà tìm kiếm thiên ma châu, cũng chính là phía sau ma thần ra lệnh. Ta hỏi là, kia ma thần vì sao muốn cướp đoạt thiên ma châu? Vậy ta cũng không biết. Diệp Tiêu có chút thất vọng. Quả nhiên, cái này Hàn Kiếu cũng bất quá chính là biết sơ sơ, căn bản không có khả năng biết cái gì hạch tâm bí ẩn. Đương nhiên, trong lòng Diệp Tiêu vẫn còn có chút nghi ngờ. Cái này Thông Thiên Ma Viên nhất tộc, như là đã đầu nhập vào ma tộc, vì sao không có che diện? Hàn Kiếu cười khổ nói, ta đây coi như không biết, yêu tộc bên trong, tương tự chủng tộc kỳ thật không ít. Năm đó ma tộc như thế nào bại lui ra vùng thế giới này, đã không có ghi chép, ta cũng chưa từng nghe nói, nhưng là những ma tộc này, tại yêu tộc bên trong lưu lại rất nhiều nhiễm ma lực yêu tộc. Rất nhiều yêu tộc lại thực lực cứng hãn, mà lại yêu tộc rắn mất đầu, hỗn loạn không chịu nổi, lẫn nhau ở giữa đều tương hỗ là cựu địch, ai sẽ chuyên môn đi nhằm vào những này ma hóa yêu tộc. Cho nên các tộc ở giữa đối với mấy cái này đồ vật vốn cũng không có nhiều quan tâm. Hàn Kiếu để Diệp Tiêu rơi vào trầm tư. Hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Viên Cửu ai phía sau ma thần là ai, mục đích là cái gì, bao quát có hay không trưởng không cái khác yêu tộc, sẽ có hay không có cái khác yêu tộc đến đánh Thiên Ma Châu chủ ý, những này Diệp Tiêu cũng không biết, mà lại liên lụy đến thượng cổ bí ẩn, Diệp Tiêu cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Dù sao căn cứ hiện tại đến xem, cường giả thời thượng cổ đều tiêu tán, yêu tộc biến mất, mà tại trong nhân tộc cơ hồ tất cả ghi chép cũng đều biến mất không thấy gì nữa, đến cùng là bởi vì cái gì? Trên thực tế, loại này quỷ dị cùng biến mất lịch sử tại rất nhiều năm đối Diệp Tiêu đều là có chỗ hoang mang. Hàn Kiếu cũng chỉ là mở ra một chút xíu tầm màn che lịch sử, chỉ có những này sao? Diệp Tiêu kịp phản ứng, hỏi lần nữa, ta cũng chỉ biết những thứ này. Mắt thấy giữa sân cơ hồ tất cả thanh lang nhất tộc đều bị vây giết hầu như không còn, chỉ còn lại một chút thanh lang hộ vệ lấy những cái kia chưa từng hóa hình con non. Hắn gấp giọng nói, vậy hạ ngài vừa rồi đáp ứng ta. Dừng tay. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Giữa sân tất cả u hồn giáp sĩ trong nháy mắt đình trệ, bao quát tiểu niết niết bọn người cũng đều nhao nhao thu chiêu mà đứng, nhìn lại Diệp Tiêu chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Trong chốc lát, còn sót lại thanh lang nhất tộc phản phất sống sót sau tai nạn, đã mất đi lực khí toàn thân, tuyệt cảnh sợ hãi. Tại thời khắc này, thậm chí đã không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn sợ hãi mà để phòng nhìn xem xung quanh. Diệp Tiêu không tiếp tục để ý tới Hàn Kiếu, mà là đứng người lên, chậm rãi đi hướng giữa sân, u hồn giáp sĩ tự giác tản ra, nhao nhao không người thi lễ, nên đón chân chính vương giả. Tại một đám thanh lang nhất tộc ngưng trọng ánh mắt bên trong, Diệp Tiêu đi tới trước mặt bọn hắn, nói khẽ, Hàn Kiếu dùng một đầu tình báo, đổi các ngươi thanh lang nhất tộc còn non cơ hội sống còn. Hiện tại tự sát, bọn hắn có thể sống, tiếp tục chống cự, ngọc thạch câu phần. Thanh lang nhất tộc bên trong, chưa từng hóa hình con non, số lượng cũng không ít, tiếp cận có trên trăm số lượng. Những này con non, thậm chí còn không có quá mạnh ý thức tự chủ. Không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là tụ lại cùng một chỗ. Bản năng bởi vì sợ hãi mà phát run. Trong đó một cái thanh lang nhất tộc nữ tử, giờ phút này toàn thân đẫm máu, vết thương đầy người. Nàng cởi trần, toàn thân trải rộng màu xanh lông tơ. Nàng quay đầu, nhìn về phía mình con non, có mãnh liệt không bỏ. Lại nhìn một chút đầy đất thanh lang thi thể, cùng quanh mình vô số ưu hồn giáp sĩ. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Nữ tử bịch một tiếng, xông Diệp Tiêu quỳ xuống. Tôn kính nhân tộc đế vương, còn xin ngài thiện đãi bọn hắn. Nàng thoại âm rơi xuống, đột nhiên một chảo, chụp về phía đầu của mình. Phúc. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt để nàng đã mất đi sinh mệnh. Tại thời khắc này, nàng không có lựa chọn khác. Trong chủng tộc hung tính cùng sau cùng lý trí cùng huyết mạch kéo dài hình thành lựa chọn bên trong, nàng lựa chọn cái sau. Mà lựa chọn của nàng cũng đại biểu tuyệt đại đa số thanh lang nhất tộc bây giờ có thể làm ra lựa chọn. Tiếp tục tranh đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng căn bản không cách nào đối với đối thủ hình thành sát thương. Bởi vì từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn đã phát hiện, những cái kia u hồn giáp sĩ căn bản không phải chân chính sinh linh. Mà mấy nhân tộc kia, thực lực cường hãn đến bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, nữ tử hành vi phản phất đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Còn lại yêu tộc, cho dù nội tâm có vô tận không cam lòng, cho dù nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tràn ngập án độc, nhưng như cũng nhao nhao ngẩng đầu tự sát. Máu tươi nhuộm dần thấu đất tuyết, thi thể ngã trên mặt đất, ngoại trừ những cái kia con non, chỉ còn lại Hùng Ngũ cùng Hàn Kiếu. Hùng Ngũ đứng ở một bên, nhìn xem trên mặt đất thê thảm Hàn Kiếu, đột nhiên đi lên chính là một ngụm. Hắn cắn lấy Hàn Kiếu trên bờ vai, dùng sức kéo một cái, một khối thịt lớn bị cắn xé xuống tới. Nếu không phải ngươi, chúng ta há có hôm nay. Chương 1268, ta nhất định có thể thắng. Chương 1268, ta nhất định có thể thắng. Trong đống tuyết, Hùng Ngũ cắn Hàn Khiếu huyết đủ, nghiêm nghị giống to, phẫn nộ, thù hận, là mỗi cái chủng tộc đều có, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Đối với Hùng Ngũ tới nói, hắn không cam tâm, cùng Hàn Khiếu so sánh, hắn mãn tộc đều diệt, mà thanh lang nhất tộc, bất kể như thế nào, còn để lại một chút huyết mạch kéo dài. Rõ ràng là Hàn Khiếu chủ mưu, rõ ràng là hắn mang theo tự mình có phản. Cuối cùng dựa vào cái gì chỉ có mình bạo hùng nhất tộc rơi vào cái thảm nhất hạ tràng? Hắn lý giải không được. Hàn Khiếu bị cắn xuống một khối huyết nục, lại phản phất hoàn toàn không có cảm giác, cũng không dãy rủa, cũng không kêu lên đau đớn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hùng Ngũ, khinh thường nói, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi không kiên định. Nếu là ngươi lúc trước thật không động tâm, đi tìm Diêu Thanh Thanh tố giác ta, lúc này nói không chừng ngươi bạo hùng nhất tộc liền có thể đầu nhập nhân tộc dưới trướng. Bất quá vậy thì thế nào? Ai có thể thấy rõ tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nói không chừng yêu tộc công phá nhân tộc thời điểm, các ngươi sẽ phải gánh chịu càng thêm tàn nhẫn trừng phạt. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Hùng Ngũ chưa có trở về miệng, Diệp Tiêu đã một lần nữa trở lại Hàn Khiếu trước mặt, cười nói, các ngươi thanh lang nhất tộc con non, ta dự định đưa về nhân tộc bồi dưỡng thuần hóa. Nếu là thật sự như ngươi nghĩ như vậy, nói không chừng bọn hắn cũng muốn xui xẻo. Hàn Khiếu ngạc nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Bất quá lập tức, hắn liền nghĩ thoáng. Ha ha ha, không quan trọng, không có trưởng thành Lang tộc, bọn chúng bản thân sống tiếp xác suất cũng phi thường nhỏ, vậy hạ đem bọn hắn mang về nhân tộc, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Diệp Tiêu cũng không tính phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Vương Hổ. Hổ sát, ngươi đem bọn hắn hai người liên đới lấy bọn này yêu tộc đưa về Du Châu. Nhớ kỹ, hai người bọn họ muốn chặt chẽ trông giữ chờ đến Diêu Thanh Thanh trở về, giao cho nàng liền tốt. Về phần Dư Thanh sói nhất tộc, đưa đi cho ta muội muội liền có thể. Nói cho nàng, nghĩ biện pháp tướng những này yêu tộc thuần dưỡng, đồng thời tại thần hồn trung hạ tốt cấm chế. Tốt nhất là loại kia ngày thường không tốt phát giác, nhưng là một khi thôi động, liền có thể trực tiếp muốn mạng cái chủng loại kia. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Thuần dưỡng chỉ là nếm thử, không nghe lời, vậy thì phải chết. Vương Hổ chắp tay đáp, tuân mệnh. Làm Kim Lân vệ xuất thân, hắn đối Diệp Tiêu mệnh lệnh, chưa hề đều là phục tùng vô điều kiện. Cho dù hắn càng muốn hơn lưu lại đi theo Diệp Tiêu tác chiến, cho dù hắn càng thêm muốn nhiều cùng Tiểu Niếp Niếp ở chung, thế nhưng là chỉ cần Diệp Tiêu mở miệng, hắn không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đáp ứng. Vậy sẽ bọn hắn đưa về sau khi, mặt tướng còn có thể tìm đến bệ hạ sao? Không cần. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, ta tiếp xuống, còn không biết sẽ hướng phương hướng nào đi, ngươi như thế nào tìm được ta? Người sau khi trở về, tạm thời nghe Nhan Trạch chỉ huy liền có thể. Diệp Tiêu tướng Vương Hổ tạm thời sắp xếp Nhan Trạch dưới trướng. Dù sao xem như hắn lao cấp trên, Vương Hổ nội tâm cũng có thể càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Quả nhiên, Vương Hổ không chần chờ chút nào, ôn quyền nói ra, mặt tướng minh bạch. Ngay sau đó một đám u hồn giáp sĩ chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại gần trăm tên. Một người ôm một con thanh lang con non đồng thời đi theo Vương Hổ sau lưng, lại có mấy người khiêng Hùng Ngũ cùng Hàn Kiếu cùng nhau rời đi. Tiêu Niếp Niếp nhìn xem Vương Hổ bóng lưng, im lặng im lặng. Diệp Tiêu nhìn ra nàng tựa hồ có chút ý nghĩ, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Không nỡ hắn? Không có. Tiêu Niếp Niếp lắc đầu, sau đó nhíu mày, ta chỉ là đang nghĩ, năng lực của người này thật đúng là thuận tiện, có thể một người thành quân, ta nếu là hoàn toàn giải khai hạn chế, có thể hay không đánh bại hắn? Ngũ Trọng Sơn nhạc khóa, luyện thể cho bảo, lúc này ngay tại trên thân Tiêu Niếp Niếp. Trên thực tế, thứ này đối Diệp Tiêu cũng là có tác dụng, chỉ là so với Tiêu Niếp Niếp, Diệp Tiêu tu vi càng ngày càng cao, thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Cái này Ngũ Trọng Sơn nhạc khóa lại hạ, dần dần bị Diệp Tiêu chạm đến. Chạm đến cực hạn về sau, tác dụng kỳ thật liền thấp rất nhiều, cho nên Diệp Tiêu liền tướng cái này Ngũ Trọng Sơn nhạc khóa hoàn toàn đưa cho Tiêu Niếp Niếp. Mà đối với cái này hoàn toàn ỷ lại tại nhục thân cường độ, không có chân khí thuộc tính huyết man nhất tộc. Cái này Ngũ Trọng Sơn nhạc khóa, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp. Chỉ là Diệp Tiêu không nghĩ tới, Tiêu Niếp Niếp nghĩ lại là vấn đề này. Đương nhiên, vấn đề này, theo Diệp Tiêu cũng không khó lấy trả lời. Cái này muốn phân đánh như thế nào? Nếu như hắn ẩn nấp thân hình, lấy u hồn giáp sĩ đối ngươi tiến hành tiêu hao, đồng thời ngươi tìm không thấy vị trí của hắn tình huống dưới, tiêu hao ngươi đại lượng thể lực, ngươi đại khái suất là đánh không thắng. Nếu như ngươi có thể cùng hắn tiếp thân, cho dù chỗ hắn tại trong vạn quân, ngươi cũng vẫn như cũ có cơ hội đem nó đánh bại. Đối với Tiêu Niếp Niếp, Diệp Tiêu là rất xem trọng. Nói thật lên, nha đầu này thiên phú, tại huyết mạch nhất tộc trong lịch sử cũng thuộc về hiếm thấy. Mặc dù có nhân tộc tạp huyết, nhưng như cũ tinh thuần cơ hồ đáng sợ. Cũng chính là như thế, rõ ràng tuổi tác còn rất nhỏ, bất quá chừng 20, cũng đã đi tới thiên nhân cảnh. Đương nhiên, trong này không thể thiếu Diệp Tiêu bồi dưỡng, nhưng dù cho như thế, cũng có thể nhìn ra kinh khủng. Ta hiểu. Tiêu Niếp Niếp gật đầu. Ngươi biết cái gì? Có thể đánh thắng. Diệp Tiêu liếc mắt, đại khái suất là muốn thua, nếu như ra hỏa này một bên đánh một bên chạy, từ đầu đến cuối không cùng ngươi bình thường giao chiến, ngươi muốn đồng thời đối mặt địch nhân tập kích quấy rối cùng chặn đánh, mà lại tên kia cựu ưu ấn còn có chút thần dị công hiệu. Mới vừa nói ngươi có cơ hội, cũng mẹn mẹn có cơ hội mà thôi. Không, ta nhất định sẽ thắng. Trong mắt Tiểu Niếp Niếp tràn đầy kiên định. Vì cái gì? Lần này đến phiên Diệp Tiêu tò mò. Hắn không rõ, Tiểu Niếp Niếp tự tin từ nơi nào mà tới. Tiểu Niếp Niếp quay đầu cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, bởi vì có cơ hội, liền đại biểu ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì Niếp Niếp là tuyệt nhất. Khá lắm, chủ nghĩa duy tâm sao? Diệp Tiêu liếc mắt, lười nhác cùng nàng tranh luận. Chỉ là đợi đến Diệp Tiêu đi hướng thu thập thi thể Lạc Vũ Thưởng cùng Nam Cung Nguyện Luyện. Tiểu Niếp Niếp ánh mắt buông xuống. Ta cái mạng này, cũng không phải chính ta sao có thể thua đâu? Trong đống tuyết, nàng ngẩng đầu, mặc kệ đối mà ai, chỉ cần có cơ hội, ta liền nhất định có thể thắng. Võ giả tự tin là rất trọng yếu. Chỉ là lúc này, ở trong vùng hoang dã, một chi Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tiểu đội, vừa mới đánh tan một đám yêu tộc, đang đánh quét chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Mà tại trên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện thành quần kết đội bóng đen, bay lượn tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống phía dưới nhân tộc. Giết! Theo trên bầu trời kim rực diều hâu phát ra bén nhọn hú gọi, lít nha lít nhít mấy trăm đầu yêu tộc mãnh cầm, từ cửu thiên chi thượng xung kích mà xuống. Dẫn đội người chính là Càn Quốc giang hồ nổi danh đại tông sư Ngô Hiền Tông, một tay đao pháp thiên hạ nổi danh, thực lực cũng không yếu. Ngay tại những ngày kim rực diều hâu từ phía trên mà xuống, còn chưa từng công kích thời điểm, hắn liền đã phát hiện, nhanh đừng thu thập địch tập, chuẩn bị nên địch. Kim rực diều hâu xem như yêu tộc bên trong phi thường cường hãn tồn tại, trong đó phần lớn kim rực diều hâu đều là thần thông cảnh, thực lực cường hãn người thậm chí có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới. Mấy trăm kim rực diều hâu từ cựu thiên mà rơi, cực tốc trượt cánh triển khai, lại mấy mét chi rộng, từng cây lông vũ hiện ra kim mang, tựa như lưỡi dao, xông vào trong đám người. Chương 1269, yêu tộc thực lực chương 1269, yêu tộc thực lực bên trên bầu trời, kim dược thương ứng cánh, lóe ra quang mang, giống như vô số lưỡi dao từ cửu thiên mà xuống. Nô Hiển Tông ánh mắt sắc bén, tay cầm trường đao, tại thời khắc này, hắn bắp thịt cả người căng cứng, khí kình quan thông, nhưng lại trong lòng cũng không có bao nhiêu e ngại. Thực lực cường đại mang cho hắn cực hạn tự tin. Trường đao ra khỏi vỏ một khắc này, ánh nắng cùng kim dược phảng phất tại giờ khắc này đều ảm đạm vô quang. Cực hạn đao mang cuốn ngược trời cao, giống như hạo đạm trường hạ, huy sái mà ra. Một đao kia rất mạnh, mạnh phi thường. Đao mang chỗ qua, phàm đao kình đi tới, kim dược thương ưng đều bị chém ra thân thể, không chậm trễ chút nào trễ xé rách, chặt đứt. Máu tươi huy sái, cực kỳ cường hãn. Điện quang hỏa thạch một sát na, kim dược thương ưng cùng nhân tộc cao thủ giao thoa mà qua. Nô Hiển Tông chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là những người còn lại, liền không có thật như vậy may mắn. Kia như là lưỡi đao cánh chim, kết hợp liên miên bất tuyệt xung kích, để bọn hắn căn bản đáp ứng không xuể. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng, gầm thét cùng khí kình bắn ra, dùng hết toàn lực đi ngăn cản kim dược thương ưng xung kích. Thế nhưng là dù vậy, một vòng xung kích qua đi, nhân tộc trong đội ngũ cũng đầy đủ thương vong hơn 10 người, mà rất nhiều người, cho dù sống tiếp được, cũng là trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Mà ngay sau đó, những này kim dược thương ưng lần nữa trên không trung kết đội đi vòng, đáp xuống, giết chóc, chiến đấu. Tại lúc này bắt đầu tiến hành, đây là chủng tộc ở giữa chiến đấu. Nô Hiển Tông không nói hai lời, lần nữa vung đao ứng chiến. Thương ưng hú gọi, nhân tộc gầm thét. Tại thời khắc này, xen lẫn không ngừng. Bọn hắn cũng không biết, lúc này Diệp Tiêu cũng ngay tại quan chiến. Chiến đấu tại cơ hồ hiệp thứ nhất qua đi, Diệp Tiêu liền đã đoán được cuối cùng chiến quả. Trong đống tuyết, Diệp Tiêu sắc mặt âm trầm, đứng lên, đi, hướng tây đi. Diệp Tiêu ra lệnh. Lạc Vũ Thường nhìn ra hắn cảm xúc có chút không đúng. Thế nào? Đối mặt Lạc Vũ Thường hỏi thăm, Diệp Tiêu chỉ là lắc đầu, cũng không trả lời. Bởi vì hắn biết, Nô Hiển Tông đám người kia chết chắc. Nô Hiển Tông rất mạnh, cá nhân thực lực tới nói, kỳ thật hoàn toàn đứng ở đầu gió. Thế nhưng là lựa chọn của hắn, đối Diệp Tiêu mà nói, cũng không thể tán đồng. Theo Diệp Tiêu, thời khắc mấu chốt, hắn ra lệnh không đủ chuẩn xác, ứng đối cũng không đủ hoàn mỹ. Diệp Tiêu không phải nói muốn trách cứ, mà là hắn biết, Nô Hiển Tông ứng đối sẽ cho hắn đến tiếp sau lưu lại tai họa, tiến tới dẫn đến toàn quân bị diệt. Một số thời khắc, cá nhân vũ dũng rất trọng yếu, nhưng tại trên chiến trường, người dũng lực cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Quả nhiên, bên trong chiến trường, theo kim dược thương ứng nhất tộc không ngừng xung kích, nhân tộc chiến tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì ngoại trừ không có thiên nhân đại tông sư bên ngoài, còn lại cao thủ số lượng, kim dược thương ứng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà không ngừng từ không trung xoay quanh mà xuống, tập kích quá trình bên trong. Nô Hiển Tông cố nhiên có thể hữu hiệu sát thương kim dược thương ứng, nhưng là những người khác, khách quan mà nói, liền lộ ra ứng đối có chút phí sức. Nhất là nhân tộc cao thủ, rất nhiều cũng không có cùng yêu tộc giao chiến kinh nghiệm. Chậm rãi Nô Hiển Tông cũng phát hiện, trong đội ngũ cao thủ càng chết càng nhiều, mà kinh lực của hắn cũng tại loại này tiếp tục không ngừng cao áp tiến công bên trong, hao tổn cực lớn. Trọng yếu nhất chính là, những này kim dược thương ứng, tại tiến công hắn thời điểm, rõ ràng so sánh những người khác có chỗ cố kỵ. Một số thời khắc, tiến công chỉ là đánh nghi binh, cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tại điểm tới hạn vị trí, đột nhiên chuyển biến phe tấn công hướng. Cho dù đối với hắn tới nói, loại này thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới, có thể tùy tâm ứng đối, kịp thời trợ giúp những người khác. Thế nhưng là chỉ cần lực chú ý bị liên lụy, cuối cùng vẫn là phải bị một chút ảnh hưởng. Mà bọn hắn vị trí, chính là một mảnh trên đất trống, cũng tương đối tán loạn, lúc này, căn bản không có biện pháp hình thành hữu hiệu bảo hộ cùng trợ giúp. Mau mau hướng ta tụ lại. Nô Hiển Tông gầm lên giận dữ, tự tốc phóng tới mấy mét bên ngoài một nhân tộc cao thủ, vung đao trợ giúp phòng ngự. Thế nhưng là kia vốn nên đánh nghi binh kim dự thương ứng, lại thẳng tắp chạy hắn vào tới. Nô Hiển Tông thân hình dừng lại, trở tay một đao chém qua. Cường hãn đao kình, căn bản không phải đầu kia kim dự thương ứng có thể ngăn cản. Thế nhưng là Nô Hiển Tông nhưng từ trong mắt thấy được quyết tuyệt. Cho dù là đến đao mang xé rách thân thể, sinh mệnh chết đi một khắc này, thương ứng hung ác ánh mắt sắc bén, cũng không có nửa điểm biến hóa. Máu tươi lần nữa chảy xuống. Nô Hiển Tông chém giết đầu này kim dự thương ứng, nhưng là người bên kia tộc cao thủ, cũng tại mấy chục con thương ứng tập thể xung kích phía dưới, thân thể bị triệt để xé nát. Yêu tộc từ xưa tới nay đều đang không ngừng tranh đấu. Nhiều khi bọn hắn có lẽ không có minh sắc binh pháp chiến kỹ, nhưng là mỗi cái chủng tộc đang không ngừng chiến đấu bên trong, dựa vào là tuyệt không chỉ là ma lực, lẫn nhau phân công, tín nhiệm phối hợp, bao quát một chút thời điểm hy sinh cần thiết, đối yêu tộc mà nói đều là đã sớm thói quen sự tình. Vì tộc quần kéo dài, vì chiến thắng địch nhân, bọn hắn tự nhiên có mình một bộ pháp tắc. Đồng dạng đối với thực lực phán định cũng là như thế. Nô Hiển Tông mạnh sao? Mạnh. Thiên nhân đại tông sư, thế nhưng là cái này nguyên một chi nhân tộc đội ngũ, tại kim dược thương ứng loại này có thể bay lượn manh cầm yêu tộc trong mắt, cũng không mạnh, chỉ là có một cái hơi cường đại đầu linh thôi. Chỉ cần trả giá đắt, bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có cơ hội đem bọn hắn xé rách chém giết. Không ngừng xung kích bên trong, Nô Hiển Tông có chút mỏi mệt. Nhân tộc cao thủ đã tử thương hầu như không còn. Giờ này khắc này, hắn có chút hối hận. Nếu như vừa rồi trước tiên lựa chọn tụ tập nhân thủ, hắn là chủ lực phòng ngự, những người khác hợp tác, bảo trì trận hình chặt chẽ giảm bớt thương vong, có lẽ có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Dẫu gì cũng có thể nhiều chém giết một chút kim dược thương ưng. Bọn này xuất sinh, hảo hảo hung lệ. Hắn phát hiện, nguyên bản trước đó coi là yêu tộc dễ đối phó ý nghĩ, chỉ là bởi vì hắn đụng phải yêu tộc không đủ cường đại thôi. Chân chính yêu tộc lấy tộc đàn xuất chiến, coi như cá thể thực lực hơi yếu thế một chút, nhưng là chỉnh thể chiến lực lại mạnh đáng sợ. Đối với lúc này Ngô Hiển Tông mà nói, hắn cần đối mặt một vấn đề mới, chính là nên như thế nào đảm bệnh. Đúng vậy, theo càng ngày càng nhiều đồng đội chết đi, chỉ còn lại chính Ngô Hiển Tông, là hắn biết trận chiến đấu này kết quả đã chú định. Thậm chí theo thời gian trôi qua, bản thân hắn cũng có thể là bị đối phương vây giết. Tâm niệm quyết đoán, Ngô Hiển Tông không chần chờ nữa, trực tiếp bóp nát trợ giúp ngọc phù, tìm đúng một cái phương hướng, cực tốc chạy trốn mà đi. Trợ giúp ngọc phù là dùng đến hiệu triệu tôn giả gấp rút tiếp viện. Chỉ cần là hắn có thể kéo dài một đoạn thời gian, tôn giả cao thủ chạy đến, vậy hắn liền an toàn. Ngay tại hắn bóp nát ngọc phù trong nháy mắt, tại cực xa chỗ không trung, Thành Liêm mở ra hai mắt, làm canh gác tôn giả bên trong một viên. Hắn phụ trách chính là Ngô Hiển Tông vị trí chỗ ở tiếp ứng. Vậy anh, không trung Thành Liêm tìm đúng phương hướng, không có chút gì do dự. Trong nháy mắt bộc phát khí kình, một tiếng quý bạo vang mình, cả người hắn như là mũi tên bắn ra. Chương 1270, yêu tộc trí tuệ chương 1270, yêu tộc trí tuệ trong đồng hoang, Diệp Tiêu cực tốc mà đi. Hắn phát hiện có thể quan sát những người khác vị trí cùng tình huống một chỗ tốt, chính là có thể tốt hơn nắm giữ yêu tộc tình huống. Lúc này gặp công kích, kỳ thật cũng không chỉ Ngô Hiển Tông một đội ngũ, cũng có đủ loại tình huống. Chỉ là những người khác, đem so sánh với Ngô Hiển Tông mà nói, cũng không có như thế gian nan. Không trung manh cầm, ưu thế cực lớn. Tiến có thể công, lui có thể trốn. Tính cơ động viễn siêu bình thường yêu tộc. Các cao thủ gặp được yêu tộc đột kích, đánh không lại, tối thiểu nhất có thể chạy, nhưng đã đến Ngô Hiển Tông bên này, liền không khả năng. Dù là hắn là thiên nhân đại tông sư cảnh giới, thế nhưng là kỹ năng thiên phú, cùng loại này manh cầm chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tại phương diện tốc độ, cũng hoàn toàn kéo không ra chênh lệch. Bên cạnh chiến bên cạnh trốn, Ngô Hiển Tông trong mắt lóe lên phẫn hận. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng dưới trướng những người kia cũng có một chút tình nghĩa, thậm chí trong đó còn có hắn thân truyền đệ tử. Thế nhưng là hôm nay đều chiến tử. Chỉ là Ngô Hiển Tông cũng phát hiện, những này thương ưng vào lúc này, chiến thuật lại có biến hóa, chọn thêm dùng khí kình giao thế công kích, mà nguyện tùy tiện tới gần hắn. Mà tới gần một chút kim dược thương ưng, thực lực cũng đều là tộc đàn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Rất khó nói bị hắn một đao tùy tiện chém giết. Tập kích bấy rối, kiệt sức, cuối cùng bị giết. Mà hắn càng là chú ý tới, tại toàn bộ thương ưng tộc quần vị trí hạch tâm, có một con to lớn thương ưng từ đầu đến cuối tại trên bầu trời bay lượn. Cùng bình thường thương ưng, chỉ có cánh chim chỗ phát ra kim mang khác biệt, hắn toàn bộ thân thể, rất nhiều nơi đều bị cánh chim màu vàng bao trùm, lộ ra thần tuấn uy vũ. Từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, nó cũng không tăng tham cùng tiến công, mà là không ngừng phát ra hót vang, chỉ huy cả một tộc bầy. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, hắn đối mặt địch nhân, đối mặt những này yêu tộc, cũng không phải là ngu xuẩn. Các ngươi những này xuất sinh chết tiệt chờ lấy đi, đợi đến tôn giả gấp rút tiếp viện mà đến, các ngươi đều phải chết. Hắn biết rõ, chỗ hắn ở, khoảng cách tôn giả mặc dù rất xa, nhưng là lấy trước mắt tình huống, hắn là tuyệt đối có thể kéo tới tôn giả đến đây trợ giúp. Thế nhưng là đang chạy trốn hơn 20 dặm về sau, không trung trung ương nhất con kia thường ưng, đột nhiên phát ra một trận hú gọi, ngay sau đó, nguyên bản tại sau lưng không ngừng truy kích tập kích bấy rối thường ưng, đột nhiên tập thể cất cao, thẳng vào thương khung. Lần này, để nguyên bản lòng tràn đầy kỳ vọng Ngô Hiển Tông trong nháy mắt thất lạc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đối diện với mấy cái này không trung manh cầm, hắn lại không có truy kích thủ đoạn, chỉ có thể chửi ầm lên, các ngươi bọn này nghiệt xúc, liền chút năng lực ấy, lão tử chỉ có một người, các ngươi cũng không dám theo đuổi. Có năng lực giết lao tử a? Xoay quanh không trung thương ưng đầu lĩnh đột nhiên hóa thành hình người, chỉ là ở sau lưng hắn còn có một đôi to lớn kim sắc cánh. Hắn dung mạo anh tuấn, hai mắt sắc bén, phù đứng ở không, cười lạnh nói, ngươi cái này ngu xuẩn, chỉ có một thân thực lực, nửa điểm năng lực chỉ huy đều không có, cũng đổi đối địch với ta. Nguy cơ thời điểm khó mà vùng thoát khỏi chúng ta, ngươi hướng về phía bên này chạy trốn, này phương hướng tất có trong lòng ngươi cho rằng có thể cứu viện ngươi tồn tại, chúng ta nếu là lại truy, nói không chừng chính là muốn rơi vào các ngươi nhân tộc trong cả bẫy. Ngươi như thế tức hồn hẹn, càng là ngồi vững một điểm. Kim Vũ Linh mặt mũi tràn đầy khinh thường, làm kim dược thương ưng nhất tộc tộc trưởng, cùng chiến lược mạnh nhất tồn tại, hắn cũng không nguyện ý cầm cả một tộc quần chiến lược mạo hiểm. Ngô Hiển Tông rất là phẫn hận, lao tử thảo nở mở, hắn xuất thân dân gian, lúc này bị hét phá tâm tư, cũng không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể chửi ầm lên. Không trung Kim Vũ Linh lại hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha, nhân loại nếu là thật sự đều như ngươi như vậy ngu xuẩn, cái này trận chiến đấu này cũng sẽ không cần đánh. Chào phúng một câu, những này kim dược thương ứng hướng về phía một cái phương hướng, cực tốc bay đi. Chỉ khí Ngô Hiển Tông ở phía dưới chửi ầm lên. Vắng vẻ trong hoang dã, tiếng mắng dần dần xa suốt chờ đến Thành Liêm chạy đến thời điểm, Ngô Hiển Tông một thân một mình, ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn mặt tuyết. Địch nhân đâu? Yêu tộc đâu? Thành Liêm nhíu mày hỏi. Chạy. Bọn hắn đuổi tới nơi đây, liền không đuổi. Ngô Hiển Tông cảm xúc rõ ràng không tốt. Thành Liêm cũng đã nhìn ra, ép xuống thân hình, Thành Liêm hỏi thăm về tình hình chiến đấu. Ngô Hiển Tông cũng không giấu giếm, tướng tao nộ kim dược thương ứng trải qua hoàn chỉnh thuật lại một lần. Cắn răng nói, những xuất sinh này, so tưởng tượng còn muốn xảo trá. Thành Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này, hắn chính là tiến đến đám người vẫn lạc chi địa, cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể thở dài một tiếng, hỏi, vậy ngươi sau này thế nào? Ta tiện thể ngươi trở về. Tiện thể trở về. Không thể nghi ngờ chính là một lần nữa nhập quan. Ngô Hiển Tông tâm niệm cấp chuyển, trong mắt phẫn hận chợt lóe lên, nắm chặt nắm đấm, nói, ta không quay về. Còn xin tôn giả đại nhân tự hành trở về chính là, ta còn muốn lưu ở nơi đây, tiếp tục chém giết yêu tộc. Với hắn mà nói, không cam tâm. phẫn nộ, cứu hận, giờ phút này đều hóa thành trong lòng hỏa diễm. Có lẽ nói, hắn chỉ huy không có như vậy hợp cách, nhưng là hắn cũng không khuyết thiếu dũng khí chiến đấu. Thành Liêm đối với cái này cũng không có nhiều lời. Một cái thiên nhân đại tông sư, sống sót năng lực là không thể nghi ngờ, năng lực chiến đấu cũng là không thể nghi ngờ. Mỗi người đều có thể lựa chọn mình muốn đi đường. Hắn cũng lười quên nhiều. Nhưng ngươi không có cầu viện ngọc phủ, nếu như tái xuất vấn đề, ta cứu không được ngươi. Thành Liêm nhắc nhở một câu. Không sao. Nếu là thật sự chết ở bên ngoài, liền coi như ta không may. Nô Hiển Tông cầm lên trường đao trong tay, hướng về phía Thành Liêm thật sâu thi cái lễ. Lần nữa hướng về yêu tộc nội bộ mà đi. Lần này hắn muốn đi nhặt xác. Đối với con người mà nói, rất nhiều chuyện có lẽ là chấp niệm, nhưng tóm lại là muốn đi làm. Không làm, liền không thoải mái. Chẳng qua là khi Ngô Hiển Tông một lần nữa trở về chiến trường về sau, lại ngạc nhiên phát hiện tất cả thi thể đều biến mất không thấy. Ngay tiếp theo những người này thu hoạch chữ vật vòng tay đều biến mất. Hắn liền đoán được những thi thể này kết quả sau cùng. Thật giống như nhân tộc đối đãi yêu tộc thi thể đồng dạng. Song phương vốn là tương hỗ là đồ ăn, tài nguyên. Ai lại sẽ cho ai một tia thương hại? Nghĩ đến trong đó còn có hắn thân truyền đệ tử. Giờ khắc này, cựu hận vô cùng cụ tượng hóa. A! Ngô Hiển Tông gầm lên giận dữ. Giận dữ tướng trường đao chém ra. To lớn đao khí tại đại địa phía trên chém ra một đạo thật dài vết rách, nhưng lại đã không cải biến được bất cứ chuyện gì. Chiến tranh chưa hề đều là tăng cốc, mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là yêu tộc đều như thế. Cùng lúc đó, không riêng gì Càn Quốc bên này, Hạ Sở hai nước gặp cảnh như nhau yêu tộc phản kích, đều có khác biệt trình độ tổn thất. Sở Quốc chi địa, Sở Chiêu đứng tại thành quan bên trên, nhìn phía xa tập tên trốn về sở quân tinh nhuệ. Cao mày, cái này 2000 người chỉ trở về 200. Không sai, bọn hắn tao nộ khiếu nguyệt thương lang tập kích, đối phương số lượng hơn bạn. Tại trong hoang dã chiến đấu, vẫn là tại yêu tộc quen thuộc trên lãnh địa, nhiều khi nhân tộc cũng không chiếm tiện nghi. Sở Chiêu ánh mắt chớp động, nếu mày hỏi phụ trách trợ giúp tôn giả đâu? Chưa kịp, bọn hắn giết hứng khởi, xâm nhập quá sâu yêu tộc trụ sở, tôn giả trợ giúp quá trình bên trong lại có bao nhiêu chỗ cần trợ giúp, làm chết lại. Đáng chết. Sở Chiêu giận mắng một tiếng, cũng không biết nói tới ai. Chương 1271, Diệp Tiêu chỉ huy chương 1271, Diệp Tiêu chỉ huy Sở Chiêu có chút phẫn nộ. Hắn biết rõ dựa theo trước đó có lệnh, nhân tộc binh mã tiến công là có hạn độ. Bởi vì Diệp Tiêu tại tụ tập Tam Quốc trao đổi thời điểm, kỳ thật liền đã ẩn ẩn biểu lộ ra, đó cũng không phải chiến đấu chân chính. Càng nhiều là muốn hấp dẫn yêu tộc tôn giả xuất hiện, sau đó tận khả năng đem nó tiến hành phục sát. Thậm chí vì giảm bớt cùng yêu tộc phát sinh đại quy mô xung đột, Diệp Tiêu mới giảm bớt đơn thể đoàn đội nhân viên phối trộn, lấy tinh nhuệ làm chủ. Số lượng ít, liền có một chỗ tốt, có thể càng thêm khiến người giữ vững tỉnh táo. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, nhân số cơ bản không có hơn trăm, phần lớn chính là mấy chục người. Loại tình huống này, chính là lấy được bao lớn chiến quả, muốn nói một mình xâm nhập cũng không quá khả năng. Nhưng là Sở Chiêu bọn hắn, kỳ thật còn có tất cả khác biệt. Vì phòng ngừa binh mã số lượng quá ít, tao ngộ vây giết, bọn hắn cho một số cao thủ trang bị tương đối lớn lượng tinh nhuệ. Tại trời đông giá rét thời điểm, có giá ngoại năng lực tác chiến 2000 nhân mã tập hợp. Nói thật lên, cái này 2000 người, dưới tình huống bình thường, cứng rắn mấy bạn bình thường binh mã cũng có thể. Cũng chính là như thế, nhìn như chỉ tổn thất 1.800 người, nhưng trên thực tế, tổn thất chiến lực cũng không tại số ít. Sở Chiêu nhíu mày hỏi, yêu tộc tôn giả chưa từng hiện thân? Chưa từng. Vinh Bình Phi lắc đầu nói, các nơi chiến đấu đều không có yêu tộc tôn giả tung tích xuất hiện. Sở Chiêu hai mắt nhắm lại, ngươi nói, Diệp Kiêu lần này ý tưởng này có phải hay không không đáng tin cậy? Nếu như thông thường chiến lược chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, nói chuyện gì phục sát tôn giả? Đúng là như thế. Cho nên cái này cần mạnh hơn tài chỉ huy, muốn tại cục bộ chiến tranh thông thường bên trong đánh yêu tộc khó mà chống đỡ mới có thể. Vinh Bình Phi nói khẽ, mặt tướng cảm thấy hiện tại cần càng cường đại hơn can thiệp thủ đoạn, không thể để cho tiền tuyến cao thủ năm bẻ bảy mảng. Rất rõ ràng hắn là đã có một chút dự án. Sở Chiêu nhìn Vinh Bình Phi nửa ngày, nói khẽ, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Vinh Bình Phi giống như hắn, kỳ thật đều không phải là cái gì thực quyền phái tướng lĩnh, có tầng cao hơn sở quân tướng lĩnh tới làm quyết đoán. Chiến tranh thiên biến vạn hóa, Diệp Tiêu không biết sở quốc bên này sẽ có cái gì ứng đối, vậy cũng không phải hắn có thể quan tâm can thiệp. Trình thể mục tiêu chiến lược là giống nhau, về phần như thế nào thao tác, vậy liền đều bằng bản sự. Diệp Tiêu bên này chỉ gặp thiên kình chim không ngừng hướng về từng cái phương hướng bay đi. Thiên kình chim làm đưa tin thủ đoạn, nhưng thật ra là có một ít tệ nạn. Đầu tiên chính là linh trí không đủ, chỉ có thể dùng làm đại bộ phận thời điểm đơn thể đưa tin. Bình thường mà nói, muốn hoàn thành chỉ huy cũng không hiện thực. Nhưng là Diệp Tiêu đâu, có thể quan trắc các bộ vị trí, tình huống. Cái này xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Thiên kình chim bây giờ đã gây giống rất nhiều. Diệp Tiêu cũng dùng cái này tạo dựng chỉ huy đưa tin hệ thống. Dành riêng cho hắn thiên kình chim, lấy cực nhanh tốc độ bay về Du Châu tổng bộ, ngay sau đó, ứng đối từng cái đội ngũ thiên kình chim, lại phân biệt đưa tin. Tướng Diệp Tiêu mệnh lệnh, dần dần hạ đạt. Loại tình huống này, kỳ thật đã coi như là tốc độ cực nhanh đưa tin. Có thể đại thể thông qua phát hiện yêu tộc số lượng, tình huống, tiến hành đội ngũ rút lui cùng chuyển di, bao quát tiến hành một chút vây kín. Du Châu đưa tin chỉ huy đại doanh, Tần Khai Sơn bọn người hội tụ một đường, nhìn xem Diệp Tiêu tin tức truyền đến, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì Diệp Tiêu truyền đến tin tức cùng mệnh lệnh rất nhiều, trọng yếu nhất chính là cơ hồ tinh chuẩn đến mỗi chi đội ngũ. Mệnh lệnh 175 đội đến nhị nhị 8 đội tập thể triệt thoái phía sau 300 dặm. Mệnh lệnh 11 đội hướng tây di động, tìm kiếm 15 đội hội hợp. Mệnh lệnh 343 đội, hướng tây nam di động, cực lực tranh chiến. Mệnh lệnh 46 đội, ngay tại chỗ tìm động quật che giấu, không thể bại lộ một tia tung tích, tối thiểu nhất ẩn nút 7 ngày. Từng đầu tin tức, ứng đôi lấy từng cái đội ngũ tình huống. Thần Khai Sơn bọn người đều là một mặt chấn kinh. Nói thật, Diệp Tiêu ngay từ đầu khiến cái này người phân tiểu đội nhập yêu tộc thời điểm, bọn hắn cũng là có chút do dự. Dù sao nhân số ít, dễ dàng xảy ra vấn đề. Là thực sự. Đương nhiên, làm tinh nhuệ, những người này tính cơ động sẽ tùy theo tăng lên, cũng là tất nhiên. Thế nhưng là từ chỉnh thể chiến lược chỉ huy phương diện, nhưng thật ra là cực kỳ khó khăn. Bởi vì các bộ tình huống khác biệt, ai cũng không biết những người này sẽ tao ngộ cái gì. Bao quát hậu cần cùng tiền tuyến, tình báo truyền lại tốc độ cũng là vấn đề. Nhưng là Diệp Tiêu những này chỉ huy tin tức lại cực kỳ tinh chuẩn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cúc Trảm nhịn không được mở miệng nói, vậy hạ là thế nào làm được, ở ngoài ngàn dặm làm được tinh chuẩn điều động những đội ngũ này? Không phải nói Cúc Trảm chất vấn, dù sao chỉ huy chiến trận loại chuyện này không thể lung tung đến. Lương Tình mỉm cười, vậy hạ có nhân hoàng đỉnh bản thân, tự nhiên có rất nhiều thần dị. Chúng ta chỉ cần theo mệnh lệnh làm việc là được. Lương Tình đối Diệp Tiêu là tín nhiệm vô điều kiện. Cúc Trảm nói khẽ, mệnh lệnh tự nhiên là muốn chấp hành, chỉ là bệ hạ thủ đoạn này a, có đôi khi quả nhiên là quỷ thần khó lường. Hoàn toàn chính xác, làm Diệp Tiêu dưới trướng chiến tướng, bọn hắn rất rõ ràng, trước lúc này, Diệp Tiêu kỳ thật cũng không quá tham dự chiến trận chỉ huy. Thường thường là tướng quyền lực phát xuống cho bọn hắn. Nhưng là lần này, Diệp Tiêu lại đối với mấy cái này đội ngũ tiến hành tỉ mỉ chỉ huy. Không phải đâu, ngươi làm lục hợp thiên tướng, chẳng lẽ lại đối bệ hạ thủ đoạn còn có chất vấn? Thần Khai Sơn mở miệng trêu ghẹo. Bị Diệp Tiêu sắc phong thiên tướng, cơ hồ là tất cả tướng lĩnh binh dự cao nhất. Cho dù hắn Tần Khai Sơn, bây giờ đều không có như vậy vinh quang. Nói thật, một khi sắp phong, cầm tới chỗ tốt, kia là thực sự. Ai cũng có thể nhìn ra, Cúc Trạng cũng tốt, Nhan Trạch cũng được, được sách phong về sau, dẫn đầu quân tốt chiến lực đều là tăng lên rất nhiều. Cho nên hiện tại càn quân bên trong, rất nhiều người đều lấy trở thành thiên tướng làm mục tiêu. Dù sao 12 ngày tướng, thế nhưng là có 12 cái vị trí, cũng chỉ có 12 cái vị trí. Ai không muốn tước đoạt một cái? Cúc Trạng liếc mắt, thở dài nói, ta chính là đáng tiếc, bệ hạ không cho phép chúng ta xuất kích, nếu không ta nhất định phải chém giết yêu tộc, thành lập công vân. Bây giờ chỉ có thể nhìn tiền tuyến người chém giết, trong lòng quả thực khó nhịn. Tần Khai Sơn thản nhiên nói, hai tộc tranh chấp, bây giờ bất quá là sơ kỳ thăm dò. Đến cùng song phương chiến lược như thế nào, kết quả như thế nào, đều không tốt nói, mệnh lệnh của bệ hạ, chấp hành cũng được. Diệp Tiêu kỳ thật hiện tại, có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là hy vọng của hắn cực cao. Mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, thuộc hạ cơ bản đều sẽ không để lại dư lực đi chấp hành. Theo thiên kình chim từ Du Châu tứ tán phân ra, Diệp Tiêu mệnh lệnh, cũng hướng các bộ truyền đạt. Trong đồng hoang, Thất Nguyên Tông tông chủ Cầm mới vừa lấy được mệnh lệnh, ngay tại chỗ tìm động của tận tàng 7 ngày. Vì sao? Hắn không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Hiện tại ai cũng biết, chém giết yêu tộc liền có thể thu hoạch chỗ tốt, tăng cao tu vi, mà kim bảng phía trên thứ tự tranh đoạt càng là hừng hực khí thế. Cha, chúng ta phải theo mệnh lệnh này đi làm sao? Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tiến tới trước mặt hắn. Thất Nguyên Tông tông chủ nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Nữ hải cong lên miệng, người ta chính là cảm thấy chúng ta vừa mới chém giết một nhóm yêu tộc, được chút chỗ tốt, cứ như vậy ẩn tàng 7 ngày có chút đáng tiếc. 7 ngày sau đó, người ta cũng không biết giết nhiều ít yêu tộc, chúng ta như thế nào lại tranh xếp hạng, mà lại sư huynh bọn hắn vừa tìm được mới yêu tộc vết tích. Chương 1272, Châu Nộ quyết định. Chương 1272, Châu Nộ quyết định. Hoàng gia bên ngoài, Thất Nguyên Tông tông chủ Châu Nộ nhìn xem trong tay vừa mới hạ đạt quân lệnh, lại nhìn một chút mình đầy cõi lòng mong đợi nữ nhi, nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Nói thật, hắn là một giang hồ nhân sĩ, chưa từng có đi lên chiến trường, quân lệnh đạt tới trước tiên, nội tâm của hắn là muốn tuân thủ. Thế nhưng là nữ nhi, nhưng cũng là thực sự. Châu tốt a, lợi ích a. Hiện tại hắn tại trên bảng danh sách, thứ tự kỳ thật cũng rất gần phía trước, đại khái tại 10 tên tả hữu. Nếu quả thật nói nghe theo quân lệnh, dẫn đến xếp hạng là hậu, kia tại cuối cùng thu hoạch chỗ tốt thời điểm, so người khác muốn tới ít, làm sao bây giờ? Kỳ thật nội tâm của hắn cũng là không bỏ được, mà toàn bộ đội ngũ mà nói, bọn hắn cái này một đội, hiện tại xếp hạng thứ 7, cũng tương tự không ai muốn là hậu. Tất cả mọi người đang chờ mong công tích kim bảng cho chỗ tốt, mà lại những này yêu tộc thi thể, đồng dạng là trọng yếu ích lợi, mặc kệ là luyện chế đan dược, vẫn là dùng ngăn huyết đủ bao qua bán, giá trị đều là không ít. Bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm, chính là tại đạo lý này. Con gái hắn mà Châu Tư Kỳ mắt thấy lâm vào do dự, tiếp tục khuyên nói ra, cha a, người suy nghĩ một chút, chúng ta thật vất vả mới có một ít thành tích, giết nhiều như vậy yêu tộc, cũng không biết vậy cuối cùng công tích kim bảng xếp hạng sẽ cho thứ gì, lúc này vô duyên vô cớ vứt bỏ 7 ngày thời gian, làm sao có thể đi? Chúng ta ở xa ở ngoài ngàn dặm, trong quân chỉ huy lại biết cái gì? Chúng ta không cần thiết đi nghe bọn hắn. Cổ ngữ có nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, chính là đạo lý này. Chúng ta đã ra, cũng chưa chắc phải nghe theo bọn hắn. Châu Tư Kỳ kiểu nói này, những người còn lại cũng xuống tới. Một thanh niên nam tử cao giọng khuyên nhủ, sư phụ, ta cảm thấy tiểu sư muội nói có đạo lý, chúng ta không cần thiết cái gì đều nghe triều đình. Hắn cũng là Thất Nguyên Tông nội đệ tử, hoặc là nói chi tiểu đội này phần lớn người đều là Thất Nguyên Tông đệ tử. Giang hồ nhân sĩ phân đội ngũ thời điểm cùng một tông môn người vẫn là đại bộ phận đều phân ở cùng nhau. Diệp Tiêu cũng không có cố ý đem bọn hắn chia rẽ. Lúc này chi đội ngũ này ngoại nhân thậm chí cũng không nhiều. Châu Tư Kỳ dung mạo xinh đẹp, lại là tông chủ chi nữ, thở nhỏ liền được sủng ái. tăng thêm đám người đối triều đình mệnh lệnh cũng đều là xem thường. Trong lúc nhất thời, thanh âm nhao nhao vang lên. Đúng vậy à, trưởng môn, chúng ta vẫn là tiếp tục đi săn đi, bất kể hắn là cái gì triều đình mệnh lệnh đâu. Chính là, bên kia vừa mới phát hiện một đống dấu chân, không biết là cái gì yêu tộc, chúng ta truy tìm quá khứ, nói không chừng lại có đại cơ duyên. Trưởng môn, nghe đám người lao nhao, Châu Độ cầm kia thư tín tay, nắm chặt hơn. Nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên cương nha nhất dạo, phản phất hạ quyết tâm. Ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bớt nói nhảm, hiện tại đi tìm động vật, chúng ta che giấu, còn có, hành động ở giữa tận khả năng vận dụng kinh công, giảm mất tung tích. Các người đi ở phía trước, ta tại cuối cùng, quét sạch vết tích. Mọi người đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Châu Độ thế mà hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Vì cái gì a? Cha. Châu Tư Kỳ đầy mắt không tình nguyện nhìn xem Châu Độ, phản phất muốn từ trên mặt nhìn ra đáp án. Dưới cái nhìn của nàng, Châu Độ như vậy quyết đoán, quả thực là quá sợ. Châu Độ cũng biết, vẫn là đến cho đám người một lời giải thích. Hắn chậm rãi nói ra, ta chưa hề đi lên chiến trường, các ngươi cũng đều là lần thứ nhất trên chiến trường. Ta không biết trên chiến trường hành động chuẩn tắc là cái gì, ta cũng không xác định mệnh lệnh này là căn cứ cái gì phát xuống, nhưng là ta nghĩ đến, đã có thể tinh chuẩn thông qua thiên kình chim tìm tới chúng ta, có thể nắm giữ chúng ta vị trí, bọn hắn liền không khả năng vô duyên vô cớ hạ đạt mệnh lệnh này. Nhất định là có nguyên do. Châu Nộ thở dài nói, chúng ta bất quá đều là trên chiến trường tân binh đạt tử, bằng vào mình điểm ấy ý nghĩ, tại cái này hai tộc trên chiến trường hoành hành không sợ. Khả năng sao? Ta cảm thấy là không thể nào. Đã từ xưa đến nay, trên chiến trường đều có tướng quân chỉ huy binh mã, chúng ta bây giờ thân là binh mã, liền muốn có bị người chỉ huy giác ngộ. Đương kim bệ hạ, tại đối mặt một đám tôn giả thời điểm, đều nói do muốn nghe mệnh làm việc, huống chi là chúng ta. Nói đến đây, Châu Nộ hít sâu một hơi, đã triệt để kiên định ý nghĩ trong lòng. Cho nên, đã mệnh lệnh được đưa ra, bất kể có hay không cùng chúng ta ý nghĩ có chỗ xung đột, vẫn là tuân mệnh cho thỏa đáng. Hắn nói ra nội tâm ý nghĩ, mọi người nhất thời im miệng không nói. Ai cũng đã hiểu, hắn đã quyết định, chính là thật nói muốn làm trái, cũng không tốt mở miệng. Người khác sợ hắn, Châu Tư Kỳ lại không sợ hắn, cứng cổ nói, cha, ngươi dạng này chúng ta còn như thế nào đi tranh đoạt kia xếp hạng? Ngươi chẳng lẽ không muốn đăng đỉnh đoạt giải nhất? Ha ha. Châu Nộ cười lạnh một tiếng, lắc đầu thở dài nói, hôm nay thiên hạ anh hùng đều hội tụ ở đây, ta cố nhiên muốn đăng đỉnh đoạt giải nhất, thu hoạch ban thưởng, nói không chừng còn có cơ hội xung kích tôn giả cảnh giới. Thế nhưng là ta càng hy vọng các ngươi đều còn sống. Ngươi sống mới xứng đàm cái khác, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Cái này quân lệnh bên trong viết rõ ràng, tiềm ẩn bệnh này không thể bại lộ một tia tung tích. Như vậy đi biết, ta nghĩ đến, nói không chừng chính là quanh mình có cái gì cường địch ở bên. Đã triều đình phán đoán chúng ta hẳn là tranh chiến, vậy bọn ta liền nên nghe lệnh, mà không phải tại tình huống không rõ thời điểm tiếp tục giống như là lăng đầu thanh mạnh mẽ đâm tới. Cha, Châu Tư Kỳ còn muốn đi nói. Ba. Thanh thúy cái tát thanh âm vang lên. Châu Tư Kỳ bụng mặt gò má, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Châu Nộ. Phải biết, từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của nàng, Châu Nộ chưa từng có đánh qua nàng. Thế nhưng là lần này, lại trực tiếp động thủ. Đừng muốn lại nói, mệnh lệnh được đưa ra, liền có thể theo ta chi mệnh làm việc. Châu Nộ sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lùng. Người chung quanh cũng đều không còn dám quên, nhanh lên đem Châu Tư Kỳ lôi đi. Bắt đầu hướng bốn phía phát tán, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Trong đồng hoang, tìm kiếm động vật, ẩn nấp thân hình. Đợi đến Thất Nguyên Tông đám người làm tốt hết thể về sau, sắc trời đã qua giữa trưa. Mở tối sơn đông bên trong, bọn hắn tướng mang theo ấm thạch trận pháp bày ra tốt. Nhiệt độ chậm rãi lên cao, ấm áp lên. Châu Nộ từ trong vòng tay chữ vật, lấy ra lương khô cùng nước sạch, thậm chí còn có một ít thịt muối. Hắn tướng thịt muối kẹp nhập lương khô, thật to cắn một cái, hơi xúc động nói, triều đình cho chúng ta cung cấp những vật này, có thể làm cho chúng ta tại giã ngoại sinh tồn vô cùng tốt, không cần lo lắng cân nhắc rất nhiều chuyện, các ngươi liền may mắn đi, thành thật ở chỗ này nghỉ ngơi 7 ngày, chúng ta lại nói cái khác. Châu Tư Kỳ không nói một lời, cũng không ăn uống, chỉ là ngồi ở một bên phục vụ. Gặp nàng như thế, Châu Nộ có chút bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, phụ trách trông coi cửa hàng trông chừng người đột nhiên xoay người, đệ thấp tiếng nói, sư phụ. Trên trời bay qua thật nhiều đại điểu. Châu Nộ nghe vậy sắc mặt đại biến, đứng người lên, phi thân phóng tới cửa hàng. Mà liền tại lúc này, ở trong vùng hoang dã, rất nhiều kim dược thương ưng dương cánh bay qua, bọn chúng bay cũng không cao, cũng không nhanh. Không ngừng liếc nhìn ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chương 1273, Tử Lôi Huyền Hổ chương 1273, Tử Lôi Huyền Hổ Thất Nguyên Tông những người này, kỳ thật còn tính là cẩn thận. Ẩn nấp hành tung, tướng hành động vết tích đều tận lực xóa đi. Đồng thời cũng tại cửa hang làm ngụy trang, làm rất nhiều cây gỗ khô nhánh cây che đậy, tìm kiếm động vật cũng coi là bí ẩn. Tại Kim Dực Thương Ưng không biết bọn hắn tung tích tình huống dưới, mơ hồ bay qua, thật đúng là nhìn không ra cái gì. Chỉ là từ sơn đông miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại, mấy trăm đầu to lớn Kim Dực Thương Ưng từ tầng trời thấp bay qua, hay là vô cùng để cho người ta cảm thấy cảm giác các bách. Châu Nộ đầy mắt ngưng trọng nhìn xem trên bầu trời Kim Dực Thương Ưng bay qua chẳng cảnh, nội tâm may mắn vô cùng. Hắn không phải người ngu, mặc dù nhìn không ra trên bầu trời Kim Dực Thương Ưng tu vi cùng chiến lực, nhưng là hắn biết rõ, chỉ là không trung mánh cầm, loại này yêu vật liền rất khó đối phó. Mà lúc này, sơn động nội bộ, đám người cũng đều khẩn trương lên, tim đập rộn lên, không tự chủ ngừng thở. Rốt cục, không biết bao lâu, chỗ cửa hang Châu Nộ đứng lên, phi thân trở lại vị trí cũ, nói khẽ, là phi hành yêu thú. Số lượng không ít, đến có mấy trăm đầu, xem xét chính là thuộc về loại kia rất khó đối phó yêu tộc. khó trách dưới triều đình khiến chúng ta tránh né. Châu Tư Kỳ bĩu môi, thấp giọng nói, tránh né có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn có thể một mực trốn tránh hay sao? Châu Nộ không thèm để ý nàng, loại thời điểm này đã hoàn toàn là không nói đạo lý, chỉ là vì mình điểm này mặt mũi, mạnh miệng mà thôi. Bớt nói nhảm, chúng ta những ngày này liền tận khả năng ở trong sơn động này, sau 7 ngày lại nói cái khác. Châu Nộ nói khẽ, đã triều đình nói 7 ngày, kia nghĩ đến sau 7 ngày, hẳn là liền không có vấn đề gì. Trên thực tế, bọn hắn bên này hành động, Diệp Tiêu đều là biết đến. Hạ Đạt tránh né mệnh lệnh người, không chỉ đám bọn hắn một đội. Kim Dực Thương Ưng chỉ là cường hãn yêu tộc một thành viên trong đó. Rất nhiều yêu tộc số lượng cùng thực lực đều tại tiểu đội thực lực tuyệt đối phía trên, căn bản không tồn tại nói có thể đối địch. Cho nên tại Diệp Tiêu mệnh lệnh dưới, rất nhiều tiểu đội cũng bắt đầu rút lui. Mà Châu Nộ bọn hắn đội nhân mã này, khoảng cách Kim Dực Thương Ưng phạm vi hoạt động rất gần, mà lại Kim Dực Thương Ưng từ không trung phi hành, vô luận là tốc độ, vẫn là tuần tra năng lực, đều tuyệt không phải yêu tộc có thể so sánh. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu rất rõ ràng, bọn hắn rút lui không đi, một khi đang rút lui trên đường bị phát hiện, đại khái suất là muốn toàn quân bị diệt. Loại tình huống này, ngay tại chỗ ẩn nấp hành tung, là nhanh nhất cầu sinh thủ đoạn. Bên trên bầu trời, Kim Dực Thương Ưng nhất tộc dương cánh bay lượn, rất nhanh phát hiện đồ vật. Tộc trưởng phát hiện chiến trường vết tích, xài heo nhất tộc bị diệt. Xem ra, thời gian cũng không lâu. Địch nhân đâu? Không biết. Tứ tán tìm kiếm. Bên trên bầu trời, Kim Dực Thương Ưng đem nhân thủ tản ra, hướng về bốn phương tám hướng tìm kiếm quá khứ. Trời đông già rét thời tiết, cây cối khô héo, ít đi rất nhiều sơn lâm che đậy, đối với những này thương ưng mà nói, từ không trung nhìn xuống mà xuống, tầm mắt cực dai. Mà lại Kim Dực Thương Ưng, đôi mắt sắc bén, càng là có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất hành động vết tích. Chỉ là bọn hắn tứ tán tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục hướng những phương hướng khác bay qua. Đương nhiên, Diệp Tiêu chỉ huy là không thể nào trợ giúp tất cả tiểu đội phòng ngừa chiến đấu. Hắn chỉ có thể ở một ít tiểu đội phát hiện cường đại yêu tộc lực lượng về sau, tướng quanh mình tiểu đội mệnh lệnh triệt thoái phía sau. Mà ở trong vùng hoang dã cũng có đại yêu độc hành. Thì như giờ này khắc này, Tiêu Phi chỗ đội ngũ trước mắt xuất hiện một cái nam nhân, một cái vóc người nam nhân cao lớn. Hắn thân có hổ văn, thân dưới mặc một đầu da gấu quần, thân trên thì là hoàn toàn trần trụi trạng thái, một thân bắp thịt cuồn cuộn, thân cao tại chừng 2 mét, mũi rộng miệng vuông, hai mắt trợn lên, trên trán càng có chữ vương vết tích. Ha ha, nhân tộc sao? Nam nhân nghiêng đầu nhìn xem đám người, không có một tia e ngại. Nhậm Tuyết ngưng ánh mắt lạnh đấu xương, nàng từ trên thân nam nhân cảm nhận được cực kỳ cường đại uy áp. Mà cùng lúc đó, tại trong đống tuyết, nguyên bản đang di động Diệp Tiêu, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn kỳ thật thời khắc đều đang chăm chú từng cái tiểu đội tình huống. Đương nam nhân xuất hiện tại Nhậm Tuyết ngưng bọn người trước mặt, Diệp Tiêu trước tiên liền phát hiện. Hắn không biết ra hỏa này, nhưng là từ khí thế của nó bên trong, cũng đã cảm giác được bất phàm. Nhậm Tuyết ngưng nhìn trước mắt nam nhân, nắm chặt trường kiếm trong tay. Kết trận, chuẩn bị nghênh địch, ta đi trước thăm dò. Nàng cũng không tính rút lui, bởi vì nàng có thể cảm giác được, đối phương đồng dạng là thiên nhân đại tông sư cảnh giới. Đương nhiên, thực lực có lẽ phía trên nàng, thế nhưng là dù sao nàng còn có giúp đỡ. Nếu như lúc này quay đầu liền chạy, nàng có lẽ có thể nói đào tẩu, kia những người còn lại coi như không dễ làm. Cân nhắc phía dưới, nàng hay là chuẩn bị đối địch. Yêu tộc bên trong, độc hành yêu tộc chưa hề đều không phải số ít. Một chút cá thể cường đại huyết mạch, chưa hề đều là độc lai độc vãng. Nam nhân ở trước mắt chính là như thế. Thử Lôi Huyền Hổ chính là nam nhân chủng tộc, cho dù tại vô số yêu tộc bên trong, cũng thuộc về đỉnh cấp huyết mạch một trong. Thực lực bằng vào tự thân tu luyện tăng trưởng, tôn giả cảnh giới trước đó, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Trước mắt hắn là thiên nhân đại tông sư cảnh giới, thế nhưng là chỉ cần cho hắn đủ nhiều thời gian, hắn là nhất định có thể thành tựu tôn giả chi vị. Cường đại yêu tộc, cường đại huyết mạch, chú định thành tựu bất phàm. Lúc này, Tử Lôi Huyền Hổ nhìn trước mắt cả đám tộc, khóe miệng có chút giơ lên. Trên thân lôi đình lấp loé, hắn cũng không cần nói nhảm. Đối với hắn mà nói, những này nhân tộc, bao quát Nhậm Tuyết Ngưng ở bên trong, đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là con mồi. Ầm. Hai chân phát lực, điện quang lấp loé, thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh. Một bên Tiêu Phi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Tia Tử Lôi Huyền Hổ tốc độ quả là nhanh đến không hợp tói thường. Cao tráng cường hãn thân thể, phối hợp thêm cực hạn bộc phát cùng lôi đỉnh chi lực, trong khoảnh khắc đó bạo phát đi ra tốc độ, thậm chí không thua rất nhiều tôn giả. Vâng. Tử Lôi Huyền Hổ một quyền đánh tới hướng Nhậm Tuyết Ngưng, hoàn toàn xem người bên ngoài tại không có gì. Trong mắt hắn, đám người kia bên trong có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, chỉ có Nhậm Tuyết Ngưng một người. Trên thực tế, ngay tại hắn hành động trong nháy mắt, Nhậm Tuyết Ngưng đồng dạng làm đủ chuẩn bị. Tại thân hình đỉnh trệ trong nháy mắt, trường kiếm đã mang theo hạo đạn kiếm khí huy sái mà ra. Song phương khí kình giao phong, bất quá sát na, kiếm khí liền hiện ra chống đỡ hết nội trạng thái. Nhậm Tuyết Ngưng thân hình chớp động, cuồng bạo quyền kình sát thân thể của nàng bay qua. Mà liền tại Tử Lôi Huyền Hổ phát động tiến công đồng thời, Tiêu Phi cùng Bạch Linh Tố bọn người đồng thời xuất kiếm, đâm về phía thân thể. Đôn đốt. Tử Lôi Huyền Hổ cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt chớp động lôi đỉnh chi lực, trực tiếp cắt đứt đám người tiến công. Mà xuống một giây, hắn đã lần nữa biến mất. Lấy thế như bàn tấn, đón đối với hắn phát động tiến công Nhậm Tuyết Ngưng mà tới. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đối Nhậm Tuyết Ngưng mà nói, đây là một trận không thể không tiến công chiến đấu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng hơi trì trệ, cấp cho Tử Lôi Huyền Hổ áp lực không đủ, kia những người còn lại liền có thể chết tại chỗ. Chương 1274, kịch đấu chương 1274, kịch đấu Nhậm Tuyết Ngưng cũng không yếu, nhưng là kia muốn phần với ai so. Tại nhân tộc thiên nhân đại tông sư bên trong, nàng kỳ thật thực lực tổng hợp có thể tính là trung thượng, là thiên nhân đại tông sư trung kỳ tu vi. Song phương tu vi đâu, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Tử Lôi Huyền Hổ tư chất mặc dù mạnh, nhưng là còn chưa không có đến thiên nhân đại tông sư cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là cùng cảnh giới bên trong, yêu tộc có thể tiếp nhận cường hãn hơn khí kình chuyển vận, yêu tộc có được càng cường đại hơn thân thể. Cho nên Nhậm Tuyết Ngưng tại đối mặt Tử Lôi Huyền Hổ loại này đỉnh cấp huyết mạch yêu vật, nàng liền có vẻ hơi thua chị kém em. Mặc kệ là tốc độ lực lượng, vẫn là chiêu thức bắn ra, kỳ thật đều là phải kém hơn một chút. Trong đống tuyết, Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm trọng. Tiêu Phi cái này một đội, hắn xem như phá lệ chú ý, dù sao mặc kệ là Tiêu Phi, vẫn là Bạch Linh Tố, kỳ thật đều là nhân tộc tương lai chi thiên tiêu. Tiềm lực to lớn, thật nói chiến tử xa trường, tuyệt đối là một loại tổn thất. Thế nhưng là hiện thực chính là, bất kể là ai, đều muốn tham dự tiến vào trận chiến tranh này, cũng bao quát Tiêu Phi. Mà Tử Lôi Huyền Hổ xuất hiện, không thể nghi ngờ là Diệp Tiêu ngoài dự liệu tình huống. Loại này độc hành đại yêu, Diệp Tiêu cũng làm không được nắm giữ tung tích dấu vết. Bị hắn bắt được người, vậy cũng chỉ có tử chiến một con đường. Đáng chết. Có thể hay không thắng a? Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng thua a. Nói thật, trận chiến đấu này, Diệp Tiêu cũng không xác định song phương ai có thể thắng, dùng tuyệt đối chiến lực cùng tính toán góc độ mà nói. Diệp Tiêu rất rõ ràng, Nhậm Tuyết Ngưng bọn người mặc dù yếu một ít, nhưng là có thực lực thủ thắng. Nhưng vấn đề là, chiến đấu không phải lạnh như băng để kế toán. Những người khác cũng làm không được Diệp Tiêu loại này tuyệt đối tỉnh táo cùng trường khống. Nói một cách khác, nếu như đổi chỗ mà xử, dù là Diệp Tiêu chỉ có Nhậm Tuyết Ngưng đồng dạng tu vi, nhưng hắn sẽ có 90% chắc chắn đánh thắng trận chiến đấu này, chém giết đối phương. Nhưng là đổi lại Nhậm Tuyết Ngưng, nàng có thể làm được sao? Mà lại trong chiến đấu, rất nhiều tình huống ngoài ý muốn đều là không thể tính toán. Bao quát Tử Lôi Huyền Hổ át chủ bài, bao quát những người khác mỗi cái lựa chọn, cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc xu thế, nhất là loại thực lực này cực kỳ tương cận chiến đấu. Tiêu ca ca, thế nào? Nam Cung Uyển Uyển nhìn thấy Diệp Tiêu dừng lại, sắc mặt có chút khó coi, lập tức tiến lên hỏi thăm. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục kiên định. Tại hiện tại lúc này, hắn có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng Nhậm Tuyết Ngưng bọn người, về phần chiến đấu kết quả như thế nào, đó chính là nghe theo mệnh trời. Mà lúc này giờ phút này, bên trong chiến trường, Nhậm Tuyết Ngưng huy kiếm cùng Tử Lôi Huyền Hổ chiến làm một đoàn. Nhưng là rất rõ ràng, Nhậm Tuyết Ngưng là rơi vào hạ phòng, kiếm pháp của nàng cũng không yếu. Thế nhưng là đối mặt Tử Lôi Huyền Hổ mãnh liệt tiến công, nàng lại bị đánh cơ hồ không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Mà những người còn lại thì là ở một bên không ngừng vung vẩy binh khí, đối Tử Lôi Huyền Hổ phát động tiến công. Thế nhưng là Tử Lôi Huyền Hổ quanh thân không ngừng có lôi đình lấp lóe. Đám người mỗi một lần tiến công đều rất khó công trước người. Tử Lôi Huyền Hổ mục tiêu rất rõ ràng chính là Nhậm Tuyết Ngưng, hắn nghĩ rất đơn giản. Ỷ vào hắn cùng lôi tinh vực tự chủ phòng ngự, có thể hoàn mỹ phòng ngự ở những người khác tiến công, trước hết giết tiên nhân đại tông sư. Dù sao trong mắt hắn, đối với hắn có uy hiếp, chỉ có Nhậm Tuyết Ngưng. Nhậm Tuyết Ngưng vừa chết, cho dù là hắn thụ một chút thương thế, cũng túc dĩ càn quét toàn trường. Thế nhưng là tương phản, nếu như hắn trước hết giết những người khác, lộ ra sơ hở bị Nhậm Tuyết Ngưng bắt lấy, một khi thụ thương ưu thế của hắn khả năng không tại. Dù sao hắn cái này cuồng lôi tinh vực năng lực phòng ngự, đối cùng giai thiên nhân đại tông sư hiệu quả cũng không xuất sắc. Yêu tộc cùng nhân tộc tuy có khác biệt, thế nhưng là hệ thống tu luyện cảnh giới, chung quy là đồng dạng. Ầm. Trong lúc cái chiến, Tử Lôi Huyền Hổ tìm tới cơ hội, một quyền đập trúng Nhậm Tuyết Ngưng ngực. Trong chốc lát, cuồng bạo kinh lực xông vào lồng ngực, Nhậm Tuyết Ngưng một ngụm máu tươi phun ra. Xương hàn huyết ngưng quyết, kia một ngụm máu tươi đột nhiên trên không trung ngưng kết, hóa thành huyết sắc lưỡi dao, thẳng tắp phóng tới Tử Lôi Huyền Hổ. Oanh! Hắn song quyền cũng ra, cuồng bạo lôi đình lấp lóe, không trung huyết kiếm bạo liệt vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, hoàn toàn tiêu tán. Tử Lôi Huyền Hổ ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ha 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 ha, điêu trùng tiểu kỹ, loè loẹt, có tác dụng gì? Hôm nay các ngươi chết chắc. Mà cùng lúc đó Tiêu Phi bọn người cũng có chút gấp, ai cũng không phải người ngu, đều đã nhìn ra tình huống chiến đấu không đúng, trước mắt bọn hắn ở một bên tập kích quấy rối, hiệu quả cực kỳ có hạn. Mà Nhậm Tuyết Ngưng tụ thương, đừng quản thương thế này lớn nhỏ, đều không phải là một dấu hiệu tốt. Trong đó lo lắng nhất người chính là Bạch Linh Tố. Phải biết, Nhậm Tuyết Ngưng tại trong mắt của nàng, nhiều khi đều là đóng vai một cái mẫu thân, sư phụ, phụ thân tam trọng nhân vật, một mức chiếu cố nàng. Thậm chí nói, so thân sinh mẫu thân làm bạn thời gian càng dài, tình cảm song phương không cần nói cũng biết. Khi thấy Nhậm Tuyết Ngưng bị Tử Lôi Huyền Hổ một quyền đánh trúng thân thể, nàng trố mắt muốn nức, không quan tâm, tu vi toàn lực bộc phát, đón tử sắc lôi đỉnh liền vào tới. Oanh! Tử Lôi Huyền Hổ đều không quay đầu lại, một tia chớp đã đem nàng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tu vi của nàng quá yếu, trước đó bất quá là ở ngoại vi lấy kiếm khí tập kích quấy rối, cũng không có gặp quá mạnh khí kình phản kích, cũng là còn tốt. Thế nhưng là lần này xông đi vào, liền có vẻ hơi không lý trí, trực tiếp bị Tử Lôi đánh bay ra ngoài. Tố Tố, lần này Nhậm Tuyết Ngưng ngược lại bị điểm tâm thần. Nàng vừa hô lên âm thanh, Tử Lôi Huyền Hổ đã đến nàng bên cạnh thân, đấm ra một quyền. Trong miệng cười như điên nói, xem ra nha đầu này đối ngươi rất trọng yếu a. Yên tâm, một hồi giết nàng trước đó, ta sẽ hảo hảo chơi bừa. Từng tấc đưa nàng từ từ ăn rơi, ăn tươi nuốt sống. Tại phương diện chiến đấu, yêu tộc chưa hề đều không đốc. Cái nào đại yêu không phải từ gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới? Như thế nào lại không có chiến đấu tư duy? Tử Lôi Huyền Hổ chính là đang cố ý giao động Nhậm Tuyết Ngưng tâm thần. Oanh! Quyền kinh bắn ra. Nhậm Tuyết Ngưng bản năng ngăn lại lần này công kích, trong miệng quát lên, các ngươi mau bỏ đi. không nên ở chỗ này địa lưu lại, để ta chặn lại hắn. Cùng lúc đó, một bên buôn tập, một bên quan chiến Diệp Tiêu lập tức lông mày siết chặt. Nhậm Tuyết Ngưng cái này quyết đoán, hắn không dám gật bừa. Hắn thấy, Nhậm Tuyết Ngưng làm như thế, chẳng khác nào triệt để nhận thua. Một khi đám người thật theo mệnh lệnh của nàng làm, người khác có lẽ có cơ hội có thể sống, nàng đại khái suất là muốn bỏ mình tại chỗ. Hơn nữa còn có một vấn đề, chính là Nhậm Tuyết Ngưng, cho tới bây giờ, mới thúc giục cầu viện Ngọc Phủ. Không có cách, bởi vì chiến trường chính là như vậy, ngươi không có khả năng gặp được hơi mạnh một điểm địch nhân, liền bắt đầu cầu viện. Cùng lúc đó, giữa sân Tiêu Phi đột nhiên mở miệng, thiên nhân cảnh trở xuống võ giả tạm thời rút lui, thiên nhân cảnh trở lên võ giả, theo ta cùng nhau trợ Nhậm tiền bối vì chiến. Tiêu Phi là không nguyện ý rút lui, bởi vì hắn đã nhìn ra, Tử Lôi Huyền Hổ cố nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn hình thành nghiền ép. Thật nói có người tương trợ, chưa hẳn không có cơ hội cùng đánh một trận. Lúc này, Bạch Linh Tố từ dưới đất bò dậy, sắc mặt nàng trắng bệch, mới lần này, hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Ta không muốn đi. Người khác như thế nào, nàng không biết, nhưng là nàng là tuyệt đối không nguyện ý rời đi. Chỉ là lúc này, chiến đấu kịch liệt, cũng không có ai để ý nàng, Tiêu Phi đã rút kiếm, lần nữa xuống tới. Chương 1275, Liều mạng chương 1275, Liều mạng trong sân, Tử Lôi Huyền Hổ điên cuồng vùng mạnh song quyền. Lôi đỉnh thời gian lập lòe, song quyền khí kình như là núi kêu biển gầm ép hướng Nhậm Tuyết Ngưng. Quyền pháp của hắn chưa nói tới tinh diệu, nhưng lại cực độ thuần túy. Cực hạn khí kình cùng nhục thân chi lực kết hợp, truy cầu lực lượng cùng tốc độ cực hạn, mà giản lược chiêu thức biến hóa, cũng phù hợp đại bộ phận yêu tộc phương thức chiến đấu. Trên thực tế, trong chiến đấu, mặc kệ là lực lượng, vẫn là tốc độ, nếu quả thật có thể hình thành nghiền ép, đối với đối thủ mà nói, đều là không có gì sánh kịp đả kích. Chỉ là đại bộ phận thời điểm, song phương tu vi cảnh giới gần, là không ai có thể làm được loại chuyện như vậy. Cũng bao quát Tử Lôi Huyền Hổ. Thế nhưng là, tại lực lượng cùng tốc độ chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, đã đầy đủ để hắn lấy được một chút ưu thế. Mà lại, vừa rồi đánh trúng Nhậm Tuyết Ngưng một quyền kia, để cả người khí thế đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. So sánh với mà nói, lúc này Nhậm Tuyết Ngưng ngược lại rơi vào hạ phong. Mà liền tại Tiêu Phi vọt tới trước đồng thời, mặt khác hai thân ảnh cũng đi theo. Trang Tử Niên, Vũ Văn Minh Hàn. Hai người này chính là trong đội ngũ hai gã khác thiên nhân cảnh cao thủ. Bởi vì hai người đều đã nhìn ra, Tiêu Phi lần này là liều mạng mà lên. Phải biết, vừa rồi bọn hắn ở một bên tập kích quấy rối, nhiều lấy khí kình thần thông công kích thăm dò. Thế nhưng là lần này, Tiêu Phi lại không quan tâm vọt tới trước, rõ ràng là muốn liều mạng. Hắn như thế một làm, hai người cũng không chút do dự đi theo mà lên. Người a, có lẽ tại nhiều khi đều có tự tư cùng âm u một mặt, nhưng là đồng dạng, tại vô số nhân loại bên trong cũng chưa bao giờ thiếu quang huy chính nghĩa có dũng khí người. Trang Tiểu Niên tốc độ cực nhanh, hắn trong nháy mắt đi vào Tiêu Phi bên cạnh thân, nhìn thoáng qua Tiêu Phi trường kiếm trong tay. Tiêu Phi huynh đệ, ta cùng Vũ Văn Minh Hàn toàn lực giúp ngươi. Mà Tiêu Phi bên cạnh Vũ Văn Minh Hàn cũng là vô cùng chân thành nói, toàn bộ nhờ ngươi. Tốt. Tiêu Phi cũng không khách khí, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hắn lúc đầu xông lên trước cũng đã là dự định liều mạng một lần, bây giờ có người tương trợ, như thế nào tiếp khách khí? Nhưng vào lúc này Trang Tiểu Niên đã dẫn đầu xông đến Tử Lôi Huyền Hổ sau lưng. Vũ khí của hắn chính là một thanh quải trượng đầu rồng. Giờ phút này, theo hắn khí kình quán chú, quải trượng mắt rồng trong nháy mắt mở ra. Ngay tại vô số tử lôi trên trời rơi xuống đồng thời, long đầu nơi cửa đột nhiên phun ra một trận cực nóng bạch quang. Long đầu thổ tức. Một chiêu này chính là Trang Tiểu Niên áp đáy hỏng tuyệt kỹ, phối hợp độc môn binh khí, làm ra cường hãn nhất bộc phát. Một nháy mắt, Tử Lôi Huyền Hổ tử sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt bị bạch quang cản trở. Nhanh mạo xương. Trang Tiểu Niên một tiếng giống to, không quan tâm, dùng hết toàn lực thôi động thể nội khí kình. Cuồng bạo mãnh liệt khí kình, hoàn toàn siêu phụ tải vận hành. Tại thời khắc này, quanh người hắn kinh mạch như là bị xé nứt đau đớn, thậm chí bởi vì phụ tải quá lớn, sắc mặt trở nên đỏ phát tím, hai mắt mũi miệng đều chảy ra tơ máu. Nhưng là hắn một phát, là hữu hiệu. Mạch quang cưỡng ép kéo dài tới, phản phất mở ra một đầu an toàn thông đạo, tướng quanh mình tử điện cùng lôi đều ngăn lại. Cùng lúc đó, hai thân ảnh thuận bạch quang đội sông mà đi, trong nháy mắt tới gần Tử Lôi Huyền Hổ sau lưng. Nhưng vào lúc này, Tử Lôi Huyền Hổ song quyền khí kình toàn lực bắn ra, quanh thân khí kình đều quán chú song quyền bên trong. Hổ bí lôi cương, yêu tộc chiêu thức nhiều lấy kình lực bộc phát làm chủ. Tử Lôi Huyền Hổ một chiêu này càng là như vậy, lực quyền cùng lôi đỉnh chi lực cực hạn bộc phát. Bọn hắn Tử Lôi Huyền Hổ nhất tộc bản thân liền thân thiện lôi đỉnh chi lực, theo tu vi càng mạnh, trưởng khống lôi đỉnh chi lực càng là thông thuận. Làm thiên nhân đại tông sư cảnh giới Tử Lôi Huyền Hổ, tại yêu tộc bên trong cũng có thể xưng là yêu vương tồn tại. Cường hãn khí kình kết hợp cùng bạo lôi đỉnh chi lực đều bộc phát, hai đạo mãnh liệt lực quyền oanh ra trong nháy mắt, dung hợp làm một đạo tử sắc màn trời cuồng bạo lực lượng, trực tiếp ép hướng Nhậm Tuyết Ngưng. Nhậm Tuyết Ngưng cương nha cắn chặt, trường kiếm trong tay chém ngược mà ra, không tránh không lùi. Đó Tử Lôi Huyền Hổ kia đẩy trời quyền cương xông tới, nàng biết mình không thể lui, bởi vì nàng nhìn thấy đã vọt tới Tử Lôi Huyền Hổ sau lưng Tiêu Phi cùng Vũ Văn Minh Hàn. Nàng rất rõ ràng, đối phương một kích này chính là muốn bức lui nàng. Nếu như nàng lui, Tử Lôi Huyền Hổ tất nhiên sẽ giành tay đối phó hai người. Trên thực tế, nhiều khi chiến đấu cũng giống là đánh bài. Tử Lôi Huyền Hổ vung ra một chiêu này mục đích rất rõ ràng, hắn chú ý tới người sau lưng. Những người này không cần người, Tử Lôi Huyền Hổ sẽ không để ý bọn hắn. Toàn lực ứng đối Nhậm Tuyết Ngưng chính là. Thế nhưng là nếu như những người này thật cẩn thận, hắn không ngại trước làm thịt Tiêu Phi bọn người, mà lại hắn chính là muốn đem mục đích của mình minh xác nói cho Nhậm Tuyết Ngưng. Bởi vì hắn làm như thế, bay ở Nhậm Tuyết Ngưng trước mặt cũng chỉ có hai con đường. hoặc là đón đỡ Tử Lôi Huyền Hổ một kích này toàn lực bộc phát chiêu thức, hoặc là liền bị triệt để bức lui, mắt thấy Tiêu Phi cùng Vũ Văn Minh Hàn bỏ mình. Bởi vì nếu như nàng lui, tất nhiên sẽ bị trì trệ thời gian dài hơn, lấy Tiêu Phi bọn người cùng Tử Lôi Huyền Hổ tu vi chiến lệnh, vô cùng có khả năng tại nàng lần công kích thứ hai đến trước đó, liền bị chém giết. Quả nhiên Nhậm Tuyết Ngưng không quan tâm bọn tới trước, ngạnh sinh sinh huy kiếm chém về phía hắn tử sắc quyền kình. Bản thân lực lượng liền không chiếm ưu thế, một kích này càng làm cho nàng vô cùng khó chịu. Thế nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, Tiêu Phi cùng Vũ Văn Minh Hàn cũng đã xông đến Tử Lôi Huyền Hổ sau lưng. Ngay tại hai người quyền kiếm đồng thời xuất thủ sát na, đột nhiên một đạo tử sắc roi hoành không mà ra, thẳng tắp quét về phía hai người, chính là Tử Lôi Huyền Hổ cái đuôi. Hắn cái này đuôi hổ, giờ phút này lông cứng đều đứng lên, từng cây như là đinh thép. Phải biết, mãnh hổ vung đuôi lần này, lực đạo thế nhưng là không hề yếu. Mắt thấy chính là hướng về phía Tiêu Phi vọt tới trước con đường đập tới. Thế nhưng là Tiêu Phi lại ánh mắt kiên nghị, phản phất hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn như cũ hướng về phía trước mà xông. Nhưng vào lúc này Vũ Văn Minh Hàn một tiếng giống to, thân hình gấp sai, xuất hiện ở kia đuôi hổ công kích lộ tuyến phía trên, không quan tâm, song quyền ngang nhiên oanh ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đuôi hổ thật đập vào Vũ Văn Minh Hàn trên nắm tay. Lực lượng của bạo trong nháy mắt tràn vào thân thể. Răng rắc răng rắc. Chính là Vũ Văn Minh Hàn song quyền bị tia cường hãn đuôi hổ rút xương cốt vỡ vụn. Tiêu Phi đã hoàn toàn dựa vào gần, mà Tử Lôi Huyền Hổ thân thể cũng nửa quay tới. Hắn hóa quyền vì chảo, móng tay như là lưỡi đao, chụp tới Tiêu Phi đâm ra trường kiếm. Trường kiếm đâm thẳng, cũng không tính cái gì kỳ diệu chiêu thức. Thế nhưng là, ngay tại Tử Lôi Huyền Hổ tự cho là có thể nhẹ nhõm đẩy ra trường kiếm trong nháy mắt, hắn hổ chảo, vung rỗng. Phốc thử. Trường kiếm đâm trúng Tử Lôi Huyền Hổ lồng ngực. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Dù là Tiêu Phi đã đem hết toàn lực, cái này trường kiếm lại chỉ vào thịt ba tấc. Một giây sau, Tiêu Phi đã bị hóa chảo vì quyền Tử Lôi Huyền Hổ đập trúng thân thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm của hắn cũng vẫn như cũ lưu tại Tử Lôi Huyền Hổ trên thân. Không phải hắn không muốn rút ra, mà là đối phương cường hãn cơ bắp đã hoàn toàn đem trường kiếm của hắn khóa kín. Chương 1276, chống đỡ hết nội cũng có thể chương 1276, chống đỡ hết nội cũng có thể Tiêu Phi bị Tử Lôi Huyền Hổ quyền lưng đập ra ngoài. Cú may nắm đấm lâm thể trong nháy mắt, hắn dùng cánh tay tiến hành đón đỡ. Một chiêu, cánh tay đoạn, lại che lại đầu. Nếu không thật nói bị đập trúng đầu, đoán chừng hắn cái mạng này cũng sẽ không có. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị đánh bay hơn 10 mét, tại mặt đất không biết lăn nhiều ít vòng, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngay tại Tử Lôi Huyền Hổ muốn truy kích trong nháy mắt, Nhậm Tuyết Ngưng đã lao đến, đón đỡ Tử Lôi Huyền Hổ một kích. Nàng trạng thái cũng không thể nói quá tốt, quyền kinh xông vào thể nội, chấn thương kinh mạch, lôi đỉnh chi lực lúc này ngay tại thể nội tứ ngược. Nhưng là nàng cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, không có cho Tử Lôi Huyền Hổ truy kích bất luận cái gì không gian. Trường kiếm thẳng tắp chém về phía đối phương. Oanh! Tử Lôi Huyền Hổ đối mặt nàng công kích, tự nhiên là không thể không nhịn. Trở tay một quyền, đón đỡ một kiếm, một giây sau lại liên tục lui lại. Mà Nhậm Tuyết Ngưng thì là thuận thế đứng ở Tiêu Phi bọn người trước mặt, giơ kiếm mà cản, tư thế kia phản phất bao che cho con gà mái. Nàng nghiêm nghị nói, các ngươi làm đã đầy đủ, tranh thủ thời gian rút lui. Mới kia một chút, Trang Cửu Niên toàn lực bộc phát, bao quát Vũ Văn Minh Hàn song quyền nứt xương, cùng Tiêu Phi tay cụt, đều có thể nhìn ra bọn hắn cận thân bắt đấu phong hiểm. Mà ngoài dự liệu, Tử Lôi Huyền Hổ cũng không tiếp tục tiến công, mà là cúi đầu nhìn xem chuôi này vẫn như cũ cắm ở mình lồng ngực trường kiếm, lại cơ cơ móng vuốt, phản phất tại dư vị vừa rồi một cái kia, vì sao lại vung không? Lúc này, Tiêu Phi đã từ dưới đất đứng lên, hắn cánh tay trái hoàn toàn đứt gãy, giờ phút này rủ xuống, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy tiêu dung. Tử Lôi Huyền Hổ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phi, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không tệ kiếm pháp, coi là thật thú vị, ảnh hưởng giác quan sao? Bất quá là thiên nhân cảnh giới tu vi, lại có thể ảnh hưởng đến ta một chút giác quan, không tầm thường, tưởng thật không dậy nổi. Nói đến đây, hắn lại có chút khinh thường, nhưng là đâu? Thì phải làm thế nào đây? Các ngươi liều mạng, tới gần thân thể của ta, dốc hết toàn lực, chỉ là vì cái này không đau không ngứa một kiếm. Hắn tiện tay tướng trường kiếm rút ra, đột nhiên quăng về phía Tiêu Phi, vô cùng cuồng ngạo. Nhậm Tuyết Ngưng xuất thủ, một thanh tiếp được trường kiếm, đưa trả lại cho Tiêu Phi. Tiêu Phi tay phải, một tay cầm kiếm, trên mặt nhưng không có một tia xa suốt tinh thần. Ngươi không có nói sai, chúng ta thực sự chính là chỉ vì một kiếm này. Tiêu Phi lúc này, phản phất không có chút nào phát giác tự thân chỗ đau, tay phải cầm kiếm, bảo trì tư thế chiến đấu, nói khẽ, Nhậm tiền bối, ta còn có thể đánh, hắn đã thụ thương, tiếp tục đánh xuống, chúng ta tập kích quấy rối, nói không chừng còn có hiệu quả. Chính là hắn muốn giết chúng ta, cũng muốn ra chiêu, cũng muốn phân tâm, cũng có thể vì tiền bối chia sẻ trong nháy mắt áp lực. Còn xin tiền bối toàn lực tiến công, vạn vạn không muốn phân tâm. Mạng của chúng ta, đổi mệnh của hắn, không lỗ. Tiêu Phi trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt. Tử Lôi Huyền Hổ cúi đầu nhìn một chút vết thương, ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ngu xuẩn tiểu tử, các ngươi chính là liều mạng, lại đâm chúng ta mấy kiếm, lại có thể thế nào? Bất quá tiểu tử ngươi dáng vẻ quyết tâm này, ta ngược lại thật ra thích, ngươi tên gì? Nhân tộc, Tiêu Phi. Chiêu kia kiếm pháp đâu? Tiêu Phi thân hình như tùng, ngạo nghễ mà đứng, tiện tay sắn cái kiếm hoa, tướng trường kiếm vắt tại sau lưng. Cất cao giọng nói, tuế nguyệt thoáng qua trôi qua, tuổi tác thúc người lão. Kiếm này, tên là Túy Mộng Tiểu Hoa. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, toàn lực vọt tới trước, không kịp nhập tụ. Bây giờ lại là cho hắn cơ hội. Ở sau lưng hắn, Bạch Linh Tố lập tức im lặng. Gia hỏa này, vì cái gì mỗi lần đều muốn như vậy? Tiêu Phi luôn luôn cho mình kiếm pháp, lấy một chút rất là giả ít danh tự. Mặc dù nhiều khi, hắn có thể vung ra đủ loại kỳ diệu chi kiếm. Thật giống như mới một cách này, nếu như đổi chỗ mà xử, Bạch Linh Tố rõ ràng, nàng là tuyệt đối đâm không trúng Tử Lôi Huyền Hổ. Mà tại Tiêu Phi bên cạnh Vũ Văn Minh Hàn, cũng đầy mắt khâm phục. Lao tử song quyền xương cốt đứt gãy, đều muốn tờ mở đầu chết. Cái này huynh đệ cánh tay bị mất, còn có thể bảo trì như vậy phong độ, quả nhiên lợi hại. Bất quá lúc này, cũng không phải khâm phục Tiêu Phi thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, thấp giọng nói, thuốc kia đến cùng có hiệu quả hay không a? Hắn vừa dứt lời, đối diện một mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Phi trang bê Tử Lôi Huyền Hổ, đột nhiên che ngực, cau mày, lùi lại một bước. Đau nhức, không có gì sánh kịp đau nhức. Loại kia trái tim đột nhiên co giật đau đớn, là hắn suốt đời chưa hề cảm thụ qua. Trong khoảnh khắc đó, trên người khí kình vận hành, đều vô ý thức dừng lại một chút. Tiêu Phi bọn người, hoàn toàn chính xác chính là chỉ vì một kiếm kia. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Tiêu Phi binh khí bên trên, ngâm độc thuốc thiên ti triển. Trên thực tế, loại độc dược này, vì chính là đối phó yêu tộc cao thủ. Thực lực thấp yêu tộc, một đao liền làm thịt, chỗ nào còn cần cái gì độc dược. Mà loại này tướng có thể trường kỳ dây dưa trên người yêu tộc, không nhìn tu vi cảnh giới, đều có thể phát huy tác dụng độc dược. Chính là vì ảnh hưởng yêu tộc cao thủ chiến đấu. Chỉ là thuốc này, ai cũng chưa từng dùng qua, căn bản không rõ ràng hiệu quả. Mặc dù Diệp Kiêu nói với mọi người công hiệu quả, nhưng là cái này tiên ti truyền đến cùng có thể mang cho yêu tộc bao lớn đau đớn, có thể đối chiến đấu ảnh hưởng có bao nhiêu, đối đám người mà nói, đều là không biết. Thế nhưng là giờ phút này Tử Lôi Huyền Hổ lại rõ ràng cảm nhận được kia toàn tâm đau đớn. Bị Tiêu Phi đâm trúng một kiếm, với hắn mà nói, cũng sẽ đau. Nếu như nói bị chặt một kiếm đau đớn là 10, kia mới trái tim đau đớn kia một chút, chính là 100. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Kia là hắn chưa hề đều chưa từng cảm thụ đau đớn. Dù hắn như thế cường hãn, cái trán cũng không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tuyết Ngưng chỗ nào còn nhìn không ra hắn dược hiệu phát tác. Cung Hỉ nói, dược hiệu phát tác. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, làm thịt hắn. Các ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng tới gần quá, tránh khỏi hắn cá chết lưới rách. Mắt thấy Tử Lôi Huyền Hổ thế mà có thể làm ra rõ ràng như thế phản ứng, Nhậm Tuyết Ngưng rất rõ ràng, cái này tiền ti triển hiệu quả, nhất định vô cùng kinh khủng. Lúc này, Quan Chiến Diệp Tiêu cũng thở dài một hơi. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân Nam Cung Nguyệt Uyển, đột nhiên dừng lại, một tay lấy kéo vào trong ngực. Hung hăng hôn một cái. Ngươi thật sự là ta đại bà bối. Diệp Tiêu đắc ý cùng thiếu. Nam Cung Uyển Uyển bị hắn như thế hôn một cái, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra lồng ngực. Loại này đột nhiên mà nhưng thân cận, để nội tâm của nàng như là hiệu con xung loạn, bừng rỡ vô cùng. Túi đầu nỉ non, Tiêu ca ca. Nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ở sau lưng hắn Lạc Vũ Thường giận dữ. Ngươi nha đầu này, muốn chút mặt không muốn. Ban ngày ban mặt. Nam Cung Uyển Uyển quay đầu nhìn hằm hằm nàng một chút, ta là Tiêu ca ca phi tử, có cái gì không muốn mặt. Còn nữa nói, cũng không phải chống đỡ hết nổi lều vải. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng đỏ, thanh âm thấp hơn, hướng về phía Diệp Tiêu giống con muốn nói, kỳ thật chúng ta võ giả, khí kình cứng hãn, không sợ giá lạnh. Nơi đây rừng núi hoang vắng, cũng không người ở. Chúng ta lại sốt ruột đi đường. Tiêu ca ca nếu là không muốn chi, cũng là có thể. Chương 1277, Diệp Tiêu cho. Chương 1277, Diệp Tiêu cho. Diệp Tiêu bên kia tạm thời không đề cập tới. Đối với cái này lúc Tử Lôi Huyền Hổ mà nói, nhưng liền không có lạc quan như vậy. Thiên Ti Triển, làm Nam Cung Nguyện Luyện cố ý chế tác, đối phó yêu tộc cao thủ độc dược. Công hiệu quả chủ đánh một cái dược hiệu chiến miên, đau đớn tần suất không chừng lại đột nhiên. Có thể là ba hơi, có thể là năm hơi. Liền sẽ đột nhiên từ thân thể nơi nào đó phát động đau đớn. Mà lại cái này dược hiệu quả cực mạnh, loại kia đau đớn tới đột nhiên lại mãnh liệt. Tỷ như hiện tại Tử Lôi Huyền Hổ mắt thấy Nhậm Tuyết Ngưng lao đến, huy kiếm chém về phía mình, lập tức làm ra phản ứng. Lôi hổ tê phong, lôi đình lấp lóe vu hổ chảo phía trên, đối mặt kia cường hãn kiếm khí, không có một tia e ngại. Thế nhưng là ngay tại hắn song chảo vừa muốn xé động thời điểm, cái hốt đột nhiên đau xót. Loại kia từ sọ não chỗ sâu, như là thần kinh nổ tung đột nhiên đau đớn, để hắn trong nháy mắt động tác trì trệ, chất khí trong cơ thể vận hành cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Kia đau đớn kịch liệt, thậm chí khiên động hắn một đôi mắt hổ đồng thời phát ra nước mắt. Đây không phải hắn ý chí lực mạnh không mạnh có thể khống chế, chính là thân thể gặp kịch liệt đau đớn bản năng. Chỉ cần là sinh vật, sẽ rất khó không nhận loại này đau đớn ảnh hưởng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chiêu thức ra liền chậm một chút. Nguyên bản có thể hoàn toàn bộc phát uy lực chiêu thức, nhiều nhất chỉ xuất 5 phần thậm chí càng ít. Kiếm khí vẫn như cũ chặn lại, thế nhưng lại cực kỳ phí sức, nhanh chân lui lại không nói, còn bị còn sót lại kiếm khí đánh vào thân thể. Ăn một cái thiệt ngầm. Tử Lôi Huyền Hổ gầm lên giận dữ. Hắn chưa từng có như vậy bị quất. Đến lúc này, hắn cho dù lại xuẩn, cũng biết đây là gặp đối phương ám thủ. Các ngươi bọn này hèn hạ. Chán hắn mắng nửa câu, chỉ cảm thấy hạ bộ trọng yếu bộ vị, chống giống một trận đau đớn. Trong nháy mắt đó, đau đớn bay thẳng đỉnh đầu. Cái này thiên ti triển, không chỉ đau đớn thời gian không cố định, đau đớn vị trí không cố định, căn cứ đau đớn phát động vị trí, chúng chiêu người cảm giác đau đớn thủ cũng không cố định. Cho dù là đồng dạng đau đớn, não nhân đau cùng cánh tay đau, cảm giác hiệu quả khẳng định hoàn toàn không giống. Mà xem như giống được động vật, vị trí trọng yếu đau đớn, càng là cùng những vị trí khác hoàn toàn vô pháp so sánh. Muốn nói Tử Lôi Huyền Hổ cũng là vận khí không tốt. Cái này vừa mới bắt đầu, liền chúng phải giải nhất. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ hai mắt trắng bệnh, ý thức hiện không. Đừng nói tờ mờ chống cự, không có ngất đi, liền đã xem như may mắn vô cùng. Chờ hắn ý thức kịp phản ứng thời điểm, Nhậm Tuyết Ngưng trường kiếm đã chém tới trước mặt, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ cơ hội phản kích. Tử Lôi Huyền Hổ trợn mắt tròn xoe, trên thân đột nhiên hiện hiện một tầng tử điện lôi tầng, đồng thời liều mạng lóe lên. Mặc dù né tránh bộ vị yếu hại, vẫn như trước không có hoàn toàn né tránh. Trường kiếm trong nháy mắt tại trên thân quẹt cho một phát thật dài lỗ hổng. Nhậm Tuyết Ngưng không phải Tiêu Phi, yêu tộc thực lực càng mạnh, nhục thân càng mạnh, đối mặt thiên nhân đại tông sư cảnh giới Tử Lôi Huyền Hổ, Tiêu Phi cùng tu vi chênh lệch cực lớn, liều mạng một kiếm cũng bất quá vào thịt ba phần. Thế nhưng là Nhậm Tuyết Ngưng một kiếm này chém đi tới, cũng không phải là đơn giản như vậy. Máu tươi vẩy ra, cường hãn kiếm khí, triệt để xé rách Tử Lôi Huyền Hổ thân thể. Từ bả vai vị trí hướng phía dưới, vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nếu không phải hắn trốn tránh còn tính là kịp thời, lại thêm nhục thân cường hãn, cùng chân khí toàn lực hộ thể, một kiếm này, nói không chừng liền muốn mạng hắn. Thế nhưng là cho dù thương thế đến tình trạng như thế, nếu như là trạng thái bình thường, Tử Lôi Huyền Hổ cũng có một trận chiến chi dũng khí. Nhưng là bây giờ, không đồng dạng. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Hắn không phải sợ Nhậm Tuyết Ngưng, mà là sợ vừa rồi loại kia nam tính bộ vị mấu chốt đau đớn. Đừng nói cái gì ngạnh hán không ngạnh hán, tối thiểu nhất Tử Lôi Huyền Hổ là tuyệt đối không muốn nếm thử một lần nữa loại kia đau đớn. Chớ nói chi là khiêng loại kia đau đớn cùng địch nhân giao thủ. Hắn một tiếng thê lương gầm rú. Tiêu Phi, lão tử nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ đem ngươi từng tức ăn tươi nuốt sống. Tử Lôi Huyền Hổ quay đầu liền chạy. Hắn căn bản không để ý cấp tốc chạy trốn khẽ động thương thế. Hắn có được lôi đỉnh thuộc tính, toàn lực thôi động phía dưới, phản phất giống như một đạo tử sắc thiểm điện, tốc độ nhanh vô cùng. Mà lần này, Tử Lôi Huyền Hổ vận khí tốt một chút, đau vị trí là cánh tay. Mặc dù vẫn như cũ đau đớn, để hắn nhịn không được run sợ, lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn chạy trốn. Cùng vừa rồi trái tim, não nhân, cùng chứng đau đớn so sánh, muốn tốt không biết bao nhiêu. Nhậm Tuyết Ngưng trong nháy mắt liền bị hất ra trên lệnh. Mắt thấy tựa hồ đuổi không kịp, Tiêu Phi giống to, oan có đầu, nợ có chủ, độc dược là Diệp Tiêu cho ta, ngươi có năng lực đi tìm hắn. Lúc này, Bạch Linh Tố đi đến Tiêu Phi trước mặt, cắn răng nói, ngươi có thể nào như thế vô sỉ? Tiêu Phi liếc mắt, xem thường, ta làm sao vô sỉ? Ai làm lấy chịu? Thôi đi, không nói trước hắn tìm được hay không Diệp Tiêu, chính là thật tìm tới Diệp Tiêu, đầu này lão hổ ngươi cảm thấy có thể đánh thắng Diệp Tiêu quái vật kia. Tiêu Phi cười đùa nói, hắn tới tìm ta, ta chỉ có thể chạy trốn, nhưng hắn nếu là thật sự đi tìm Diệp Tiêu, hắn có thể trốn được, kia đều coi như hắn tổ tông đời thứ ba thắp nhang cầu nguyện. Nhưng Diệp Tiêu mới vào đại tông sư bao lâu? Diệp Tiêu tiến vào thiên nhân đại tông sư chi cảnh, chính là lâm chiến đột phá. Người trong thiên hạ đều biết, làm danh môn chính phái, đồng thời bên người có đại tông sư làm bạn Bạch Linh Tố, rất rõ ràng, càng là về sau, tu luyện càng là khó khăn. Thiên nhân đại tông sư cảnh giới tu luyện, tuyệt đối không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối lực lượng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, cần thời gian. Theo Bạch Linh Tố, Diệp Tiêu chính là vào thiên nhân đại tông sư, chiến lực cũng hẳn là sẽ không quá mạnh. Mà càng là phía sau cảnh giới, cho dù là tiểu cảnh giới chênh lệch, có đôi khi cũng so phía trước đại cảnh giới chênh lệch càng mạnh. Vượt cấp mà chiến độ khó cũng càng cao. Liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh Tố, Tiêu Phi lắc lắc đầu nói, ngươi tốt nhất đừng bắt ngươi nhận biết, đi cân nhắc Diệp Tiêu, ngươi căn bản không biết tên kia mạnh bao nhiêu. Dù sao ta cảm thấy, tên kia cùng Diệp Tiêu so sánh, còn kém rất nhiều. Bạch Linh Tố lâm vào thật sâu trầm mặc. Diệp Tiêu đã có mạnh như vậy. Mặc dù biết Diệp Tiêu là thiên nhân đại tông sư, nhưng là Bạch Linh Tố cũng không cho là hắn có thể đánh thắng kia Tử Lôi Huyền Hổ. Dù sao mới Tử Lôi Huyền Hổ tại cùng Nhậm Tuyết Ngưng thời điểm chiến đấu, hiện ra sức chiến đấu cùng lực các bách đều là cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, nàng cũng tin tưởng, Tiêu Phi loại này đối Diệp Tiêu tín nhiệm, tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ. Dù sao Diệp Tiêu, đó là bọn họ một mực ngưỡng vọng tồn tại. Nhìn thoáng qua Tiêu Phi, Bạch Linh Tố thở dài một tiếng, vừa rồi một kiếm kia, rất đẹp trai. Ha 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 ha. Đà tạ khích lệ. Tiêu Phi đầy mắt đắc ý, chiêu này ngoại trừ đối Diệp Tiêu tên kia bên ngoài, đối phó người khác thời điểm, còn không có thất thủ qua. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, ta nói chính là tôn giả cảnh giới trở xuống người. Làm thiên tài Tiêu Phi, làm kế thừa Linh Lung kiếm tâm Tiêu Phi, cũng đồng dạng cường hãn. Đi theo ở bên người Diệp Tiêu, có thể có được chỗ tốt, kỳ thật rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là bên ngoài một chút tài nguyên công pháp, bao quát cùng cao thủ tiếp xúc, đều muốn càng nhiều. Liền lấy Tiêu Phi làm thí dụ, hắn ngày bình thường cùng thiên nhân đại tông sư giao thủ số lần cũng không ít. Chỉ cần hắn hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, gặp lại đến chút chuyện, ai cũng sẽ không nói một điểm mặt mũi không cho. Luận bàn chỉ điểm, đều là chuyện thường xảy ra. Chương 1278, thật sự là ngây thơ. Chương 1278, thật sự là ngây thơ. Một võ giả, cả đời có thể có mấy lần cùng đỉnh tiêm cao thủ giao thủ cơ hội. Nhiều nhất chính là cùng tông môn nội bộ trưởng lão sư phụ bọn người ngẫu nhiên luận bàn. Công pháp đều là một mạch tương thừa, nên dạy đồ vật, thường thường đều là dạy qua. Loại này luận bàn chỉ điểm, không phải nói không chỗ hữu dụng, mà là nhắc tới trình độ nhất định về sau, liền có vẻ hơi dạy không thể dạy. Tương phản, không cao bằng tay, thường thường có khác biệt chiến đấu mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, nhìn vấn đề ý nghĩ cũng sẽ có điều khác biệt. Nhiều cùng không cao bằng tay giao chiến luận bàn, có thể càng thêm nhận rõ mình chiến đấu bên trong không đủ. Lấy Tiêu Phi làm thí dụ, nếu như không phải đối với mình kiếm pháp có gần như cố chấp tự tin, một kiếm kia có chút do dự, có lẽ chính là thất bại trong gang tấc. Chính là bởi vì tại cùng ngoại trừ Diệp Tiêu bên ngoài người không đoạn giao trong tay, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm cùng tự tin, mới khiến cho hắn có lòng tin. Dù là đối phương là yêu tộc, dù là đối phương là thiên nhân đại tông sư cảnh giới, thế nhưng là tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn nhất định có thể hơi ảnh hưởng đối phương. Một kiếm trúng đích, mượn Nam Cung Nguyện Uyển độc dược, cũng triệt để sửa chiến cuộc. Chỉ là một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều lòng còn sợ hãi. Nói thật, nếu như không phải ba cái thiên nhân cảnh võ giả thông lực hợp tác, liều mạng che chở Tiêu Phi thương tổn tới đối phương, từ đó làm thiên ti triển độc dược, thuận binh khí tiến vào đối phương thân thể, đại khái suất bọn hắn chính là toàn quân bị diệt kết quả. Bạch Linh Tố nhìn xem Tiêu Phi, nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Tiêu Phi tìm nàng đi làm trước khi chiến đấu cầu thông sự tình. Trên thực tế, loại này trước khi chiến đấu chuẩn bị là phi thường hữu dụng. Lấy hôm nay tác chiến làm thí dụ, kỳ thật lúc trước khi chiến đấu cầu thông bên trong, liền cân nhắc qua gặp được đơn thể thực lực vượt qua Nhậm Tuyết Ngưng yêu tộc cao thủ nên làm cái gì. Ngay lúc đó kế hoạch tác chiến, liền có để Trang Cửu Niên cùng Vũ Văn Minh Hà nghiệm hộ Tiêu Phi, tập kích đối thủ, tổn thương đối thủ, để cho đối thủ bên trong thiên ti triển chi độc dược. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, thiên nhân đại tông sư rất mạnh, không phải nói không thể chiến thắng, nhưng là tối thiểu nhất làm thiên nhân cảnh võ giả, tham dự tiến vào thiên nhân đại tông sư chiến đấu bên trong, bản thân liền là tương đối nguy hiểm. Thiên ti triển, làm Diệp Kiêu lấy ra chuyên môn đối phó yêu tộc cao thủ độc dược. Bọn hắn đôi vẫn ôm rất lớn hy vọng, chỉ là thiên ti triển chi độc dược cần thấy máu. Điểm này cũng không dễ dàng làm được. Đầu tiên từ công pháp chiến kỹ cùng binh khí đi lên nói, Trang Cửu Niên sử dụng vải trượng đầu rồng, mà Vũ Văn Minh Hàn thì là tu luyện quyền pháp. Hai người bọn họ đối địch thủ đoạn cũng không thích hợp phá vỡ máu của địch nhân thịt. Mà điểm thứ hai chính là theo võ giả tu vi đề cao, kỳ thật công kích khoảng cách là đang không ngừng dài ra biên xa. Nhiều khi đều là khí kình giao phong, mà không cần hoàn toàn cẩn thân. Làm một thiên nhân cảnh võ giả đi liều mạng vọt tới thiên nhân đại tông sư bên người, phong hiểm cũng là cực lớn. Cũng may ba người lúc trước thương thảo cùng diễn luyện bên trong, vẫn là nuôi dưỡng một chút an ý cùng tín nhiệm. Thật giống như Tử Lôi Huyền Hổ đuôi hổ quét về phía Tiêu Phi thời điểm, hắn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì ứng đối, cũng bởi vậy không có tổn thất bất luận cái gì vọt tới trước tốc độ. Chính là bởi vì đối Vũ Văn Minh Hàn tín nhiệm, tin tưởng hắn có thể giúp mình ngăn cản được một kích này, Tiêu Phi mới có như vậy dũng khí. Nếu không phải trước khi chiến đấu từng có câu thông diễn luyện, những này tín nhiệm là vạn vạn làm không được. Mà bây giờ, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Chỉ là đám người vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đồng thời lại có chút tiếc hận. Lê Tầm A, kia Tử Lôi Huyền Hổ, thế mà trốn. Còn không phải sao, vừa rồi Nhâm Tiền Bối một kiếm đem nó chém bị thương, gia hỏa này thế mà có thể đỉnh lấy thương thế nặng như vậy chạy trốn, tốc độ còn nhanh như vậy, đơn giản không hợp thói thường. Những này yêu tộc tưởng thật đến, so man tộc còn đáng sợ hơn a. Nếu là chém giết cái này thiên nhân đại tông sư cảnh giới yêu tộc, chúng ta nhưng là muốn lập đại công. Đoán chừng kim bảng phía trên, nhưng trèo lên khôi thủ. Hiện tại rất nhiều người cũng đã phát hiện, chém giết khác biệt thực lực yêu tộc, thu hoạch công tích giá trị là không giống. Tu vi càng mạnh yêu tộc, cho công tích cùng ban thưởng thì càng nhiều. Một cái thiên nhân đại tông sư cảnh giới yêu tộc bị trọng thương sau chạy trốn, đối bọn hắn mà nói, cái nào không cảm giác tiếc hận. Có lẽ giết cái này yêu tộc, cá thể phương diện cũng sẽ không cho bọn hắn công tích, nhưng là tối thiểu nhất đoàn đội kim bảng xếp hạng cũng có thể tăng lên a. Nói, tất cả mọi người có chút tiếc hận, chính là Tiêu Phi cũng không ngoại lệ. Hắn cắn răng nói, kia Tử Lôi Huyền Hổ tốc độ là thật nhanh a. Những này yêu tộc thân thể cường đại, viễn siêu nhân tộc, muốn truy kích cũng là phiền phức. Kỳ thật tại thực tế chiến đấu bên trong, rất nhiều yêu tộc cũng sẽ không liều chết chiến đấu. Không phải nói yêu tộc không đủ hung hãn, mà là nói đương lợi ích không túc dĩ liều mạng thời điểm, đại bộ phận sinh vật đều sẽ lựa chọn theo bản năng chạy trốn. Lấy Tử Lôi Huyền Hổ làm thí dụ, kỳ thật dù là hắn thụ thương, dù là hắn trúng thiên ti chuyển động, thế nhưng là thật nói liều mạng một trận chiến, thắng bại vẫn thật là không nhất định nói 100% thuộc về Nhậm Tuyết Ngưng bọn người. Có thể đối Tử Lôi Huyền Hổ mà nói, giết chết Nhậm Tuyết Ngưng bọn người, thu hoạch thiên địa công đức, cùng hắn lâm vào thế yếu chiến đấu, khả năng mất đi tính mệnh phong hiểm so sánh, căn bản không tồn tại để hắn liều mạng ý nghĩ. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể không chút do dự, quay người thoát đi. Thật giống như tự nhiên rất nhiều dã thú, đối mặt cương địch, cho dù là có đồ ăn phía trước, cũng sẽ trước tiên lựa chọn rút lui. Một trận chiến này, Tiêu Phi bọn người đều thụ thương mang theo. Đám người thương lượng một phen, lựa chọn triệt thoái phía sau. Chỉ là tại tiến lên trên đường, trên bầu trời một đạo kiếm quang sáng chói, phi nhanh mà tới. Đứng trên phi kiếm nam nhân, chính là Thiên Mạc Kiếm Tông tông chủ Bạch Mục. Hắn cũng chính là Tiêu Phi bọn người sở thuộc vị trí tôn giả. Tại vừa rồi giao chiến lâm vào thế yếu thời điểm, Nhậm Tuyết Ngưng lựa chọn bóp nát cầu viện ngọc phủ, hắn trước tiên chạy tới. Đứng trên phi kiếm, Bạch Mục ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới đám người, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, cho dù là Bạch Linh Tố lúc này có chút chật vật, cũng rõ ràng có thương tích trong người, cũng không để cho ánh mắt của hắn dừng lại thêm một lát. "Địch nhân đâu?" Bạch Mục lạnh giọng hỏi. Nhậm Tuyết Ngưng tiến lên, cao giọng hồi phục, "Bị đánh lui." "Là tôn giả cảnh giới đại yêu." "Không, đối phương cũng là thiên nhân đại tông sư cảnh giới yêu tộc." Nghe được đáp án này, Bạch Mục trên mặt hiện lên bất mãn, nghiêm nghị khiển trách, "Cho nên, ngươi hơi gặp được điểm nguy hiểm, liền cầu viện tại ta. Ngươi là võ giả, không phải hải tử. Lên chiến trường, liền muốn có đầy đủ làm đường, đừng gặp được một ít chuyện liền nghĩ cầu viện." Hắn răn dạy không lưu tình chút nào. Bạch Linh Tố giận dữ nói, "Tuyết Di cùng kia thiên nhân đại tông sư cảnh giới yêu vật chém giết lúc lâm vào thế yếu, vì sao không thể cầu viện binh, vậy hạ cho ngọc phủ, không phải là vì giảm bất tương vong?" "Ha ha, ngây thơ." Bạch Mục cười lạnh nói, "Các ngươi thật sự cho rằng kia ngọc phủ là vì bảo tồn sinh lực? Các ngươi đều chỉ là mồi nhử thôi. Diệp Tiêu mục đích quan trọng nhất chính là muốn lấy các ngươi dẫn xuất yêu tộc tôn giả, từ đó chém giết. Về phần sống chết của các ngươi, chưa hề đều không phải là thứ nhất suy tính.